Chương 349, Diệp Thu rời đi, tìm kiếm quỷ dị. Chương 349, Diệp Thu rời đi, tìm kiếm quỷ dị. Diệp Thu đứng người lên, hỗn độn vũ vực tại sau lưng triển khai. Lần này, cánh chim bên trên không còn chỉ có xám kim sắc hỗn độn khí lưu, còn điểm xuyết lấy vô số nhỏ vụn kim quang, giống gắn một thanh sao trời. Kia là chúng sinh niệm lực ấn ký, là hắn cùng mảnh này tinh hải liên quan. Cần phải trở về. Diệp Thu thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía tam giới tinh vực phương hướng bay đi. Tinh hải bên trong pháp tắc vòng xoáy tại hắn sau khi rời đi, dần dần lắng lại. Cuối cùng hóa thành một quả sáng chói sao trời, treo trong chiến trường trung tâm. Giống như là tại vĩnh hằng kỷ niệm những cái kia chết đi anh linh, cũng giống là đang yên lặng chứng kiến trận này lấy bảo hộ làm tên tu hành, chiếu sáng tinh hải. Quan tinh đài bên trên, nữ hoa cùng Vô Chi Kỳ sớm đã chờ đã lâu. Nhìn thấy Diệp Thu trở về, Vô Chi Kỳ dẫn đầu xông lên trước, lông xù móng đuốt cào cái đầu, đại đại liệt liền nói, ngươi có thể tính trở về. Ta tại quan tinh đài đếm 800 khắp chấm nhỏ, còn tưởng rằng ngươi phải ở bên ngoài ngộ thành tảng đã đâu. Nữ hoa thì đầu ngón tay ngưng ra một đóa thanh liên chậm rãi rơi vào Diệp Thu trước người. Hóa thành một đạo ánh sáng dịu dịu che đậy, phất qua quanh người hắn, nhìn ngươi khí tức, hình như có tiến tiến, nhưng lại khác biệt trước kia nhiều chút. Nhân gian nhiệt độ. Diệp Thu cười cười, đưa tay phất qua quan tinh đài tinh đồ, chỉ thấy những cái kia đại biểu người hy sinh ảm đạm điểm sáng bên cạnh, lại sinh ra mới ánh sáng nhạn, như là xuân nha chui từ dưới đất lên, đúng vậy à, có nhiều thứ so lực lượng quan trọng hơn. Hắn nhìn về phía tinh hải chỗ sâu, nơi đó tinh quang sáng chói, nhưng cũng cất giấu cũng chưa biết vận sóng. Trong mắt lóe ra kiên định và mang, lại không nửa phần do dự. Mô phỏng thế giới chiến tranh kết thúc, nhưng trong hiện thực chống lại vừa mới bắt đầu. Mà lần này, hắn biết mình nên đi như thế nào xuống dưới. Mang theo chúng sinh tín niệm, mang theo bảo hộ ban đầu tâm, từng bước một đi hướng vậy chân chính kết thúc, cũng đi hướng kia phiến đáng giá dùng một đời đi bảo hộ qua mình. Quan tinh đài bên trên tinh đồ vẫn như cũ sáng chói như trước, ước vạn sao trời quang mang lại không thể che hết Diệp Thu đáy mắt kia phần được ăn cả ngã về không quyết tuyệt. Đầu ngón tay hắn khẽ vuốt qua những cái kia đại biểu tân sinh hy vọng ánh sáng nhạt, trong lòng đã có định số. Trận này mô phỏng cực hạn đã tới, như muốn chạm đến cảnh giới càng cao hơn. Nhất định phải nhảy ra mảnh này tinh hải, đi tìm kia quỷ thú thủy tổ chân chính căn nguyên, tòa kia giấu kín tại hỗn độn chỗ sâu nhất quỷ dị thánh sơn. Ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Diệp Thu quay người, ánh mắt rơi vào nữ hoa cùng Vô Chi Kỳ trên thân, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Đi hỗn độn chỗ sâu, tìm quỷ dị nhất tộc thánh sơn tung tích. Vô Chi Kỳ trong tay côn sắt bịch một tiếng nện ở quan tinh đài ngọc thạch trên mặt đất, chấn lên nhỏ vụn vụn ánh sáng. Hắn trừng lớn như chuông đồng ánh mắt, lông xù khắp khuôn mặt là khó có thể tin, cái gì? Ngươi điên rồi. Hắn mới bước vọt tới Diệp Thu trước mặt, lông xù móng vuốt nắm chắc cánh tay của hắn, ngựa khí vội vàng giống là đang giống. Hỗn độn chỗ sâu chỗ kia, liền thời gian không gian đều quấy thành hỗn loạn. Ngươi liền xem như tế đạo cảnh, tiến vào cũng có thể là lạc đường tới thiên hoàng địa lão. Đến lúc đó liền xương vụn đều không thừa nổi. Nữ hoa đầu ngón tay thanh liên lặng yên nở rộ, tầng tầng lớp lớp trên mặt cánh hoa lưu chuyển lên ôn nhuận bừng sáng, mắt vượng bên trong lại ngưng tan không ra sầu lo. Diệp Thu, ngươi vừa mới đột phá tế đạo, căn cơ chưa vững chắc. Hơn nữa vị dị nhất tộc thánh sơn như thế nào hung hiểm, sao có thể độc thân tiến về? Chờ chỉnh hợp các tinh vực lực lượng, tập hợp đủ chúng tiên tri lực lại tính toán sau, cũng không muộn. Thanh âm của nàng ôn nhuận như ngọc thạch tấn công, lại lộ ra cực lực quyên can ý vị. Ngươi có biết, ngươi nếu có mất, mảnh này tinh hải ước vạn sinh linh tín niệm chi lực sẽ trong nháy mắt sụp đổ, trước đó tất cả hy sinh đều đem nước chảy về biển đông. Diệp Thu nhìn lấy bọn hắn vẻ mặt lo lắng, trong lòng nổi lên một hồi ấm áp, nhưng như cũng nhẹ nhàng lắc đầu, nguyên nhân chính là tế đạo cảnh, mới càng nên đi. Cái này cảnh giới bắt nguồn từ chúng sinh tín niệm, nhưng cũng bị giới hạn này. Như muốn chân chính trưởng không nó, nhất định phải đi gặp một lần kia càng sâu hắc ám, nếu không trung quy là không trung lâu cát. Hắn đưa tay, hỗn độn vũ vực tại sau lưng chậm rãi triển khai, sáng khí lưu màu vàng nóng trung điểm xuyết kim quang như chấm nhỏ giống như khẽ đung đưa. Hơn nữa, quỷ thú thủy tổ mặc dù diệt, bản nguyên khí tức lại ở trong hỗn độn lưu lại dấu vết để lại. Giờ phút này không đổi theo tìm, chờ khí tức tan hết, ngày sau càng khó tìm kiếm hơn. Có thể Vô Chi Kỳ còn muốn nói tiếp, lại bị Diệp Thu đè lại bà bay. Hắn nhìn cái này làm bạn nhiều năm hầu tử, trong mắt mang theo thoải mái ý cười. Yên tâm, ta không phải đi chịu chết, chỉ là đi xem một chút, kia thánh sơn đến tột cùng cất giấu như thế nào bí mật, quỷ dị nhất tộc căn nguyên đến cùng ở đâu. Như chuyện không thể làm, tự sẽ lui về, tuyệt không cạnh mạnh. Lúc này, Tô đội trưởng mang theo mấy vị tiên đế vội vàng chạy đến, ngân giác bên trên chiến văn bởi vì vội vàng mà lấp loé không yên. Nghe nói việc này, nàng quỳ một chân trên đất, thanh âm âm vang lại khó nén cháy bỏng, "Đoàn trưởng, tuyệt đối không thể. Ngài là tinh hải trụ cột, là ước vạn sinh linh tín niệm chỗ hệ, có thể nào đặt mình vào nguy hiểm? Thuộc hạ nguyện đại ngài tiến về, dù là thịt nát xương tan, cũng chắc chắn tra ra thánh sơn tung tích. Người đi không được." Diệp Thu đỡ dậy nàng, ánh mắt đảo qua mọi người ở đây. Lần này đường, nhất định phải chính ta đi. Tế đạo cảnh lực lượng, cần tại cực hạn trong bóng tối rèn luyện, loại bỏ tạp chất, mới có thể chân chính để bản thân sử dụng, nếu không trung quy là hoa trong gương, trăng trong nước. Hắn dừng một chút, thanh âm thản nhiên. Các ngươi bảo vệ tốt mảnh này tinh hải, bảo vệ cẩn thận chúng sinh an bình, chính là đối ta ủng hộ lớn nhất. Thanh Huyền chống phất trần chạy đến lúc, nghe nói việc này, trên khuôn mặt dàn mua khe danh tung hành, tràn đầy ngưng trọng. Diệp đạo hữu, hỗn độn chỗ sâu có vô hồi vực nghe đồn từ khai thiên lập địa tới nay, đi vào sinh linh chưa bao giờ có tung tích, liền lớn đạo pháp tắc đều không thể thăm dò biên giới. Nguyên nhân chính là như thế, mới càng nên đi xem một chút. Diệp Thu cắt ngang hắn, trong giọng nói kiên định như bàn thạch không thể rời. Nếu ngay cả ta cũng không dám đặt chân, lại nói thế nào kết thúc quỷ dị? Lại có thể nào xứng đáng những cái kia hy sinh anh linh? Mọi người thấy trong mắt của hắn kia xóa không cho dao động qua mang, biết lại khuyên vô dụng. Vô Chi Kỳ quay mặt chỗ khác, lông xù móng nuốt dùng sức lau mặt, giống như là đang sắt nước mắt, thanh âm buồn buồn, vậy ngươi nhớ về. Nữ hoa than nhẹ một tiếng, đầu ngón tay thanh liên bỗng nhiên nở rộ, lập tức hóa thành một cái ôn nhuận ngọc phù, đưa tới Diệp Thu trong tay. Đây là quy nguyên phù lấy tinh hải bản nguyên luyện hóa mà thành, như gặp nguy cơ sinh tử, bóp nát nó, có lẽ có thể nhờ vào đó tìm được trở về đường. Nàng nhìn qua Diệp Thu, mắt vượng bên trong cảm xúc phức tạp, có lo lắng, có không bỏ, lại càng nhiều hơn chính là không cần lời nói tín nhiệm, vạn sự cẩn thận. Tô đội trưởng từ trong ngực lấy ra một cái tinh bản biên giới khắc đầy phức tạp tinh văn, hai tay dâng đưa lên trước. Đoàn trưởng, chúng ta tại quan tinh đài đợi ngài trở về, đợi ngài cùng một chỗ đổi mới tinh đồ, nhìn khắp tinh hải phồn hoa. Thanh âm của nàng mang theo không dễ dàng phát giác nhẹ nào, ngân giáp dưới bả vai run nhẹ nhẹ, lại cố gắng đứng thẳng lên lưng, giống nhau thường ngày như vậy cứng cỏi. Diệp Thu đối với đám người thật sâu bái chào. Hắn nhìn xem những này kể vai chiến đấu đồng bạn, nhìn xem quan tinh đài bên trên lấp lóe anh linh địa, nhìn phía xa tinh hải nhà nhà đốt đèn, trong lòng mặc niệm, quỷ dị, tất nhiên sẽ kết thúc. Xoay người sát na, hắn không do dự nữa, hỗn độn vũ vực đột nhiên vỗ, sáng kim sắc lưu quang lôi cuốn lấy vô số nhỏ vụn kim quang, như là một đạo vạch phá đêm dài lưu tinh, trong nháy mắt xé rách tam giới tinh vực màn trời. Xé rách hư không thanh âm như rồng gầm giống như vang vọng màn vũ, một đạo thông hướng hỗn độn chỗ sâu kẽ nứt tại phía sau hắn chậm rãi mở ra. Lại tại hắn bước vào trong nháy mắt lặng yên khép kín, dường như chưa hề xuất hiện qua. Bảo trọng quan tinh đài bên trên, đám người nhìn qua kẽ nứt biến mất phương hướng, cùng nhau không người. Trong thanh âm đầy vẻ không muốn cùng lo lắng, theo gió phiêu tán tại tinh trong biển. Hỗn độn chỗ sâu, quả nhiên như Vô Chi Kỳ nói tới, là phiến không có thời gian, không có không gian hư vô. Bốn phía là lăn lộn dòng khí màu xám, không nhìn thấy tinh quang, nghe không được tiếng vang. Liên tự thân pháp tắc chấn động đều dường như bị lực lượng vô hình đồng hóa, thôn vệ. Diệp Thu triển khai thần niệm, lại phát hiện thần niệm vừa dò ra hơn một trượng liền bị hỗn độn khí lưu xoắn nát. Tế đạo cảnh cảm giác ở chỗ này cũng giảm bớt đi nhiều, như là che mắt tiến lên. Hắn dựa theo trong trí nhớ quỷ thú thủy tổ lưu lại khí tức mạnh mẽ, hướng phía một cái mơ hồ phương hướng phi hành. Hỗn độn la bàn trong tay có chút nóng lên, lại từ đầu đến cuối không có phát ra cảnh báo. Nơi này không có minh xác nguy hiểm, chỉ có vô tận hư vô. Phản phất muốn đem người ý chí một chút xíu làm hao mòn, thôn vệ, cho đến hóa thành hỗn độn một bộ phận. Liên tế đạo cảnh đều không thể chuẩn xác định bị sao. Diệp Thu lông mày cau lại, trong lòng sinh ra một tia không dễ dàng phát giác bực bội. Hắn thử điều động chúng sinh tín niệm chi lực, những cái kia nhỏ vụn kim quang tại quanh thân sáng lên, như là một vòng yếu ớt quang hoàn, lại chỉ có thể chiếu sáng phương viên mấy trượng phạm vi. Lại xa chính là đậm đến tan không ra màu xám, dường như tuyên cổ bất biến tĩnh mịch. Không biết bay bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là ngàn năm. Hắn giống một cái con ruồi không đầu, ở trong hỗn độn chẳng có mục đích xuyên thẳng qua. Gặp được cuồng bạo pháp tắc loạn lưu, suýt nữa bị cuốn vào trong đó. Cũng đã gặp đồng bền, sớm đã mất đi sức sống tinh vực hải cốt, phía trên lưu lại bị quỷ dị ăn mòn vết tích. Lại từ đầu đến cuối không có tìm tới quỷ thú thánh sơn tung tích, liền một tia tương quan khí tức cũng không từng bắt được. Thật chẳng lẽ như bọn hắn nói tới, nơi này căn bản không có phương hướng, không có cuối cùng. Diệp Thu dừng bước lại, lơ lửng tại hỗn độn khí lưu bên trong. Đúng lúc này, đầu ngón tay hắn quy nguyên phủ đống nhiên có chút phát nhiệt, một cỗ quen thuộc cấm áp theo đầu ngón tay lan tràn đến toàn thân. Túi đầu nhìn lại, nữ hoa cho hắn ngọc phù bên trên, thanh liên đường vân lại sáng lên một tia hào quang nhỏ yếu, hướng phía một phương hướng nào đó rung động nhẹ nhẹ, phản phất tại chỉ dẫn lấy con đường phía trước. Diệp Thu trong lòng hơi động, nắm chặt ngọc phù, theo kia tia yếu ớt chỉ dẫn phương hướng bay đi. Hắn biết, đây có lẽ là nữ hoa mượn tinh hải ước vạn sinh linh tín niệm chi lực chuyển đến cảm ứng, là mảnh hỗn độn này bên trong con đường duy nhất yêu, là trong bóng tối một chút ánh sáng nhạt. Khí lưu màu xám ở bên người phi tốc lướt qua, mang theo lạnh lẽo thấu xương. Tế đạo cảnh lực lượng chống đỡ lấy hắn không bị hỗn độn đồng hóa, bảo vệ tâm thần không bị hư vô thôn phệ. Hắn không biết rõ con đường này thông hướng phương nào, không biết rõ đợi chờ mình là quỷ thú thánh sơn, vẫn là càng sâu hư vô cùng nguy hiểm. Nhưng trong mắt của hắn quang mang theo chưa tắt, vì những cái kia chờ đợi hắn trở về người, vì tinh hải lâu dài thanh minh. Dù là ở trong hỗn độn mê thất ngàn vạn năm, hắn cũng nhất định phải đi xuống, đặc biến hắc ám, tìm được kia đáp án cuối cùng. Phía trước, hỗn độn khí lưu đông nhiên biến cuồng bạo, mơ hồ có sương mù màu đen tại màu xám bên trong cuộn cuộn, mang theo quen thuộc tĩnh mịch cùng quỷ dị khí tức. Diệp Thu nắm chặt trong tay ngưng tụ tịch diệt tia sáng, ánh mắt sắc bén như ưng, toàn thân khí tức đều tăng lên tới cực hạn. Chương 350, cảnh giới rơi xuống, ủy thế giới khác. Chương 350, cảnh giới rơi xuống, ủy thế giới khác. Hỗn độn khí lưu càng thêm cuồng bạo, sương mù màu đen như sôi trào mực nước giống như cuộn cuộn, trong đó lôi cuốn tĩnh mịch khí tức cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, giống vô số băng lãnh kim châm, không được điều tra lấy Diệp Thu thức hải. Hắn nắm chặt lòng bàn tay quy nguyên phủ, ngọc phủ bên trên thanh liên đường vân lúc sáng lúc tối, chỉ dẫn phương hướng lại càng thêm rõ ràng. Liên ở mảnh này hắc vụ nồng nặc nhất trung tâm, dường như có đồ vật gì tại sâu trong bóng tối nói nhỏ. Chính là chỗ đó. Diệp Thu trong mắt hiện lên một tia duyệt quang. Hỗn độn vũ vực vỗ tần suất đột nhiên tăng tốc, màu xám đen cánh nhọn bạch phá khí lưu, mạnh mẽ tại cuồng bạo trong hỗn độn xé mở một cái khe. Xuyên qua khe hở sát na, phía trước hắc vụ đống nhiên tách ra, lộ ra một đạo vặn bẹo tọa độ không gian. Tiết điểm biên giới chạy xuôi ám điện quang màu tím, đôn đốp rung động, chính là quỷ dị nhất tộc đặc lưu pháp tắc chấn động, mang theo làm người sợ hãi ấm lãnh. Hắn không do dự, thân ảnh lóe lên liền bước vào tiết điểm. Xé rách không gian cảm giác hôn mê giống như thủy triều ập tới, so trước kia bất kỳ lần nào xuyên thẳng qua đều mãnh liệt hơn. Phản phất có vô số cây kim châm tại đồng thời điều tra thần hồn của hắn, cơ hồ muốn đem ý thức xoắn nát. Chờ mê muội tán đi, dưới chân đã đạp vào một mảnh kiên cố thổ địa, trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn ngai ngái. Kia là thuần túy quỷ dị cho khí, đậm đến giống tan không ra nước đường, cơ hồ muốn nhỏ xuống nước đến. Đây là Diệp Thu vừa định điều động tế đạo chi lực dò xét bốn phía. Thức hải lại đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi, dường như có đồ vật gì bị mạnh mẽ bóc ra. Hắn cúi đầu nhìn về phía hai tay, nguyên bản lưu chuyển sáng kim sắc vầng sáng đang nhanh chóng rút đi. Những cái kia tô điểm tại hỗn độn vũ vực bên trên kim quang như sắp tắt tinh hỏa giống như liên tiếp dập tắt, chỉ còn lại ảm đạm hơi mang. Tế đạo chi cảnh khí tức lại trong nháy mắt tán loạn, rơi xuống về nửa bước tế đạo. Quả là thế. Trong mắt của hắn không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ có một tia hiểu rõ. Bằng vào chúng sinh niệm lực đột phá tới tế đạo chi cảnh giới, ở chỗ này như là bèo trôi không dễ, căn bản là không có cách đặt chân. Còn chưa chờ hắn ổn định khí tức, thể nội hỗn độn tiên thể bỗng nhiên kịch liệt rung động. Dường như người được mùi máu tươi mãnh thú, bắt đầu điên cuồng thôn vệ bốn phía quỷ dị trọc khí. Những cái kia đậm đến tan không ra ám khí lưu màu tím như là tìm tới chỗ tháo nước, tranh nhau chen lấn mà tràn vào tứ chi bách hải của hắn, theo kinh mạch điên cuồng đi khắp. Những nơi đi qua truyền đến trận trận nói nói, nhưng lại kỳ dị cùng tiên thể tương dung. Ân. Diệp Thu lông mày cau lại, nhưng lại chưa ngăn cản. Hỗn độn tiên thể vốn là kiêm dung bản pháp, đã có thể chứa đựng tiên đạo pháp tắc, tự nhiên cũng có thể gánh chịu quỷ dị chi lực. Hắn thử dẫn đạo những này trọc khí, lại phát hiện bọn chúng căn bản không bị khống chế, ngược lại tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong cải tạo khí tức của hắn. Nguyên bản ôn nhuận tiên đạo pháp tắc cấp tốc bị ăn mòn, thay vào đó là một loại âm lãnh, tính mịch chấn động. Cùng hắn chém giết qua quỷ thú không có sai biệt, liền ánh mắt đều nhiễm lên mấy phần băng lãnh. Số cái hô hấp ở giữa, biến hóa đã hoàn thành. Diệp Thu quanh thân sám khí lưu màu vàng nóng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ám tử sắc quỷ dị sương mù. Hỗn độn vũ vực nhiễm lên một tầng đen nhánh, dường như bị mực nước thẩm thấu. Hắn đưa tay nhìn một chút, đầu ngón tay quanh quần không còn là tịch diệt tia sáng, mà là một sợi có thể thôn vệ tia sáng hắc khí, chạm vào lạnh bớt. Nhưng trong lòng một mảnh yên tĩnh, lần trước mô phỏng lúc đã từng có tương tự biến hóa, chỉ là khi đó cũng không xâm nhập hạch tâm. Xem ra mảnh này tinh vực mới là quỷ dị nhất tộc căn cơ chân chính chỗ, đã không cách nào lấy tiên đạo chi lực làm việc, liền tạm thời dung nhập cái này mảnh hắc ám. Hắn tập trung ý chí, đem còn sót lại nửa bước tế đạo chi lực ẩn nấp tại thần hồn chỗ sâu, chỉ lấy quỷ dị phương pháp vận chuyển khí tức, bước chân đi thẳng về phía trước. Mảnh đất này bầu trời là ám tử sắc, không nhìn thấy nhật nguyện tinh thần, chỉ có vô số vạn mẹo phù văn tại tầng mây bên trong lưu chuyển, giống từng đầu nhúc nhích hắc xà, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Dưới chân thổ địa là màu đỏ sậm, giống như là đông lại ngàn vạn năm huyết dịch. Đạp lên có thể nghe được nhỏ xíu răng rắc âm thanh, dường như đạp ở vỡ vụn xương cốt bên trên, làm cho người sờn hết cả gai ốc. Đi ước chừng nửa canh giờ, phía trước xuất hiện một mảnh thấp bé màu đen rừng đá. Rừng đá khe hở bên trong mơ hồ có ánh sáng màu đỏ lấp lóe, như là dã thú ánh mắt. Diệp Thu thả nhẹ bước chân tới gần, thân niệm cẩn thận từng ly từng tí dò ra. Lần này, quỷ dị chi lực lại không có nhận đến áp chế, ngược lại như cá gặp nước giống như kéo dài tới đi, rõ ràng bắt được động tĩnh xung quanh. Có sinh linh hắn trong lòng hơi động, thân niệm cảm giác được rừng đá phía sau giấu mấy chục nói yếu ớt khí tức. Lực lượng của bọn chúng chấn động cùng bốn phía quỷ dị trọc khí đồng nguyên, lại lại dẫn một tia thuộc về sinh linh ý thức, giống như là bị đồng hóa tu sĩ, lại giống là trời sinh quỷ thú, trong bóng đêm ẩn nút. Vòng qua rừng đá, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Kia là một mảnh bị màu đen thực bị che kín khu vực, mặt đất hiện đầy sâu không thấy đáy khe hở. Trong cái khe chạy xuôi ám tử sắc nham tương, từ ngực bốc lên bọn, tản ra nóng rực khí tức. Mà tại khu vực nhẹ nhàng khu vực, mấy trăm hình thái khác nhau sinh linh đang nằm rạp trên mặt đất. Đối với một tòa màu đen tế đàn quỷ bái, dáng vẻ thành kính lại quỷ dị. Những này sinh linh có bảo lưu lấy hình người, lại mọc ra số con mắt. Làn da như lân phiến giống như thô giáp, hiện ra kim loại quang trạch. Có tương tự cự lang, lại mọc lên cánh rơi. Trong miệng phun ra không phải khí tức, mà là sương mù màu đen, rơi xuống đất liền ăn mòn ra nguyên một đám hố nhỏ. Còn có như là bồng bềnh nhỡ thịt, quanh thân mọc đầy nhỏ bé xúc tu, không ngừng hấp thu trong không khí cho khí. Mỗi hấp thu một ngụm, thân thể liền bành trướng một phần. Động tác của bọn nó đều nhịp, đối với tế đàn phát ra ý nghĩa không rõ gào thét. Thanh âm khàn giọng có nghe, lại mang theo một loại quỷ dị vận luật, phản phất tại tiến hành một loại nào đó như thế. Tế đàn đỉnh, cả người cao ba trượng, đầu đội xương quan quỷ thú đang đứng ở nơi đó. Da của nó là ám kim sắc, hiện đầy dữ tợn đường vân, trong tay cầm một thanh bạch cốt của trượng. Đầu trượng khảm nạm lấy một quả khiêu động màu đen tinh thạch, quanh thân tán phát khí tức lại đạt đến tiên đế hậu kỳ, so với hắn tại tinh hải gặp phải rất nhiều quỷ thú đều cường hắn hơn. Xem ra là nhỏ cứ điểm. Diệp Thu ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh. Hắn chú ý tới những cái kia phụ phục sinh linh bên trong, có mấy cái lờ mờ có thể nhìn ra tiên đạo tu sĩ hình dáng, chỉ là mi tâm đều khảm một quả màu đen tinh hạch, như là bị đóng đinh khối lỗi, hiển nhiên là bị khống chế thần hồn, thành quỷ dị nhất tộc chất dinh dưỡng. Giống cốt quan quỷ thú đống nhiên giơ lên quyền trượng, chỉ hướng lên bầu trời. Tế đàn trung quanh phủ văn đống nhiên sáng lên, ám tử sắc cột sáng phóng lên tận trời, cùng tầng mây bên trong phủ văn sinh ra cộng minh, phát ra ông ông tiếng vang. Những cái kia phụ phục sinh linh phát ra càng thêm cuồng nhiệt gào thét, thể nội quỷ dị trọc khí bị cột sáng cưỡng ép rút ra, hóa thành từng đạo dây nhỏ tụ hợp vào trong tầng mây, mà thân thể của bọn chúng thì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới, cuối cùng hóa thành một đám đen xám. Thì ra là thế, là tại hướng tầng cao hơn chuyển vận lực lượng. Diệp Thu trong nháy mắt hiểu được, mảnh đất này quỷ dị cũng không phải là năm bè bảy mảng, mà là có nghiêm mật chế độ đẳng cấp. Tầng dưới chót sinh linh thông qua hiến tế tự thân lực lượng, tầm bổ cao cấp hơn tồn tại. Cuối cùng hội tụ hướng tòa kia không biết thánh sơn, hình thành một đầu năng lượng kinh khủng dây xích. Hắn lặng lẽ lui lại, dự định trước thăm dò viên tinh cầu này bố cục, lại tìm kiếm xâm nhập manh mối. Lại không nghĩ quay người lúc, dưới chân đá phải một khối đá vụn. Đá vụn lăn xuống thanh âm tại tĩnh mịch hoàn cảnh bên trong phá lệ rõ ràng, dường như sấm sét nổ vang. Ai? Cốt quan quỷ thú đột nhiên quay đầu, cặp kia thiêu đốt lên hắc hỏa ánh mắt gắt gao tiếp cận Diệp Thu ẩn thân phương hướng, quyền trượng trùng điệp đông nhiên, đi ra. Diệp Thu trong lòng thầm than một tiếng, biết không cách nào lại ẩn nấp. Hắn chậm rãi theo rừng đá sau đi ra, quanh thân ám tử sát xương mù lờ lờ, tận lực bắt chước nơi đây quỷ thú khí tức. Ánh mắt lạnh như băng nhìn xem cốt quan quỷ thú, không nói một lời, tận lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Cốt quan quỷ thú nhìn từ trên xuống dưới hắn, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, ngươi là ai? Vì sao chưa bao giờ thấy qua ngươi? Thanh âm của nó như là hai khối xương tại ma sát, chói tai dị thường. Khí tức của ngươi rất kỳ quái, giống như đồng tộc, lại dẫn một tia không thuộc về nơi này hương vị, giống quả lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung ngũ ác tính. Diệp Thu không có trả lời, chỉ hơi hơi nghiêng đầu, bắt chước những cái kia đê dai quỷ thú ngây thơ dáng vẻ. Hắn biết, nói nhiều tất nói hớ, chỉ có thể lấy trầm mặc ứng đối, chờ đợi đối phương buông lòng cảnh giác. Hắn mặc dù có thể lấy chém giết trước mắt quỷ dị, nhưng như thế sợ bại lộ chính mình. Bởi vậy, có thể không xuất thủ thì không xuất thủ. Nhưng mà cốt quan quỷ thú hiển nhiên không tin, quyền trượng vung lên. Một đạo ám tử sắc bóng roi giống như rắn độc quất hướng Diệp Thu, không nói. Vậy thì đi chết đi. Bóng roi mang theo xé rách không khí gào thét, mắt thấy là phải rút chúng Diệp Thu đầu lâu. Hắn lại không tránh không né, tại bóng roi sắp chạm đến trong nháy mắt, thể nội hỗn độn tiên thể bỗng nhiên một phát. Quỷ dị chi lực tại đầu ngón tay ngưng tụ thành một thanh đen nhánh dao găm, tinh chuẩn chạm tại bóng roi bên trên. Xuy bóng roi ứng thanh mà đức, hóa thành điểm điểm hắc khí tiêu tán. Cốt quan quỷ thú con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, tiên đế cảnh. Ngươi một cái hạ người vô danh, lại có tu vi như thế. Nó gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thu, trong mắt nghi hoặc biến thành cảnh giác. Ngươi đến cùng là ai? Là thế giới khác phản bội chạy trốn người, vẫn là bọn hắn gian tế? Nó lời còn chưa dứt, Diệp Thu đống nhiên động. Thân ảnh như quỷ mị giống như sông ra, đen nhánh dao găm vạch phá không khí, mang theo một đạo tử vong đường vòng cung, thẳng đến cốt quan quỷ thú cổ họng. Chuyện cho tới bây giờ, đã không thể không ra tay. Cốt quan quỷ thú hiển nhiên không ngờ tới hắn lại đột nhiên động thủ, trong lúc đội vã giơ lên quyền trượng đó nữa. Ken một tiếng vang dọn, dao găm cùng quyền trượng va chạm, năng lượng màu tím thấm sóng xung kích hướng bốn phía quyết tán. Những cái kia đê dai quỷ thú kêu thảm bị đánh bay, trong nháy mắt hóa thành cho bụi, liền một tia dấu vết đều không có lưu lại. Muốn chết. Cốt quan quỷ thú giận quát một tiếng, quanh thân làn da màu vàng sậm nổi lên quang mang. Tiên đế hậu kỳ khí tức hoàn toàn bộc phát, như là một ngọn núi lớn màu đen đè xuống. Dám ở địa bàn của ta Dương Oai, hôm nay nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro, nhờ ngươi biết ai mới là nơi này chủ thể. Diệp Thu không nói nhảm, dao găm vung vẩy ở giữa, ám tử sắc quỷ dị chi lực giống như thủy triều tuôn ra. Lại tại chiêu thức ở giữa giấu giếm tịch diệt chi lực cái bóng. Hắn đang thử thăm dò, nhìn xem lấy quỷ dị phương pháp thôi động tịch diệt chi lực, phải chăng có thể ở chỗ này có hiệu quả, tìm tới phá giải quỷ dị mấu chốt. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, hào quang màu tím thấm cùng xương mù màu đen tại tinh cầu mặt ngoài xen lẫn. Đại địa bị xé nứt, rừng đá bị chấn nát. Nham tương theo trong cái khe phun ra ngoài, đem bầu trời nhuộm thành một mảnh yêu dị đỏ. Diệp Thu một bên áp chế thực lực, cùng cốt quan quỷ thú cùng nhau. Vừa quan sát hoàn cảnh bốn phía, tìm kiếm lấy khả năng tồn tại manh mối. Tỷ như tế đàn bên trên phù văn, năng lượng lưu động quy tích, bất kỳ một chút dấu vết đều có thể chỉ hướng Thánh Sơn phương hướng. Hắn biết, vùng này tất nhiên chỉ là quỷ thế giới khác một góc của băng sơn, mà hắn chân chính mục tiêu, tòa kia giấu kín lấy trung cực bí mật quỷ dị Thánh Sơn. Chương 351, đánh vào nội bộ, thành vị trưởng lão. Chương 351, đánh vào nội bộ, thành vị trưởng lão. Ám tử sắc nham tương tại lớn chính là cái khe bên trong quần quật, từ ngực bước lên bọn, đem huyết sắc bầu trời chiếu rọi đến như là sôi trào luyện ngục. Diệp Thu cùng cốt quan quỷ thú thân ảnh tại đá lởm chởm rừng đá cùng màu đen tế đàn ở giữa hối hạ xuyên thẳng qua, mỗi một lần binh khí va chạm đều kích thích đầy trời hắc khí. Như mực nước hắt bẫy, nhưng thủy chung không ai có thể chiếm được tuyệt đối thượng phong, chiến cuộc rằng có giống một đoàn không giải được bế tắc. Diệp Thu đen nhánh dao găm mở ra một đạo xảo trá đường vòng cung, sát qua cốt quan quỷ thú dưới xương sườn. Mang theo một chuỗi ám kim sắc huyết châu rơi xuống đất liền hóa thành tư tư rung động hắc khí. Hắn tận lực thu ba thành lực, nhường một kích này nhìn như hung ác, lại không bị thương cùng yếu hại, như là mèo vờn chuột giống như treo đối phương tâm thần. Cốt quan quỷ thú giống giận vùng ra bạch cốt quyền trượng, đầu trượng màu đen tinh thạch đống nhiên bộc phát ra chói mắt ánh sáng màu đỏ, như là một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, đem Diệp Thu chấn lùi lại mấy bước, dưới chân hắn màu đỏ sậm thổ địa ứng thanh băng liệt, giống mạng nhện đường vân chậm rãi lan tràn ra, nhìn thấy mà giật mình. Tiên đế tam giai, cốt quan quỷ thú thở hổn hển, lực kịch liệt chập trùng, trong mắt cảnh giác càng lớn, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Khí tức của ngươi rõ ràng là hậu kỳ tiêu chuẩn, vì sao chỉ sử xuất cái này điểm lực lượng? Che giấu, là muốn đùa nghịch hoa chiêu gì? Nó không tin Diệp Thu thực lực chỉ thế thôi. Dù sao có thể đón lấy chính mình một kích toàn lực tam giai quỷ thú, phóng nhãn phiến khu vực này cũng lắc đắc không có mấy, tuyệt không có khả năng như thế nhẹ nhõm. Diệp Thu không có trả lời, chỉ là lắc lắc cổ tay, đen nhánh dao găm chạy xuôi lấy ám tử sát sương ngủ, như vật sống giống như nhúc đích. Hắn dư quang đảo qua tế đàn bên trên lấp lóe phù văn, những cái kia phù văn tại chiến đấu trùng kích vào bộc phát sáng rực, ánh sáng màu đỏ cùng tử quang xen lẫn, mơ hồ tạo thành một bức giản lược tinh đồ. Trong đó một điểm sáng phá lệ lóa mắt, như là trong đêm tối hải đăng. Chắc hẳn chính là chỗ này cứ điểm hướng lên chuyển vận lực lượng điểm cuối cùng, cũng là thông hướng tầng cao hơn mấu chốt. Giả thần giả quỷ, cốt quan quỷ thú bị hắn trầm mặc hoàn toàn chọc giận, quyền trượng đột nhiên quét ngang, nhấc lên một cỗ màu đen phong bạo. Những nơi đi qua, trung quanh rừng đá toàn bộ ép thành bụi phấn, hóa thành bột mịn phiêu tán. Trong gió lốc xen lẫn vô số nhỏ bé xương kim trầm, mỗi một cây đều tôi lấy có thể ăn mòn tiên thể độc tố. Lóe ra u lục quang, lít nha lít nhít, để cho người ta tránh cũng không thể tránh. Diệp Thu gión mũi chân, thân hình như quỷ mị giống như tại trong gió lốc xuyên thẳng qua. Như cùng một mảnh lá rụng, luôn có thể tại tiễn không cho phát lúc tránh đi tất cả xương kim trầm. Đồng thời, đầu ngón tay hắn ngưng tụ ra ba đạo hắc khí, như ba đầu tiểu xà, tinh chuẩn đánh vào phong bạo chỗ bạc được. Bay một tiếng vang trầm, màu đen phong bạo ứng thanh tán loạn. Cốt quan quỷ thú thân ảnh đang giận sóng bên trong lung lay, hiển nhiên tiêu hao không nhỏ, khí tức đều hỗn loạn mấy phần. Dạng này chiến đấu kéo dài dòng dã 3 ngày. Diệp Thu từ đầu đến cuối đem thực lực áp chế ở tiên đế tam giai, khi thì tấn công mạnh như kinh lôi, lúc mà lui giữ như tĩnh nguyên. Nhường chiến cuộc nhìn nửa cây đốt và phần, vừa đúng câu lên đối phương lòng háo thắng cùng lo nghĩ. Hắn chú ý tới, cốt quan quỷ thú công kích hình thức mặc dù hung ác, lại mang theo rõ ràng chư pháp. Quyền trượng mỗi một lần vung vậy đều không bàn mà hợp tế đàn phù văn bất luận, hiển nhiên là tại mượn nhờ toàn bộ cứ điểm lực lượng tác chiến, cái này tế đàn chính là nó lực lượng nơi phát ra. Sáng sớm ngày thứ 4, làm Diệp Thu lần nữa tránh đi cốt quan quỷ thú quyền trượng. Dao găm tinh chuẩn gác ở nó trên cổ lúc, cốt quan quỷ thú đông nhiên ngừng lại. Nó nhìn chằm chằm Diệp Thu ánh mắt, cặp kia thiêu đốt lên hắc hỏa trong con ngươi hiện lên một tia phức tạp. Có không cam lòng, có kiên kỵ, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, mà thôi, không đánh. Diệp Thu nhíu mày, cũng không thu đao, chỉ là lạnh lùng nhìn xem nó, ánh mắt như băng, chờ đợi ban. Đầu ngón tay hắc khí vẫn như cũ quấn quẩn, lúc nào cũng có thể nắm chặt. Cốt quan quỷ thú thở dài, quyền trượng chống trên mặt đất, phát ra đông một tiếng vang trầm. Quanh thân khí tức thu liễm rất nhiều, không còn như vậy hùng hổ dọa người, ngươi rất mạnh, so ta đã thấy đại đa số tam giai quỷ thú đều mạnh. Giết ngươi, ta cũng phải bỏ ra nửa cái mạng một cái giá lớn, không đáng. Nó dừng một chút, lời nói xoay chuyển, trong mắt tìm tòi nghiên cứu càng đậm. Ngươi đến cùng là ai? Đến từ bộ lạc nào? Vì sao ta chưa bao giờ thấy qua ngươi nhân vật này? Diệp Thu chậm rãi thu hồi dao găm, đầu ngón tay hắc khí dần dần tan đi, dường như chỉ là làm không quan trọng động tác, không môn không phái. Không môn không phái. Cốt quan quỷ thú giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, suy cười một tiếng. Thanh âm như là xương cốt ma sát, chói tai dị thường. Phía khu vực này quỷ thú, hoặc là thuộc về cốt mục bộ, hoặc là về hắc vụ tộc quần hạt, ở đâu ra không môn không phái. Người coi ta là những cái kia đê dai tạp thoái, tốt như vậy lừa gạt. Diệp Thu đón ánh mắt của nó, ngựa khí bình thản đến không có một tia gợn sóng, lại mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn, ta vốn không phải mảnh này tinh bực quỷ thú. Tại một cái khác đại thế giới, ta ngẫu nhiên được tới một bộ quỷ dị công pháp, tu luyện có thành tựu sau, lần theo tọa độ không gian khí tức mới tìm tới nơi này. Hắn tận lực nhường thanh âm mang theo một tia phiêu bạt cảm giác. Dường như thật là rời rạc bên ngoài, không nơi nương tựa cô hồn, làm cho người đồng tình. Cốt quan quỷ thú ánh mắt híp lại, ngọn lửa màu đen tại trong con mắt nhảy vọt, lóe ra tham lam quang, một cái khác đại thế giới. Người nói là ngoại giới. Nó hiển nhiên biết ra giới tồn tại, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác hưng phấn. Quỷ thế giới khác mỗi một vị người tu hành đều biết hiểu, ngoại giới có vô số hoạt bát sinh linh, là tốt nhất chất dinh dưỡng, cũng là tăng thực lực lên đường tắt. Là. Diệp Thu gật đầu, hợp thời lộ ra một tia cảnh giác, dường như bị phản ứng của nó hù đến. Thế nào? Các ngươi không chào đón kẻ ngoại lai? Nếu là như vậy, ta đi chính là. Cốt quan quỷ thú trầm mặc một lát, đầu trượng màu đen tinh thạch rung động nhẹ nhẹ, phát ra nhỏ xíu bù bù. Dường như tại cùng tế đàn khai thông, nghiệm chứng lấy cái gì. Sau một lúc lâu, nó mới mở miệng, ngựa khí hòa hoãn không ít, mang theo một tia lôi kéo ý vị, ngược cũng không phải không chào đón. Dù sao, hàng năm đều có mấy cái theo ngoại giới xông tới tu sĩ, hoặc là bị đồng hóa, hoặc là thành chúng ta lương thực. Nó nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thu, giống như là tại ước định một cái hàng hóa. Giống như ngươi chủ động tu luyện quỷ dị công pháp, cũng không phải số ít. Có thể gia nhập ta bộ tộc, ta có thể ban thưởng ngươi trưởng lão chi vị. Diệp Thu trong lòng hiểu rõ, xem ra chính mình lời giải thích cũng không gây nên hoài nghi, bước đầu tiên này xem như thành công. Hắn cố ý nhíu mày lại, lộ ra vẻ do dự. Đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve dao găm, phản phất tại cân nhắc lợi hại, dây rủa bản phần. Sau một lúc lâu, hắn ngước mắt, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, có thể, nhưng ta có một điều kiện, không cho phép can thiệp hành động của ta. Cốt quan quỷ thú nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng bén nhọn răng, lóe hàn quang, chỉ cần ngươi đúng hạn hướng bộ lạc giao nạp tế phẩm không phản bội thực cốt bộ, ngươi muốn đi đâu đều được. Nó hiển nhiên không có ý định hoàn toàn tín nhiệm Diệp Thu, cái gọi là trưởng lão chi vị, bất quá là muốn đem hắn đặt vào tầm kiểm soát của mình, nhường hắn trở thành một cái có thể dùng quân cờ. Diệp Thu gật đầu, xem như đáp ứng, nhưng trên mặt vẫn như cũ không có biểu tình gì, dường như chỉ là làm không quan hệ đau khổ quyết định. Cốt quan quỷ thú gặp hắn bằng lòng, căng cứng thần kinh lòng chút, quay người hướng phía tế đàn phía sau đi đến, đi theo ta, dẫn ngươi đi bộ lạc nhìn xem. Bước tiến của nó vẫn như cũ cảnh giác, cùng Diệp Thu duy trì 10 trượng khoảng cách, hiển nhiên còn đề phòng hắn bỗng nhiên tập kích bất ngờ. Dù sao quỷ thú nhất tộc chưa từng có chân chính tín nhiệm có thể nói. Diệp Thu đi theo sau lưng nó, ánh mắt bất động thanh sắc đảo qua bốn phía, đem mỗi một chỗ chi tiết đều ghi tạc trong lòng. Tế đàn phía sau trong cái khe, lại tàng lấy một đầu đốn lượn thông đạo. Hai bên lối đi khảm nạm lấy phát sáng màu đen tinh thạch, tản ra yếu ớt tử quang, chiếu sáng đường phía trước. Thông đạo trên vách khắc đầy quỷ dị bích họa, họa bên trong là vô số quỷ thú thôn vệ sinh linh cảnh tượng, huyết tinh mà dữ tợn, tràn đầy nguyên thủy tàn bạo, để cho người ta không rét mà run. Những này là xương văn ghi chép thực cốt bộ lịch sử. Cốt quan quỷ thú chú ý tới ánh mắt của hắn, thuận miệng giải thích nói, trong giọng nói mang theo một tia khoe khoang. Chúng ta bộ lạc tổ tiên chính là dựa vào thôn vệ 10 vạn sinh linh mới ngưng tụ ra luồng thứ nhất quỷ khí, thành lập chỗ này cứ điểm. Nó hiển nhiên đem loại này máu tanh làm giàu sử coi là vô thượng vinh quang, trong mắt lóe ra cuồng nhiệt quan mang. Diệp Thu trong lòng cười lạnh, trên mặt lại ung dung thản nhiên, chỉ là nhàn nhạt phun ra hai chữ, lợi hại. Đi ước chừng thời gian một nén nhang, cuối thông đạo rộng mở trong sáng, cảnh tượng trước mắt nhường Diệp Thu con người hơi co lại. Kia là một cái cự đại dưới mặt đất động rộng rãi đỉnh chóp treo vô số thạch nhũ, mỗi một cây đều chảy xuống ám tử sắc ngọc độc. Ngọc độc rơi ở phía dưới trong đầm nước, kích thích từng vòng quỷ dị gợn sóng, tản mát ra mùi gây mũi. Động rộng rãi hai bên mở nước cờ trăm cái động quật, mỗi cái động quật trước đều đứng đấy một hai con đê dài quỷ thú, hình thái khác nhau. Nhìn thấy cốt quan quỷ thú nhao nhao cúi đầu xuống, dáng vẻ cung kính lại sợ hãi, như là gặp được quân vương. Nơi này chính là thực cốt bộ hải tâm. Cốt quan quỷ thú dừng bước lại, giang hai cánh tay, giống như là tại biểu hiện ra lãnh địa của mình, trong giọng nói tràn đầy tự hào. Bên trái là chiến sĩ chỗ ở, bên phải là chất dinh dưỡng thất. Những cái kia còn không có bị hút khô lực lượng sinh linh, đều quan ở nơi đó, chờ lấy trở thành tế phẩm. Diệp Thu theo nó chỉ phương hướng nhìn lại, phía bên phải trong động vật mơ hồ chuyển đến yêu đất diễn dị. Trong đó xen lẫn quen thuộc tiên đạo pháp tắc chấn động, nhường trong lòng hắn siết chặt. Hắn trên mặt lại lạnh lùng như cũ, dường như nghe được cái gì lại bình thường bất quá sự tình, xem ra cuộc sống của các ngươi trôi qua không tệ. Vẫn được. Cốt quan quỷ thú ngữ khí đắc ý, mang theo một tia hài lòng. Mỗi tháng hướng Hắc Phong chủ giao nạp đầy đủ tế phẩm, liền có thể bảo trụ chỗ này cứ điểm. Chờ ta lại thôn phệ mấy cái cao giai sinh linh, đột phá tới hậu kỳ, liền có thể thân xin gia nhập chủ bộ. Nó nâng lên Hắc Phong chủ lúc, trong mắt lóe lên một tia khó mà che giấu kính sợ, hiển nhiên kia là cao cấp hơn, tồn tại càng khủng bố hơn. Diệp Thu yên lặng ghi lại Hắc Phong chủ cái tên này, lại giống như lơ đãng hỏi, chủ bộ ở đâu? Nghe cũng là nơi đến tốt đẹp. Cốt quan quỷ thú liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt trong nháy mắt biến cảnh giác, giống như là mèo bị giẫm đuôi, không nên hỏi đừng hỏi. Chờ ngươi lập xuống đầy đủ công lao, trở thành bộ lạc hải tâm, tự nhiên sẽ biết. Nó hiển nhiên đối chủ bộ tin tức giữ kín như bưng, không muốn nói chuyện nhiều. Trước an bài cho ngươi động vật, làm quen một chút bộ lạc quý cũ. Sau 3 ngày, theo ta đi hiến tế chẳng nhìn một chút các trưởng lão khác, cũng để bọn hắn nhận ngươi trương này khuôn mặt mới. Nói xong, nó gọi đến một cái tương tự thằn lằn đê dài quỷ thú. Kia quỷ thú mọc lên 3 con mắt, cái đuôi dài nhỏ như roi, đối với cốt quan quỷ thú cúi đầu không lưng, dáng vẻ định nọ. Cốt quan quỷ thú dặn dò nói, mang vị này. Mới tới trưởng lão đi tam hào động quật. Thằn lằn quỷ thú vội vàng xác nhận, dẫn Diệp Thu đi hướng bên trái động quật. Chương 352, quỷ dị thăm dò, hung hăng ra tay. Chương 352, quỷ dị thăm dò, hung hăng ra tay. Diệp Thu đi ngang qua phía bên phải chất dinh dưỡng thất lúc, tận lực thả chậm bước chân, thần niệm như tơ giống như lặng lẽ thăm dò vào trong đó. Trong động quật quan mấy chục đến từ thế giới khác tiên đạo tu sĩ, tu vi của bọn hắn theo tiên vương tới tiên đế không chờ. Mi tâm đều khảm màu đen tinh thạch, như là bị đóng đinh khối lỗi, ánh mắt trống rỗng. Hiển nhiên bị rút đi hơn phân nửa thần hồn, chỉ còn lại một bộ thể xác. Thấy cảnh này, Diệp Thu trong lòng đau xót. Một cỗ sát ý suýt nữa ức chế không nổi, lại cưỡng ép đè xuống xuất thủ xúc động. Hắn biết, hiện đang cứu người chỉ có thể đánh cỏ động rắn, không chỉ có cứu không ra người, ngược lại sẽ bại lộ chính mình. Mong muốn hoàn toàn cứu ra những người này, trước hết thăm dò toàn bộ vị thế giới khác bố cục, tìm tới nhược điểm của bọn hắn. Đi vào tam hào độc quật, than lằn quỷ thú không người lui ra ngoài, cửa hang truyền đến kẹt kẹt một tiếng, giống như là bị thứ gì phong bế. Động quật không lớn, nơi hẻo lánh bên trong chất đống một chút ám kim sắc xương cốt, tản ra nhàn nhạt năng lượng ba động, chắc là quỷ thú tu luyện tài nguyên. Diệp Thu ngồi xương cốt trồng lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt đất, phát ra quy luật nhẹ băng lên, trong đầu phi tốc cắt tỉa tin tức, thực cốt bộ chỉ là cái tiểu bộ lạc, lệ thuộc vào cái nào đó gọi Hắc Phong chủ tồn tại. Bộ lạc cần phải định kỳ hướng thượng cấp giao nạp tế phẩm, tầng hình thành cấp rõ ràng phụng dưỡng hệ thống. Cứ điểm tế đàn phù văn cất dấu thông hướng tầng cao hơn manh mối, cùng năng lượng chuyển vận có quan hệ. Chất dinh dưỡng trong phòng có không ít bị bắt làm tù binh tiên đạo tu sĩ, bọn hắn là quỷ thú lực lượng nơi phát ra một trong. Xem ra con đường này đi đúng rồi. Diệp Thu nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo độ cong, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Dung nhập quỷ dị nhất tộc nội bộ, quả nhiên có thể tiếp xúc đến nhiều bí mật hơn, so ở ngoại vi mù quáng tìm kiếm phải có hiệu được nhiều. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển quỷ pháp, nhường khí tức của mình cùng chỗ này động vật càng thêm phù hợp. Như là giọt nước dung nhập biển cả, không lưu lại mảy may sơ hở. Sau 3 ngày, làm cốt quan quỷ thú mang theo hắn đi hướng hiến tế chẳng lúc. Diệp Thu có thể cảm giác được, vô số đạo ánh mắt rơi trên người mình. Có hiếu kỳ, có lý, còn có giống cốt quan quỷ thú như thế xem kỹ cùng tính toán, như là như thực chất đâm ở trên lưng. Hắn mặt không thay đổi đi theo cốt quan quỷ thú sau lưng, bộ pháp trầm ổn, nhưng trong lòng đã chuẩn bị kỹ càng. Bất luận kế tiếp đối mặt chính là thăm dò, làm khó dễ vẫn là an toán, hắn đều có thể đón lấy. Hiến tế chẳng là một chỗ to lớn hình tròn đất trống, ám hắc sắc mặt đất nham thạch bên trên hiện đầy khô cạn vết máu, tầng tầng lớp lớp. Dường như đông lại trăm ngàn năm giết chóc, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi tanh, hôn tạp nhàn nhạt mục nát vị, hút vào phế phủ đều mang hơi lạnh thấu xương. Trung ương đất trống đứng sừng sững lấy một cây điêu khắc vạn bẹo phù văn bạch cốt trụ, cán tráng kiện như đại thụ. Phù văn tại u lục hỏa diễm chiếu rọi lưu chuyển lên quỷ dị quang, trụ đỉnh thiêu đốt u ngọn lửa xanh lục nhảy lên không ngớt. Đem trung quanh lờ mờ thân hình kéo đến quái đản mà hẹp dài, giống như quỷ mị nhảy múa. Làm Diệp Thu đi theo cốt quan quỷ thú đi vào hiến tế chẳng lúc, sớm đã chờ ở nơi đó 6 vị quỷ thú trưởng lão đồng thời quay đầu. Bọn hắn hình thái khác nhau, có mọc lên 9 đầu, mỗi cái đầu lâu đều toét miệng lộ ra răng nanh. Có bao trùm lấy nặng nề giáp xác bên trên che kín gai nhọn. Có thì hoàn toàn hóa thành một đoàn lưu động hắc vụ, thấy không rõ cụ thể bộ dáng. Nhưng đều không ngoại lệ, trong mắt bọn họ đều lóe ra xem kỹ cùng địch ý quan mang, giống đang đánh giá một cái xâm nhập lãnh địa dị vật. Thủ lĩnh, đây là ai? Cả người khoác cốt thứ áo giáp quỷ thú trước tiên mở miệng, thanh âm như là dị xét kim loại tại ma sát, chói tai khó nhịn. Hắn là thực cốt bộ nhị trưởng lão, khí tức đã đạt tiên đế tam giai đỉnh phong, tại bộ lạc bên trong địa vị gần với cốt quan quỷ thú. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thu, nhếch miệng lên một vẻ không che giấu chút nào trào phúng. Ở đâu ra giá lộ, cũng xứng tiến ta thực cốt bộ làm trưởng lão? Chẳng lẽ thủ lĩnh đánh mệt mỏi, tùy tiện bắt tạm toái cho đủ số? Một cái khác mọc ra đôi rắn nữ quỷ thú liếm môi một cái, đầu lưỡi đỏ thắm tại sắc nhọn răng nanh bên trên một quyển, phát ra tê tê nhẹ vang lên. Nữ khí mang theo lời biếng nguy hiểm, thủ lĩnh, chúng ta bộ lạc danh ngạch vốn là khẩn trương, mỗi tháng tế phẩm đủ điểm sao? Lại nhét vào một cái không rõ lai lịch ra hỏa, sợ là muốn ồn ào mâu thuẫn a. Ánh mắt của nàng tại Diệp Thu trên thân lưu luyến, giống tại ước định một khối béo gầy không đều thịt, mang theo không che giấu chút nào tham lam. Tại quỷ thú thế giới bên trong, thôn vệ đồng loại lấy tăng thực lực lên, vốn là pháp tắc sinh tồn. Còn lại mấy vị trưởng lão cũng nhao nhao phụ họa, ngựa khí bất thiện, ông luôn huế ngựa giống như thủy triều vào tới. Nhìn hắn khí tức phù phiếm, sợ là vừa mới chuyển hóa không lâu tu sĩ a. Mặt hàng này cũng xứng cùng chúng ta bình khởi bình toạn. Ta xem là thủ lĩnh đánh không lại hắn, mới muốn chiêu hắn a. Ha ha, thật sự là ném chúng ta thực cốt bộ mặt. Lan ra thực cốt bộ. Nơi này không nuôi phế vật. Mỗi một câu đều mang thấu xương ác ý, giống tôi độc băng truy, đâm về Diệp Thu. Cốt quan quỷ thú đứng ở một bên, mà không thay đổi nhìn xem, cũng không ngăn cản, cũng không biện giải. Chỉ là cặp kia thiêu đốt lên hắc hỏa ánh mắt từ đầu đến cuối một mực nhìn chằm chằm Diệp Thu, hiển nhiên là muốn nhìn xem cái này kẻ ngoại lai ứng đối ra sao trận này ra vai phủ đầu. Diệp Thu trong lòng cười lạnh, quả nhiên như hắn sở liệu. Những này quỷ thú từng cái vì tư lợi, xem kẻ ngoại lai là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hắn chậm rãi tiến về phía trước một bước, quanh thân ám tử sát xương mù lặng yên của quận. Như là sôi trào mực nước, thanh âm băng lãnh như sắt, không mang theo một tia cảm xúc, danh ngạch không đủ, vậy thì đánh một trận. Người nào thắng, ai lưu lại? Cái này vừa nói, hiến tế chàng trong nháy mắt an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sáu vị trưởng lão sững sờ chỉ chốc lát, lập tức buộc phát ra cười vàng, tiếng cười lô mãng mà chói tai, dường như nghe được chuyện cười lớn. Tiểu tử này điên rồi, dám khiêu chiến chúng ta. Cũng tốt, đuổi bọn cho hắn biết, thực cốt bộ trưởng lão không phải ai đều có thể làm. Ta đến chiếu cố hắn, cho hắn biết nhị trưởng lão lợi hại. Trước hết nhất đứng ra chính là cái kia người mặc cốt thứ áo giáp nhị trưởng lão. Hắn đột nhiên dậm chân, ám hắc sắc mặt đất nham thạch tướng thanh nước toát ra, giống mạng nhện vết rách chậm rãi lan tràn ra. Quanh thân cốt thứ trong nháy mắt tăng gọn, như cùng một con mở ra lợi chảo con nhím, lóe ra hàn quang vũ lãnh, khí tức cuồng bạo như sấm. Tiểu tử, dám đánh với ta, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Diệp Thu ánh mắt ngưng tụ, đen nhánh dao găm xuất hiện lần nữa trong tay, lưới đao thân lưu chuyển lên ám tử sắc quang, bớt nói nhiều lời. Muốn chết? Nhị trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình như đạn pháo bắn ra, mang theo một hồi cuồng phong. Quanh thân cốt thứ mang theo bén nhọn thanh âm xé gió, như là giày đặc mưa tên, đâm thẳng Diệp Thu mặt. Mỗi một cây cốt thứ bên trên đều quanh quẩn lấy có thể ăn mòn thần hồn hắc khí, thanh hôi khó ngửi. Diệp Thu không tránh không né, mũi chân tại mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình đột nhiên xoay tròn. Dao găm trong tay hóa thành một đạo màu đen gió lốc, tinh chuẩn chạm tại mỗi một cây đâm tới cốt thứ bên trên. Ken 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 giòn vang bên tai không dứt, hỏa hoa trong bóng đêm vang khắp nơi, như là vỡ vụn sao trời. Hắn vẫn như cũ áp chế thực lực, chỉ dùng tiên đế tam giai lực lượng ứng đối. Nhưng lần này, hắn không còn tận lực lưu thủ, chiêu thức ở giữa nhiều hơn mấy phần sắc bén. Mỗi một lần va chạm đều để nhị trưởng lão cánh tay có chút run lên, hổ khẩu mơ hồ làm đau. Làm sao có thể? Nhị trưởng lão trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, thậm chí mang theo vài phần bối rối. Hắn vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm nghiền ép Diệp Thu, lại không nghĩ rằng thực lực của đối phương lại cùng mình tương xứng. Thậm chí tại trên kỹ xảo càng hơn một bậc, luôn có thể lấy nhỏ nhất khí lực hóa giải thế công của hắn. Diệp Thu bắt hắn lại phân thần trong nháy mắt, dao găm bỗng nhiên biến chiều, theo một cái quỷ dị góc độ xẹt qua, như là độc xà thổ tín, sát qua cổ của hắn. Một đạo tinh tế tơ máu trong nháy mắt hiện hiện, mặc dù không sâu, lại làm cho nhị trưởng lão kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, linh hồn đều bốc lên. Đủ. Cốt quan quỷ thú đông nhiên mở miệng, quyền trượng tại mặt đất dừng lại, phát ra một tiếng trầm một vang, như là kinh lôi rơi xuống đất. Nhị trưởng lão hận hận lui trở về, che lấy cái cổ vết thương, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng báo động, gầm nhẹ nói, thủ lĩnh. Cốt quan quỷ thú không để ý tới hắn, chỉ là mắt sáng như nước, đảo qua mấy vị trưởng lão khác, còn có ai không phục? Còn lại năm vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, ánh mắt phức tạp. Nhị trưởng lão thực lực bọn hắn tin tưởng, liền hắn đều không chiếm được lợi lộc gì, chính mình đi lên chỉ sợ cũng là kết quả giống nhau, thậm chí khả năng càng chật vật. Nhưng để bọn hắn cứ như vậy thừa nhận Diệp Thu địa vị, lại không có cam lòng. Dù sao một cái kẻ ngoại lai leo đến bọn hắn trên đầu, thực sự nuốt không trôi khẩu khí này. Cái kia xà vị nữ quỷ thú nhãn châu xoay động, đông nhiên cười duyên nói, thanh âm mị đến phát dính, đơn đả độc đấu không có ý nghĩa. Không bằng ba người chúng ta cùng tiến lên, chỉ cần ngươi có thể đón lấy ba chúng ta chiêu, chúng ta liền nhận ngươi cái này trưởng lão. Nàng hiển nhiên là muốn lấy nhiều khí, dùng xa luân chiến tiêu hao Diệp Thu lực lượng, coi như không thắng được, cũng muốn nhường hắn lột ra. Diệp Thu lườm nàng một cái, trong lòng sớm đã xem thấu nàng tính toán, nhưng như cũ gật đầu, ngựa khí bình thản, có thể. Sảng khoái. Xà vị nữ quỷ thú cùng mặt khác hai cái khí tức đạt tới tam giai trung kỳ quỷ thú lẫn nhau, trong mắt lóe lên một tia được như ý ý cười, đồng thời bật lên. Một cái phun ra màu đen xương độc, những nơi đi qua, nham thạch đều bị ăn mòn ra cái hố. Một cái cơ to lớn xương truy, mỗi một kích đều mang băng sơn liệt thạch lực lượng. Xà vị nữ thì hóa thành một đạo hư ảnh, tốc độ nhanh như thiểm điện, thẳng đến Diệp Thu hậu tâm, xảo trá tàn nhẫn. Ba loại hoàn toàn khác biệt công kích đồng thời đánh tới, phong tỏa tất cả đường lui, mang theo làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách, dường như một trường kín không kẽ hở lưới tử vong. Cốt quan quỷ thú đứng ở một bên, trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ. Hắn chính là muốn nhìn một chút, cái này kẻ ngoại lai đến cùng có bao nhiêu át chủ bài, có đáng giá hay không hắn tiến một bước lôi kéo, hoặc là đề phòng. Chương 353, lực áp chúng quỷ, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Chương 353, lực áp chúng quỷ, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Đối mặt mấy vị quỷ dị tiên đế công kích, Diệp Thu hít sâu một hơi, hỗn độn tiên thể lặng yên vận chuyển, đem thể nội quỷ dị chi lực thôi phát đến cực hạn, cùng tiên lực hoàn mỹ dung hợp. Hắn không có lựa chọn đón đỡ, mà là đem dao găm cắm vào mặt đất, hai tay nhanh chóng kết ấn, đầu ngón tay xẹt qua quỷ dị quy tích. Trong chốc lát, ám tử sắc xương mù tại trước người hắn ngưng tụ thành một mặt tấm chắn. Trên tấm chắn chạy xuôi quỷ dị phù văn, như cùng sống tới đồng dạng. Lại mạnh mẽ chặn xương độc cùng xương truy công kích, phát ra tư tư tiếng vang. Cùng lúc đó, dưới chân hắn khẽ động, thi triển ra tinh diệu bộ pháp. Thân hình giống như quỷ mị hướng về sau trượt ra ba trượng, vừa lúc tránh đi xả vị nữ tập kích bất ngờ. Động tác hành vân nước chảy, không dây dưa dài dòng. Chiêu thứ nhất, Diệp Thu lạnh lùng mở miệng, thanh âm rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Ba vị quỷ thú sầm mặt lại, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, lần nữa phát động công kích. Lần này, bọn hắn phối hợp đến càng thêm ăn ý xương độc, xương truy cùng đôi rắn sen lẫn thành một trường càng thêm nghiêm mật lưới tử vong, hướng phía Diệp Thu trùng tới, không cho bất kỳ cơ hội thở dốc. Diệp Thu trong mắt lóe lên một tia duyệt quang, không còn phòng thủ. Hắn đột nhiên rút ra dao găm, thân hình đột nhiên cất cao. Dao găm trong tay xoay tròn một tuần, ngưng tụ ra một đạo đen nhánh nguyệt nha hình khí nhận. Khí nhận biên giới lóe ra nhỏ vụn vết nứt không gian, mang theo xé rách không gian lực lượng. Tinh chuẩn chạm tại ba người công kích chô giao hội, đó là bọn họ phối hợp bên trong yếu nhất một chút. Vành! Khí lãng nổ tung, như là bình mã sấm sét, ba vị quỷ thú đồng thời bị chấn lùi lại mấy bước, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Thu lực lượng có thể trong nháy mắt bộc phát tới loại trình độ này, liền ba người hợp lực đều không thể áp chế. Chiêu thứ hai, còn không chờ bọn hắn ổn định thân hình, Diệp Thu đã chủ động phát khởi công kích. Thân ảnh của hắn tại ba người ở giữa xuyên thẳng qua, giống như quỷ mị, dao găm như là một tia chớp màu đen. Khi thì công hướng xả vị nữ sơ hở, khi thì bức lui xương truy quỷ thú tấn công mạnh. Mỗi một lần xuất đao đều góc độ xảo trá, nhường ba người mệt mỏi ứng đối, luống cuống tay chân. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, hắn đã cùng ba người giao thủ mấy chục hiệp, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Chiêu thứ ba, xà vi nữ nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, hiển nhiên bị chọc giận. Nàng bỗng nhiên há mồm phun ra một quả màu đen nội đan trên không trung nổ tung, hóa thành vô số nhỏ bé hạt châm, như là như mưa to hướng phía Diệp Thu vào tới, mỗi một cây đều ẩn chứa kịch độc cùng thần hồn công kích. Đây là nàng bản mệnh thần thông, một khi thi triển liền sẽ nguyên khí đại thương, nhưng uy lực cũng cực kỳ khủng bố. Hai vị khác quỷ thú cũng đồng thời bộc phát, sử xuất áp đáy hòm tuyệt chiêu. Xương truy quỷ thú đem xương truy ném không trung, xương truy trong nháy mắt biến lớn, giống như núi nhỏ nện xuống. Phun xương độc quỷ thú thì toàn thân bành trướng, hóa thành một cái cự đại đối độc, màu xanh sẫm nọc độc như là thác nước đổ xuống mà ra. Diệp Thu ánh mắt run lên, biết không thể lại lưu thủ. Hắn đem ẩn giấu nửa bước tế đạo chi lực lặng yên điều động một kia, dung nhập dao găm bên trong. Trong chốc lát, dao găm bên trên hắc khí biến càng thâm thúy hơn, dường như có thể thôn vệ tất cả tia sáng, mang theo một cỗ làm người sợ hãi bí áp. Tịch Diệt hắn khẽ quát một tiếng, dao găm quét ngang, một đạo ánh sáng đen kịt mang trong nháy mắt xẹt qua hiến tế tràng. Những nơi đi qua, không gian đều dường như bị nhuộm thành màu đen. Quang mang mang theo chôn vùi tất cả lực lượng, tinh chuẩn chạm tại ba người công kích chỗ giao hội. Bành! Kinh thiên động địa tiếng vang qua đi, ba vị quỷ thú đồng thời bị đánh bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, phun ra một ngụm máu đen. Khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Hiến tế tràng hoàn toàn an tĩnh, liên hỏa diễm thiêu đốt thanh âm đều rõ ràng có thể nghe. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem Diệp Thu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này kẻ ngoại lai lại mạnh tới mức này, lấy một địch ba còn có thể như thế nhẹ nhõm. Cốt quan quỷ thú trong mắt nghiền ngẫm cũng biến thành ngưng trọng, thậm chí mang theo một tia kiên kỵ. Lần thứ nhất hắn ý thức được, chính mình khả năng đánh giá thấp gia hỏa này. Cái này kẻ ngoại lai thực lực, chỉ sợ viễn siêu dự liệu của hắn. Diệp Thu thu hồi dao găm, ánh mắt đảo qua nằm dưới đất ba vị quỷ thú, lại nhìn về phía mấy vị trưởng lão khác, thanh âm băng lãnh như trời đồng giá rét gió, còn có ai muốn thử xem? Không có người nói chuyện. Nhị trưởng lão che lấy vết thương, ánh mắt phức tạp, có chấn kinh, có không cam lòng, còn có một tia ẩn giấu sợ hãi. Mấy vị trưởng lão khác nhao nhao cúi đầu xuống, không dám cùng Diệp Thu đối mặt, sợ bị điểm danh khiêu chiến. Cốt quan quỷ thú lúc này mới lên tiếng, phá vỡ trầm mặc, tốt. Kể từ hôm nay, ngươi chính là thực cốt bộ thất trưởng lão. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, sau ba ngày, theo chúng ta cùng một chỗ hướng Hắc Phong chủ giao nạp tế phẩm. Đến lúc đó, ngươi liền biết chủ bộ vị trí. Diệp Thu gật đầu, nhưng trong lòng nhấc lên gợn sóng. Hắc Phong chủ bộ. Xem ra cách quỷ dị Thánh Sơn lại tới gần một bước, cách chân tướng cũng càng gần. Hắn nhìn xem những cái kia vẫn như cũ đối với hắn tràn ngập địch ý trưởng lão, biết con đường này sẽ không bằng phẳng, tương lai phiền phái chỉ có thể càng nhiều. Nhưng hắn không quan tâm, chỉ cần có thể tiếp cận chân tướng, tìm tới kết thúc quỷ dị phương pháp. Lại nhiều âm mưu cùng tính toán, hắn đều đỡ được. Ba ngày thời gian tại quỷ dị tinh vực ngưng trệ thời gian bên trong lặng yên trôi qua, dường như chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Diệp Thu tính toán tại Tam Hào động quật đống cốt bên trên, đầu ngón tay từ đầu đến cuối quanh quẩn lấy một sợi cực nhỏ hắc khí, giống như là có sinh mệnh uốn lượn đi khắp. Cái này ba ngày bên trong, hắn chưa từng bước ra động quật nửa bước, lại mượn tinh thần lực cảm giác bén nhạy, đem thực cốt bộ động tĩnh mò được rõ rõ ràng ràng. Nhị trưởng lão vụng trộm liên tiếp xúc các trưởng lão khác, đáy mắt dã tâm cơ hồ yếu dần xuất lai. Xà vi nữ quỷ thú mấy lần tại ngoài hang động bồi hồi, Tinh hồng đầu lưỡi thỉnh thoảng dò ra, hiển nhiên không có từ bỏ đem hắn coi là chất dinh dưỡng suy nghĩ. Cốt quan quỷ thú thì mỗi ngày đúng giờ leo lên tế đàn, quyền trượng cùng phù văn cộng minh chấn động quy luật như đồng hồ quá lắc, hiển nhiên là tại cùng chủ bộ truyền lại tin tức. Xem ra cái này thực cốt bộ nội bộ cũng không phải bền chắc như thép. Diệp Thu trong lòng cười lạnh, những này quỷ thú nhìn như bão đoàn sưởi ấm, kỳ thực mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Có chút xung đột lợi ích liền sẽ tự giết lẫn nhau, cùng man hoang dã thú không khác. Đầu ngón tay hắn hắc khí bỗng nhiên tiêu tán, ngước mắt nhìn về phía cửa hang. Cốt quan quỷ thú kia mang theo xương gỉ vị khí tức đang đến gần, so ngày xưa nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Thất trưởng lão, nên xuất phát. Cốt quan quỷ thú thanh âm tại ngoài động vang lên, mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm, quyền trượng trụ tiếng vang như là bùa đòi mạng. Diệp Thu đứng dậy, đẩy ra nặng nề cửa đá, kẹt kẹt âm thanh tại yên tĩnh trong động đá vôi phá lệ chói tai. Phía ngoài hiến tế tràng bên trên, mấy trăm đạo thân ảnh đang run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất, chính là bị giam giữ tại chất dinh dưỡng thất tiên đạo tu sĩ. Chương 354, chủ bộ thủ lĩnh, tiên đế viên mãn. Chương 354, chủ bộ thủ lĩnh, tiên đế viên mãn. Những này tiên đạo tu sĩ tu vi theo tiên vương tới tiên đế không trở, mi tâm màu đen tinh thạch lóe ra u quang, giống khảm tại cái trán u ác tính, ánh mắt thăm thẳm như vực sâu. Hiển nhiên đã bị rút đi hơn phân nửa thần hồn, chỉ còn lại thể xác bị bản năng thúc đẩy. Những này tiên đế, chuẩn tiên đế, thậm chí tiên vương cảnh giới tiên đạo sinh linh, bọn hắn tất nhiên từng là quát tháo một phương cường giả. Giờ phút này bọn hắn tiên bào đã sớm bị vết máu thẩm thấu, cuộc sống bị mạnh mẽ cắt ngang, chỉ có thể giống con giòi trùng giống như nằm rạp trên mặt đất. Chỉ có ngẫu nhiên rung động ra tay chỉ, chứng minh bọn hắn còn tồn lấy một tia yếu ớt ý thức, chưa bị triệt để ma diệt. Diệp Thu ánh mắt ở trên người hắn dừng một chút, trong lòng nổi lên một hồi nhói nhói. Kia là cùng là tiên đạo tu sĩ trung tình, là đối sinh linh bị như thế trả đạp phẫn nộ. Nhưng trên mặt nhưng như cũ băng hàn như xương, liền quẹ mắt độ con cũng không từng cải biến. Hắn biết, giờ phút này bất kỳ một chút thương hại đều có thể bại lộ chính mình. Chỉ có thể đem cái này đau nhức dằn xuống đáy lòng, hóa thành càng kiên định hơn sắc ý, như tôi vào nước lạnh lưỡi dao càng thêm lạnh đầu xương. Đều mang đi. Cốt quan quỷ thú quyền trượng bung lên, mấy vị đê giai quỷ thú lập tức tiến lên. Dùng hiện ra hắc khí xiềng xích đem những cái kia tiên đạo tu sĩ nối liền nhau, như là xua đuổi ra súc giống như đi ra ngoài. Xiềng xích ma sát xoạt âm thanh cùng các tu sĩ vô ý thức rên rỉ đàn vào một chỗ. Tại ám tử sắc màn trời hạ lộ ra phá lệ chói tai, giống như là một khúc tuyệt vọng trấn hồn ca. Diệp Thu đi theo đội ngũ phía sau, ánh mắt đảo qua những cái kia bị tỏa liên chói buộc thân ảnh. Tiên đế cảnh tu sĩ trong mắt vẫn còn tồn tại một tia dãy rủa, kia là cường giả bản năng bất khuất. Chuẩn tiên đế nhóm thì chết lặng túi thấp đầu, ánh mắt trống rỗng. Mà tiên vương cảnh tu sĩ sớm đã mất đi sinh khí, như là cái xác không hồn, mặc người lôi kéo. Đây cũng là quỷ dị nhất tộc tế phẩm, là bọn hắn tăng lên lực lượng chất dinh dưỡng, là cái này mảnh hắc ám thế giới tàn khốc nhất, nhất trần trụi chân tướng. Thất trưởng lão, xem ra ngươi đối với mấy cái này tế phẩm cảm thấy rất hứng thú. Xà vi nữ quỷ thú đống nhiên lắc mông bu lại, đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái, trong mắt lóe ra tham lam quang, giống như là đang đánh giá con mồi mỹ vị. Chờ hiến cho hát phong chủ về sau, còn lại canh thừa thịt nguội, thủ lĩnh có lẽ sẽ phân người một phần. Kia thanh bảo lão giả xương cốt có thể là đồ tốt, ẩn chứa tiên lực còn không có tan hết, dùng để luyện chế cốt khí không thể tốt hơn. Diệp Thu lườm nàng một cái, ngữ khí bình thản giống một đầm nước động, không hứng thú. Xà vi nữ quỷ thú suy cười một tiếng, cảm thấy hắn là ra vẻ thanh cao, không cần phải nhiều lời nữa. Lắc lắc đôi rắn đuổi kịp trước mặt đội ngũ, lân phiến ma sát mặt đất phát ra nhỏ vụn tiếng vang. Diệp Thu nhìn qua bóng lưng của nàng, trong lòng cười lạnh. Những này quỷ thú sớm đã mẫn diệt nhân tính, xem sinh linh là cỏ rác. Như không đem hoàn toàn diệt trừ, không biết còn sẽ có bao nhiêu tinh vực biến thành như vậy luyện ngục, nhiều ít sinh linh bị loại độc này tay. Đội ngũ ở trong tối trên mặt đất màu tím đi tiếp ước chừng nửa ngày, dưới chân thổ địa theo đỏ sẫm thay đổi dần làm mực hắc, trong không khí mùi máu tươi cũng càng thêm nồng đậm. Phía trước xuất hiện một mảnh to lớn màu đen bình nguyên bên trên không có một mảng cỏ, chỉ có vô số bạch cốt đá lởm chởm hải cốt, nhìn không thấy bờ. Ở giữa vùng bình nguyên đứng sừng sững lấy một tòa so thực cốt bộ tế đàn bảng lớn hơn gấp trăm lần cốt tháp từ ước vạn căn xương trắng gấp lên mà thành. Quanh thân quấn quanh lấy ám kim sắc xiềng xích, trên xiềng xích hiện đầy quỷ dị phù văn. Đỉnh tháp thiêu đốt lên hừng hực hắc hỏa, đem nửa cái bầu trời đều nhuộm thành màu mực, dường như có thể thôn vệ tất cả tia sáng. Đó chính là Hắc Phong chủ bộ, Vạn Cốt Tháp. Cốt quan quỷ thú dừng bước lại, trong giọng nói mang theo một tia khó mà che giấu kính sợ, thậm chí còn có một chút sợ hãi. Nhớ kỹ, tới nơi đó, ít nói chuyện, làm nhiều sự tình. Hắc Phong chủ tính tình cũng không quá tốt. Mấy ngày trước đây có cái bộ lạc dâng lên tế phẩm không hợp ý, toàn bộ lạc đều bị hắn luyện hóa thành bột xương. Diệp Thu ngẩng đầu nhìn về phía Vạn Cốt Tháp, thần niệm lặng yên dò ra, như cùng một căn vô hình sợi tơ. Vừa tới gần cốt tháp phạm vi trăm trượng, liền bị một cỗ kinh khủng uy áp gậy trở về. Kia uy áp mang theo tiên đế viên mãn khí tức khủng bố, so với hắn tại tinh hải gặp phải bất kỳ tiên đế đều cường hắn hơn, gần so với quỷ thú thủy tổ kém hơn một tia. Trong đó còn kèm theo một loại làm cho người buồn nôn tĩnh mịch, phản phất là từ ước vạn sinh linh oán niệm ngưng tụ mà thành, sền sệt đến tan không ra. Tiên đế viên mãn quỷ thú Diệp Thu trong lòng run lên. Cái này Hắc Phong chủ thực lực, lại so với hắn dự đoán còn cường hắn hơn, xem ra tiếp xuống hành động nhất định phải càng thêm cẩn thận. Đội ngũ đi đến Vạn Cốt Tháp hạ, sớm có vài chục vị khí tức cường hãn quỷ thú chờ ở nơi đó. Từng cái khí tức đều tại tiên đế tam giai trở lên, so thực cốt bộ các trưởng lão cường hãn được nhiều. Cầm đầu là cả người cao 5 trượng cự hán, toàn thân hắn bao trùm lấy ám kim sắc cốt giáp. Giáp trụ bên trên hiện đầy tinh mịn gai nhọn, đầu lâu là một quả to lớn sừng thú. Trong hốc mắt thiêu đốt lên hai đoàn khiêu động hắc hỏa, chính là Hắc Phong chủ. Thực cốt bộ, lần này tế phẩm số lượng cũng không phải ít. Hắc Phong chủ thanh âm như là sấm rền, chấn động đến mặt đất run nhẹ nhẹ, không khí đều đang chấn động. Ánh mắt của hắn đảo qua bị tỏa liên nối liền nhau tiên đạo tu sĩ, trong hốc mắt hắc hỏa nhảy lên đến càng thêm kịch liệt, hiện lên vẻ hài lòng. Nhất là mấy cái kia tiên đế cảnh, thần hồn coi như sung mãn, vừa vặn dùng để tẩm bổ ta xương linh. Cốt quan quỷ thú liền đội vàng không người hành lễ, dáng vẻ cung kính tới cực điểm, cơ hồ muốn nằm rạp trên mặt đất. Năng lực Hắc Phong chủ hiệu lực là thực cốt bộ vinh hạnh, thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực. Hắc Phong chủ ánh mắt đống nhiên rơi vào Diệp Thu trên thân, kia ánh mắt mang theo xem kỹ cùng uy áp. Trong hốc mắt hắc hỏa đống nhiên tăng gọn, phản phất muốn đem người thôn phệ. Đây là ai? Ta thế nào chưa bao giờ thấy qua? Thực cốt bộ lúc nào nhiều như thế một bộ mặt lạ hoắc. Cốt quan quỷ thú trong lòng căng thẳng, vội vàng giải thích về Hắc Phong chủ, đây là ta bộ Tân Thu trưởng lão, tên là Diệp Thu, là theo ngoại giới tới tu sĩ. Dưới cơ duyên xảo hợp tu luyện tộc ta quỷ pháp, thực lực không tệ, có tam giai đỉnh phong tiêu chuẩn, cố ý mang đến cho chủ bộ hiệu lực. Hắc Phong chủ nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thu, ánh mắt như là như thực chất đâm ở trên người hắn. Phản phất muốn đem hắn từ trong ra ngoài nhìn thông thấu, liền cốt tủy đều muốn lật ra tới kiểm tra một lần. Sau một lúc lâu, hắn mới lạnh hừ một tiếng, thanh âm bên trong mang theo không che giấu chút nào ý, ngoại giới tới tu sĩ, cũng là hiếm thấy. Đã gia nhập tộc ta, liền phải thủ tộc ta quy củ, ngoan ngoãn cống hiến tế phẩm, tăng thực lực lên. Nếu dám có dị tâm, hoặc là tư tàng cái gì chuyện ẩn ở bên trong, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Trong âm thanh của hắn mang theo một cỗ làm người sợ hãi sắc ý, hiển nhiên đối Diệp Thu cái này kẻ ngoại lai tràn đầy cảnh giác. Dù sao ngoại giới tu sĩ cùng bọn hắn quỷ thú, trời sinh liền là tử địch. Diệp Thu không mình hành lễ, ngữ khí bình thản không gợn sóng, nghe không ra bất kỳ cảm xúc, thuộc hạ minh bạch, ổn thỏa tuân thủ chủ bộ quy củ. Hắc Phong chủ không để ý đến hắn nữa, quay người hướng phía Vạn Cốt Tháp đi đến, to lớn thân ảnh bỏ ra nồng đậm bóng ma, mang tế phẩm tiến đến. Chương 355, hiến tế kết thúc, xâm lấn thế giới. Chương 355, hiến tế kết thúc, xâm lấn thế giới. Đi vào Vạn Cốt Tháp, một cỗ nồng đậm tới tan không ra mùi máu tươi đập vào mặt, hôn tạp mục nát cùng tanh hôi, cơ hồ khiến người ngạt thở. Trong tháp trên vách tường khảm nạm lấy vô số sinh linh xương đầu, lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp, mỗi cái xương đầu trong hốc mắt đều thiêu đốt lên u lục hỏa diễm. Như là vô số chỉ thăm dò ánh mắt, chiếu sáng phía trước uốn lượn hướng lên cầu thang. Chạy xuôi lấy chất lỏng màu tím thẫm, không biết là máu vẫn là nọc độc. Đạp lên dinh dinh dính, phát ra ầm ọp tiếng vang, làm cho người buồn nôn. Những này xương đầu đều là kỳ trước tế phẩm hải cốt. Cốt quan quỷ thú tiến đến Diệp Thu bên hai, nhẹ giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia khoe khoang, lại có một chút sợ hãi. Hắc Phong chủ liền nữa thích dùng cái này trang trí hắn cung điện, nói dạng này có thể thời điểm nhắc nhở chúng ta, lực lượng mới là tất cả căn bản. Diệp Thu nhìn xem những cái kia xương đầu, trong đó không thiếu tiên đạo cường giả khí tức. Thấy cảnh này, hắn nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, nhưng lại mặt không đổi sắc, dường như nhìn thấy chỉ là bình thường hòn đá. Đi đến tháp trong nơi đó đứng sừng sững lấy một tòa cự đại tế đàn, so Vạn Cốt Tháp bên ngoài bất kỳ kiến trúc đều còn hùng vĩ hơn. Tế đàn bên trên khắc đầy càng thêm phức tạp phù văn như vật sống giống như lưu truyền. Trung ương chảy xuôi chất lỏng màu vàng sậm, tản mát ra làm người sợ hãi năng lượng ba động, phảng phất là một loại nào đó kinh khủng tồn tại huyết dịch. Đem tế phẩm đẩy lên đi. Hắc Phong chủ thanh âm tại trong tháp quanh quẩn, mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Mấy vị quỷ thú lập tức tiến lên, thô bạo đem những cái kia tiên đạo tu sĩ đẩy lên tế đàn. Lên tế đàn sau, thân thể của bọn hắn tại trong chất lỏng nhanh chóng tan rã, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thanh âm kia xuyên thấu chất lỏng cách trở, mang theo vô tận thống khổ cùng không cam lòng. Cuối cùng hóa thành một sợi tinh thuần hắc khí, bị chính giữa tế đàn lỗ khảm hút vào trong đó. Theo tử vong của hắn, tu sĩ khác cũng nhao nhao bị chất lỏng màu vàng nóng thôn phệ. Tế đàn bên trên phủ văn càng thêm sáng chói, tản mát ra năng lượng ba độ khủng bố. Toàn bộ Vạn Cốt Tháp đều tại có chút rung động, phảng phất tại gieo hò cái này máu tanh thịnh yến. Hắc Phong chủ thỏa mãn nhắm mắt lại, cảm thụ được tế đàn truyền đến lực lượng tuân gia nhập thể nội, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt say mê. Xương cốt phát ra ken két giòn vang, hiển nhiên đang mượn cơ tăng thực lực lên. Diệp Thu đứng tại chỗ, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì phẫn nộ cùng kiềm chế. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tế đàn phía trên, nơi đó có một đạo thông hướng tầng cao hơn cầu thang. Cầu thang từ bạch cốt lát thành, tản ra u hàn quang, cầu thang cuối cùng tràn ngập nồng đậm hắc vụ. Mơ hồ có thể cảm giác được một cỗ so Hắc Phong chủ cường hắn hơn, càng thêm khí tức cổ xưa, như là ngủ say cự thú. Nơi đó, hẳn là thông hướng càng thượng tầng đường, là quỷ dị tinh vực càng sâu tầng bí mật. Diệp Thu trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tế đàn bên trên phủ văn dần dần lắng lại, chất lỏng màu vàng sẫm lui về lỗ khảm. Hắc Phong chủ mở mắt ra, quanh thân khí tức lại cường thịnh mấy phần. Hiến tế kết thúc, Hắc Phong chủ phất phất tay, mấy tên thân hình còn xuống quỷ thú lập tức nhấc tới đến cao cỡ nửa người màu đen bình uốn. Miệng bình tràn ngập nồng đậm hắc khí, từng kia từng sợi như cùng sống rắn giống như quấn quanh. Kia là tế phẩm bị thôn vệ sau lưu lại tinh thuần năng lượng, nhưng cũng lôi cuốn lấy tan không ra hoạt động. Thực cốt bộ lần này làm tốt lắm, những này xương hồn dịch thưởng các ngươi. Hắc Phong chủ thanh âm mang theo một tia lười biếng, mí mắt nửa nhấc, hiển nhiên còn đắm chìm trong lực lượng tăng trưởng trong khoái cảm, quanh thân cốt giáp đều hiện ra một tầng bóng loáng. Cốt quan quỷ thú liền đội vàng tiến lên, hai tay tiếp nhận bình uống, trên mặt lại chất lên lịnh mà cười, cơ hồ muốn thấp tới bụi bặm bên trong, tạ Hắc Phong chủ ban thưởng. Thuộc hạ nhất định dẫn đầu thực cốt bộ, là ngài vơ vét càng nhiều tế phẩm. Hắn quay người, đem bên trong một cái bình gốm đưa về phía Diệp Thu, ánh mắt nhanh chóng ra hiệu hắn đón lấy, mang theo không cho cự tuyệt ý vị. Diệp Thu đầu ngón tay khẽ nhúc đích, ánh mắt rơi vào bình bên trong quần quần hắc khí bên trên. Ở trong đó rõ ràng hôn tạp vô số tiên đạo tu sĩ tàn hồn, mỗi một sợi đều đang vặn vẹo dãy rủa, mang theo vô tận thống khổ cùng ám niệm, dường như có thể xuyên thấu bình gốm, đem người thần hồn xé rách. Thế nào? Không dám muốn. Hắc Phong chủ ánh mắt đột nhiên quét tới, như hai đạo hắc điện, mang theo một tia tận lực xem kỹ, phản phất tại thăm dò cái gì. Diệp Thu trong lòng run lên, biết giờ phút này không thể rụt rè. Hắn đưa tay tiếp nhận bình uống, vào tay lạnh bớt, bình thân còn tại có chút rung động, ngựa khí bình thản không gợn sóng, tạ chủ thượng. Dứt lời, hắn mở ra bình nhét, một mạch đem xương hồn dịch toàn bộ hút nhập thể nội. Hắc khí nhập thể trong nháy mắt, vô số thê lương kêu rên tại thức hải nổ vang, giống như là có ngàn vạn thanh đao nhọn tại quấy. Hắn cố nén tâm thần chấn động, vận chuyển quỷ pháp đem những cái kia tàn hồn áp chế gắt gao tại đan điền nơi hẻo lánh. Trên mặt lại giả vờ làm như thường, thậm chí cố ý lộ ra một tia hưởng thụ than thở. Hắc Phong chủ thấy thế, trong mắt lo nghĩ tán đi mấy phần, không kiên nhẫn phất phất tay để bọn hắn lui ra. Chính mình thì quay người đi hướng bạn cốt tháp chỗ sâu, chắc là đi tiêu hóa mới được lực lượng. Trở về thực cốt bộ lúc, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Ám tử sắc màn trời bên trên liền một tia tinh quang đều không, chỉ có lớn chính là cái khe bên trong quần quần nham tương chiếu ra điểm điểm yêu dị đỏ. Vừa tới bộ lạc nhập khẩu, cốt quan quỷ thú liền gỡ xuống treo ở động rộng rãi đỉnh to lớn xương trung. Kia trung từ một khỏa tinh cầu cự thú xương đầu rèn luyện mà thành, biên giới còn khảm răng nanh sắc bén. Hắn vung lên quyền trượng, trung điệp đập vào xương trung bên trên. Đông, đông, tiếng trung tại trong động đá vôi quanh quẩn, lột ngạt mà xa xăm. Như cùng đi tự địa ngục triệu hoán, triệu tập lấy tất cả bộ hạ. Một lát sau, mấy trăm vạn đạo thân ảnh theo từng cái trong động quật tuôn ra. Lít nha lít nhít chật ních hiến tế tràng, một mảnh đen kịt nhìn không thấy bờ. Theo chân tiên cảnh đê giai quỷ thú tới tiên đế cảnh trưởng lão, tu vi không trở, hình thái khác nhau. Có mọc lên số đôi cánh, có toàn bộ thân bao trùm lấy lân thiến, có thì là một đoàn mơ hồ bóng đen. Nhưng đều không ngoại lệ, bọn hắn đều ánh mắt cuồng nhiệt nhìn qua tế đàn bên trên cốt quan quỷ thú, như là tín đồ ngưỡng vọng thần linh. Chư vị, cốt quan quỷ thú đứng tại tế đàn đỉnh, quyền trượng trùng điệp đông nhiên. Đông một thanh âm vang lên triệt toàn bộ động rộng rãi. Hôm nay Hắc Phong chủ ban thượng xương hồn dịch, cái này chứng minh ta thực cốt bộ cống hiến đạt được chủ bộ tán thành. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, mang theo mê hoặc nhân tâm lực lượng. Trong mắt lóe ra khát máu quằn mang, như là nhóm lửa quỷ hỏa, sau 3 ngày, ta đem tự mình dẫn đội, xâm lấn Thanh Lam đại thế giới. Nơi đó có vô số hoạt bát sinh linh, có lấy không hết tế phẩm, có thể để các ngươi nhanh chóng đột phá xương hồn dịch. Ai có thể chém giết nhiều nhất sinh linh, ai liền có thể đạt được nhiều nhất ban thưởng, ai liền có thể nhanh nhất đột phá cảnh giới, trở thành giống Hắc Phong chủ tồn tại như thế. Xâm lấn, xâm lấn. Mấy trăm vạn quỷ thú cùng kêu lên gào thét, thanh âm chấn động đến động rộng rãi đỉnh rơi xuống gì rào mảnh đá, phản phất muốn đem cả ngọn núi lật tung. Trong mắt bọn họ thiêu đốt lên tham lam hỏa diễm, răng nanh lộ ra ngoài, lợi chảo ma sát mặt đất, phát ra tiếng vang chói tai. Dường như đã thấy Thanh Lam đại thế giới sinh linh tại chính mình dưới bước kêu rên, dãy rủa, cuối cùng hóa thành tầm bổ bản thân chất dinh dưỡng. Diệp Thu đứng tại trưởng lão trong đội ngũ, nghe cái này điên cuồng kêu gào, đầu ngón tay hắc khí cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Dao găm lạnh buốt xuyên thấu qua lòng bàn tay truyền đến, mới miễn cưỡng đè xuống quần quận sát ý. Chương 356, mấy triệu đại quân áp cảnh. Chương 356, mấy triệu đại quân áp cảnh. Diệp Thu đầu ngón tay chống đỡ lấy dao găm lạnh buốt, hàn ý kia thuận lòng bàn tay lan tràn, đem trong lòng bốc lên sát ý dần dần đè xuống. Hắn nhớ tới cái này vẫn là thế giới mô phỏng, Thanh Lam đại thế giới sinh linh cũng sẽ không chân chính chết đi. Nhưng dù cho như thế, trơ mắt nhìn xem quỷ thú xâm lấn xuất hiện ở trong đầu xoay quanh, vẫn như cũ để hắn trong cổ căng lên. Những cái kia sắp bị tàn sát số liệu đã từng là tinh hải nơi nào đó chân thực tồn tại cái bóng, là vô số cái ngày đêm hô hấp cùng nhịp tim. Thất trưởng lão, phát cái gì nốc? Nhị trưởng lão thanh âm mang theo thô lệ cười, quả hương bổ giống như bàn tay vô vô bờ vai của hắn, lực đạo nặng giống như tảng đá. Thanh Lam đại thế giới tu sĩ yếu đất quá, tu vi phủ phim rất, đến lúc đó tùy tiện nhặt chút để loạn, hút mấy cái bọn hắn sinh hồn, đều đủ ngươi đột phá tam giai đỉnh phong. Diệp Thu ghé mắt, nhìn đối phương trong mắt không che giấu chút nào tham lam. Cái kia tham lam giống như rắn độc chiếm cứ tại trong con mắt, chỉ nhàn nhạt ân một tiếng, ánh mắt lại nhìn về phía hiến tế bên sân duyên. Nơi đó, mấy cái vừa mới chuyển hóa không lâu đê giai quỷ thú chính lẫn nhau cắn xé. Lợi chảo xé mở đồng loại yết hầu, chỉ vì tranh đoạt một khối lây dính xương hồn dịch bạch cốt. Cốt nhục ở tại màu tím đen trên mặt đất, trong nháy mắt bị hấp thu đến sạch sẽ. Đây cũng là quỷ dị nhất tộc pháp tắc sinh tồn, mạnh được yếu thua, không có chút nào ranh giới cuối cùng, ngay cả đồng loại đều có thể làm chất dinh dưỡng. Sau 3 ngày, thực cốt bộ mấy trăm vạn quỷ thú tại cốt quan quỷ thú dẫn đầu xuống, hướng phía Diệp Thu mới vào quỷ dị tinh vực tiết điểm không gian xuất phát. Màu tím đen trên đại địa, đen nghịt đội ngũ như là lưu động mực nước. Những nơi đi qua, cỏ cây khô héo, nham thạch băng liệt, ngay cả không khí đều bị nhuộm thành tĩnh mịch bụi, mang theo khí tức mục nát. Tiết điểm chung quanh màu đen rừng đá đã sớm bị dọn dẹp sạch sẽ, lộ ra phía dưới khắc đầy phủ văn mặt đất. Những phủ văn kia vặn vẹo như rắn, hiện ra chẳng lành hồng quang. Cốt quan quỷ thú đứng ở trung ương, quyền trượng hung hăng cắm vào mặt đất. Trong miệng niệm lên tối nghĩa chú ngữ, âm tiết cổ quái khó đọc, giống như là vô số oan hồn đang kết đạo. Theo chú ngữ vang lên, mặt đất phủ văn như cùng sống tới giống như sáng lên, hào quang màu vàng sẫm xen lẫn thành một tấm to lớn lưới. Trong lưới dần dần vỡ ra một đạo vòng xoáy không gian, trong vòng xoáy quẩn quẩn lấy khí lưu màu xám, mơ hồ có thể nhìn thấy đối diện lấp lóe tinh thần. Đó là Thanh Lam đại thế giới phương hướng, mang theo sinh mệnh sáng chói. Mở ra, có quỷ thú hưng phấn mà gào thét, trong thanh âm tràn đầy đối với huyết nhục khát vọng. Cốt quan quỷ thú rút ra quyền trượng, quay người nhìn về phía chúng quỷ thú, trong mắt lóe ra ngoan lệ ánh sáng, nhớ kỹ quý củ. Đê giai quỷ thú đi đầu, dùng huyết nhục của các ngươi trải xuất đạo đường. Tiên vương cảnh áp chế cảnh giới mở đường, chuẩn tiên đế phụ trách tiêu diệt toàn bộ phản kháng thế lực. Ai phá hư quy củ, loạn thứ tự, đừng trách ta quyền trượng không lưu tình. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua Diệp Thu mấy vị trưởng lão. Chúng ta tại trạm trung chuyển chờ lấy, như gặp được cọng rơm cứng, lại ra tay không muộn. Diệp Thu đi theo mấy vị trưởng lão dẫn đầu bước vào vòng xoáy. Xuyên qua không gian hàng rào, cảm giác hôn mê so với lần trước càng sâu, phản phất có vô số cây châm tại điều tra thần hồn, xé rách trí thức. Đợi đứng bước lúc, đã thân ở một chỗ không gian tối tăm mờ mịt. Nơi này không có thiên địa, không có pháp tắc, chỉ có vô số trôi nổi đá vụn. Giống như là bị đánh nát tinh thần hải cốt, ở trong hư không im ắng trôi nổi. Đây chính là trạm trung chuyển. Diệp Thu trong lòng hiểu rõ, nơi này là quỷ dị tinh vực cùng Thanh Lam đại thế giới ở giữa vùng hòa hoãn. Đã có thể suy yếu thiên đạo đối với quỷ thú áp chế, lại có thể để cao giai quỷ thú tùy thời trợ giúp tiền tuyến, tiến tới tự nhiên. Mấy vị trưởng lão rơi vào một khối to lớn trên đá vụn, cốt quan quỷ thú phất tay bố trí xuống một đạo bình chướng màu đen, ngăn cách ngoại giới cảm giác. Nhìn kỹ đầu ngón tay hắn một chút, một khối thủy kính xuất hiện trên không trung, trong kính chiếu ra Thanh Lam đại thế giới cảnh tượng. Đó là bóng ánh khắp nơi tinh vực, vô số sinh mệnh cổ tinh như là như bảo thạch khảm nạm ở trong tinh không. Trong đó lớn nhất một viên làm tinh cầu màu xanh lục bên trên, tầng mây lở, sinh cơ rạt rào. Đang có vô số tu sĩ hướng phía tinh không tập kết, pháp bảo quang mang giống như ban ngày. Chậc chậc, mỗi lần nhìn những này tiên đạo tu sĩ báo đoàn sưởi ấm, đều cảm thấy buồn cười. Xà vĩ nữ quỷ thú liếm môi một cái, màu đỏ tươi đầu lưỡi xẹt qua sắc nhọn răng. Biết rất rõ ràng phản kháng cũng là chết, càng muốn làm dễ rùa vô vị, thật sự là ngu xuẩn đến đáng yêu. Diệp Thu nhìn xem trong thủy kính những tu sĩ kia khuôn mặt, trong mắt bọn họ có sợ hãi, có bất an, lại càng nhiều hơn chính là quyết tuyệt. Như gió bên trong thiêu đốt ánh nến, biết rõ sẽ dập tắt, cũng muốn chiếu sáng một phương. Cầm đầu là một vị thân mang áo xanh láo giả, râu tóc bạc trắng. Khí tức lại đạt tới tiên đế nhị giai, đang tay cầm một thanh tiên kiếm. Thân kiếm chạy xuôi mát lạnh ánh sáng, đối với dưới trời sao ước vạn sinh linh hò hét, quỷ dị tái hiện, tu sĩ chúng ta chỉ có tử chiến. Hộ ta Thanh Lam, hộ quê hương của ta. Thanh âm giản mua lại vang dội, xuyên thấu tinh không, mang theo ý chí bất khuất. Là Huyền Tiên Tiên Tông thái thượng trưởng lão nhị trưởng lão cười nhạo một tiếng, trong mắt lóe lên oán độc. Lần trước chính là hắn, giết ba người chúng ta tiên đế cảnh huynh đệ, lần này nhất định phải đem hắn xương cốt mài thành phấn, rơi tại trên tế đàn. Trong thủy kính hình ảnh đột nhiên biến đổi. Mấy trăm vạn quỷ thú như là thủy triều màu đen giống như tràn vào Thanh Lam đại thế giới tinh vực. Tiên vương cảnh quỷ thú tuy bị thiên đạo áp chế, nhưng như cũ hung hãn không sợ chết, giống là chó điên nhào về phía các tu sĩ phòng tuyến. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ mạnh, tiên kiếm cùng cốt khí tiếng va chạm đan vào một chỗ. Lam tinh cầu màu xanh lục tầng khí quyển đều bị nhuộm thành huyết sắc, ngay cả tinh quang đều lộ ra thê lương. Bắt đầu cốt quan quỷ thú trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, xoa xoa đôi bàn tay. Nhìn xem lần này có thể thu bao nhiêu tế phẩm, có đủ hay không hắc phong chủ phân. Diệp Thu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong thủy kính một cái tuổi trẻ tu sĩ. Tu sĩ kia bất quá tiên vương cảnh, pháp bảo đã bỡ, vết thương chẳng trị, lại ôm một viên sắc bạo tạc tiên tinh. Trong mắt lóe ra quyết tuyệt, phóng tới một đám đánh tới quỷ thú, tại chói lọi quang mang bên trong đồng quy vu tận. Trên mặt của hắn không có sợ hãi, chỉ có như được giải thoát bình tĩnh, phản phất hoàn thành trọng yếu nhất sứ mệnh. Những tu sĩ này Diệp Thu đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, nắm dao găm xương tay tiết trắng bệnh. Trong lòng điểm này thế giới mô phỏng bản thân an ủi. Tại cái này tươi sống hy sinh trước mặt, lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Bọn hắn dây rủa, bọn hắn hy sinh, chân thật như vậy, chân thực đến để tim hắn khó chịu. Làm sao? Động tâm. Xà vi nữ quỷ thú bén nhạy phát giác được sự khác thường của hắn, trong mắt lóe lên một tia hoài nghi, như là độc xà thổ tín. Thất trưởng lão, đừng quên chính mình là thân phận gì. Ngươi chuyển tu quỷ dị chi pháp, hiện tại là quỷ dị tu sĩ, không còn là tiên đạo tu sĩ. Là bọn hắn thiên địch, thu hồi ngươi cái kia buồn cười thương hại, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Diệp Thu thu hồi ánh mắt, mặt không biểu tình, thanh âm lạnh đến giống băng, chẳng qua là cảm thấy bọn hắn ngu xuẩn. Đúng lúc này, trong thủy kính chiến cuộc đột nhiên bị chuyển. Thanh Lam đại thế giới trung ương tinh bên trên, đột nhiên dâng lên một đạo màn ánh sáng lớn. Trên màn sáng khắc đầy phù văn cổ xưa, tản mát ra tinh khiết tiên đạo pháp tắc, như là mới sinh thái dương, ấm áp mà cường đại. Đó là Thanh Lam đại thế giới chân giới đại trận, do vô số tu sĩ tinh huyết cùng tín niệm vô động, chuyên khắc quỷ dị chi lực. Xông lên phía trước nhất quỷ thú dính vào màn sáng quang mang, trong nháy mắt phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân thể như là như băng tuyết tan rã, ngay cả một tia hắc khí đều không có lưu lại. Có chút ý tứ cốt quan quỷ thú như mày, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, lập tức hóa thành cười lạnh. Xem ra lần này gặp được cọng rơm cứng, còn có chút vô liếng. Trong thủy kính, Huyền Tiên Tiên Tông thái thượng trưởng lão cầm trong tay tiên kiếm. Đối với màn sáng rót vào lực lượng toàn thân, khóe miệng không ngừng chảy máu, thanh âm nhưng như cũ kiên định, các vị đạo hữu, đốt hết tiên nguyên, gia cố đại trận. Chỉ cần chống đến bọn hắn tiên đế xuất thủ, thiên đạo liền sẽ hạ xuống thiên phạt. Chúng ta còn có hy vọng. A, còn muốn dẫn tiên phạt, nhị trưởng lão khinh thường cười lạnh, nắm đấm bóp khanh khách rung động. Thật coi chúng ta không dám ra tay. Một bầy kiến hôi, cũng dám vọng tưởng lật trời. Cốt quan quỷ thú đè lại bờ vai của hắn, trong mắt lóe lên một tia tính toán, như là lao hồ ly, không nổi. Để bọn hắn lại nhảy nhót một lát, các loại đại trận lực lượng hao hết, các tu sĩ dầu hết đèn tắt, chúng ta lại ra tay, không cần tốn nhiều sức. Hắn nhìn về phía Diệp Thu, mang theo thăm dò, thất trưởng lão, ngươi cứ nói đi. Diệp Thu nên tiếp ánh mắt của hắn, trong lòng sớm đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn nhìn thấy trong thủy kính, càng ngày càng nhiều tu sĩ đốt hết tiên nguyên, hóa thành đại trận ánh sáng, như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhìn thấy viên kia làm tinh cầu màu xanh lục bên trên, vô số phạm nhân đối với tinh không lễ bái. Miệng niệm hộ quê hương của ta thanh âm non nớt lại thành kính. Cảnh tượng này, cùng lần trước thiên đỉnh tinh vực chiến đấu sao mà tương tự. Một dạng tuyệt vọng, một dạng thủ vững. Có thể hắn nghe được thanh âm của mình vang lên, băng lanh đến không giống chính mình. Nhưng đừng quá lâu, miễn cho đêm dài lắm mộng, phức tạp. Cốt quan quỷ thú thỏa mãn gật đầu, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía thủy kính, tham lam nhìn chằm chằm những cái kia không ngừng tiêu tán tu sĩ sinh hồn. Diệp Thu lại lặng lẽ lui ra phía sau một bước, đầu ngón tay trong hắc khí. Trong thủy kính màn ánh sáng dần dần ảm đạm, như làn nến tàn trong gió, quỷ thú bọn họ tiếng gào thét càng ngày càng gần, mang theo huyết tinh khát vọng. Huyền Thiên Tiên Tông thái thượng trưởng lão khệ miệng chảy máu, thân hình lảo đảo muốn ngã, nhưng như cũ gắt gao chống đỡ lấy, tiên bào đã sớm bị máu thấm đẫm. Diệp Thu hít sâu một hơi, ánh mắt xuyên thấu bình chướng, nhìn về phía Thanh Lam đại thế giới phương hướng. Nơi đó, tinh thần vẫn tại lấp lóe, sinh mệnh vẫn tại dãy rủa. Chương 357, đảo mắt vào năm, Diệp Thu xuất thủ. Chương 357, đảo mắt vào năm, Diệp Thu xuất thủ. Tối tăm mở mịt trạm trung chuyển bên trong, trong thủy kính quang ảnh lưu chuyển vào năm. Thời gian ở chỗ này đã mất đi khắc độ, chỉ còn lại có vô tận lặp lại cùng chôn bụi. Diệp Thu đứng tại đá vụn biên giới, đầu ngón tay dao găm đã sớm bị hắc khí thẩm thấu, nhận thân ẩn hiện lấy giống mạng nhện ám văn, nhưng thủy chung chưa từng ra khỏi vỏ. Trong vạn năm này, hắn nhìn xem Thanh Lam đại thế giới tinh vực từ sáng chói như kim cương, một chút xíu cởi thành tĩnh mịch chỉ bụi. Nhìn xem viên kia làm tinh cầu màu xanh lục bị màu tím đen dương mù gắm ướt, ngay cả sau cùng hải dương đều hóa thành màu mực. Nhìn xem những cái kia từng trong mắt lóe ra quyết tuyệt tu sĩ, từng cái hóa thành nước trong kính tiêu tán điểm sáng, ngay cả tính danh cũng không từng lưu lại. Lại một nhóm chất dinh dưỡng đưa tới nhị trưởng lão thanh âm mang theo chết lặng hưng phấn, giống như là tại kiểm kê hàng hóa. Bên cạnh hắn trên bệ đá, chất đống lấy lít nha lít nhít màu đen bình uống, mỗi cái miệng bình đều quanh quẩn lấy dãy rủa hắc khí, bên trong giam cấm một vị tiên đạo tu sĩ tàn hồn. Đây là vạn năm ở giữa chiến lợi phẩm bây giờ đã có mấy ngàn nhiều. Trong đó tiên vương cảnh chiếm hơn phân nửa, miệng bình hắc khí đục ngầu. Thậm chí có mấy cái miệng bình quanh quẩn lấy màu vàng kim nhàn nhạt bừng sáng, đó là chuẩn tiên đế khí tức, mặc dù yếu ớt nhưng như cũng mang theo bất khuất rung động. Diệp Thu ánh mắt rơi vào ngoài cùng bên trái nhất một cái bình gốm bên trên. Miệng bình hắc khí nồng nặc nhất, như đồng hóa không ra mực. Mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có do một đạo thân ảnh mặc thanh bào, chính là Huyền Thiên Tiên Tông thái thượng trưởng lão. Hắn tuy bị bắt được vào năm, nhưng thủy chung chưa từng khuất phục. Tàn hồn tại trong bình không ngừng va chạm, phát ra yếu ớt mỗi bần nhưng lại chưa bao giờ ngừng gào thét. Bình thân bởi vậy hiện đầy tinh mịn vết rạn, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn. Lão già này, xương cốt đổ cứng rắn. Xà vi nữ quỷ thú dùng cái đuôi cuốn qua bình uống, lân phiến ma sát bình thân phát ra tiếng vang chói tai, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Các loại mang về thực cốt bộ, dùng xương hồn dịch bảo trên trăm năm, lại dùng oán hồn hỏa luyện trên 10 năm, nhìn hắn còn thế nào có khí phách. Diệp Thu không nói gì, chỉ là nhìn qua thủy kính. Trong kính, sau cùng trấn giới đại trận sớm đã hóa thành cho bụi. Thay vào đó là vô số tế đàn màu đen, giống u ác tính giống như hiện đầy mỗi khỏa sinh mệnh cổ tinh. Mỗi cái trên tế đàn đều cổ tiên đạo tu sĩ, bọn hắn tiên nguyên bị tế đàn phù văn rút thành tia màu bạc. Liên tục không ngừng rót vào quỷ thú thể nội, hóa thành khôi phục chất dinh dưỡng. Nhất là người sợ hãi chính là những cái kia bị chém giết đê giai quỷ thú, luôn có thể tại tế đàn ám kim trong quang hoa một lần nữa ngưng tụ thân hình. Đây cũng là quỷ dị nhất tộc ý trượng lớn nhất, chỉ cần có đầy đủ sinh hồn, bọn hắn liền có thể vô hạn phục sinh, giống giỏi trong xương, giết chi không hết. Tiên đạo tu sĩ chính là điểm này không tốt, chết chính là chết, liền chút tiếng vọng đều không có. Cốt quan quỷ thú ngáp một cái, trong giọng nói mang theo lười biếng đắc ý, quyền trượng tại trên đá vụn bạch ra ngớ nhạt. Vạn năm trước bọn hắn còn có mấy triệu tu sĩ, tinh hạm bảy trận có thể che nửa bầu trời, hiện tại thế nào? Ngay cả 100,000 cũng chưa tới đi. Còn lại trốn ở tòa kia phá tiên sơn bên trong, cùng chuột giống như. Trong thủy kính, Thanh Lam đại thế giới trung ương tinh bên trên, còn sót lại tu sĩ chính lui giữ tại một tòa cổ lão tiên sơn bên trên. Cái kia tiên sơn từng bảo vụ liêu quấn, bây giờ chỉ còn vách nát tường siêu, đỉnh núi đại trận hộ sơn mỏng như cánh ve. Cầm đầu là một vị nữ tử trung niên, áo trắng nhuốm máu, khí tức lại vẫn có tiên đế nhất giai. Nàng là Huyền Thiên Tiên Tông tân nhiệm tông chủ, trong tay nắm chặt thái thượng trưởng lão lưu lại tiên kiếm. Thân kiếm hiện đầy lỗ hổng, trong mắt hiện đầy tơ máu. Nhưng như cú gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời xoay quanh quỷ thú, giống một đầu bị buộc đến tuyệt cảnh sói cái. Nữ nhân kia ngược lại là có chút ý tứ, gượng chống 5000 năm. Nhị trưởng lão liếm môi một cái, trên răng nanh dính lấy màu đỏ sẫm vết bẩn, đáng tiếc à, cuối cùng vẫn là muốn thành chúng ta tế phẩm, thần hồn của nàng đủ nồng đậm, nói không chừng có thể làm cho ta tiến thêm một bước. Diệp Thu đầu ngón tay có chút nắm chặt, dao găm hàn ý đâm vào da thịt. Trong vạn năm này, hắn gặp quá nhiều hình ảnh như vậy, có tiên vương cảnh tu sĩ vì bảo vệ sau lưng phàm nhân thành trấn, đốt hết tiên nguyên tự bạo, đem nửa cái tinh cầu nổ thành biển lửa. Trẻ tuổi có đạo lữ lưng tựa lưng chiến tử ở trong tinh không, thẳng đến một khắc cuối cùng đều nắm chặt tay của nhau, tiên nguyên tán loạn lúc còn quấn quanh thành đồng tâm kết bộ dáng. Có cương nhập đạo thiếu niên, cầm dị xét thiết kiếm, kêu khóc phóng tới cường đại hơn mình gấp trăm lần quỷ thú. Biết rõ phải chết, lại muốn bung ra cái kia vụng về một kiếm. Những hình ảnh này, giống nung đỏ chân một dạng đâm vào thức hải của hắn, để hắn lần lượt hoài nghi, đây quả thật là thế giới mô phỏng sao? Nếu thật là số liệu, vì sao mỗi một giọt máu nhiệt độ, mỗi một âm thanh gào thét rung động đều chân thật như vậy? Không sai biệt lắm, cốt quan quỷ thú đột nhiên đứng người lên, quyền trượng tại trên đá vụn dừng một chút, phát ra tiếng vang trầm nặng. Nữ nhân kia sắp không chịu được nữa, đại trận hộ sơn nhiều nhất lại chống đỡ 3 ngày. Đi cá nhân đem nàng bắt về đến, nhớ kỹ, muốn sống, tiên đế nhất giai sinh hồn, thế nhưng là luyện chế cốt khí tài liệu tốt. Mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên một chút do dự. Ai cũng biết, bắt được tiên đế nhất giai tu sĩ, tất nhiên sẽ dẫn tới thiên đạo phản vệ. Dù là ở chính giữa chuyển trạm suy yếu áp chế, cái kia lôi đỉnh cũng đủ làm cho người động thủ trọng thương, làm không tốt sẽ còn tổn hại căn cơ. Ta đi. Diệp Thu đột nhiên mở miệng, thanh âm bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng, giống vạn năm không thay đổi băng. Cốt quan quỷ thú trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, lập tức cười nói, thất trưởng lão ngược lại là tích cực. Cũng tốt, vừa vặn để cho chúng ta nhìn xem thủ đoạn của ngươi, hẳn là những năm này tại thực cốt bộ đợi lười. Diệp Thu không có nhiều lời, quay người bước vào thông hướng Thanh Lam đại thế giới không gian thông đạo. Xuyên qua hàng rào trong nháy mắt, một cỗ quen thuộc gáp chế cảm giác giống như thủy triều ập tới. Khí tức của hắn bị cưỡng ép đến tiên đế tầm dài, nhưng lần này, hắn không có sử dụng quỷ pháp chống cự, ngược lại tùy ý thiên đạo uy áp rơi vào trên người. Hắn muốn tự mình thể nghiệm, những này thủ vững vạn năm tu sĩ, mỗi ngày đều đang chịu đựng như thế nào thống khổ. Thanh Lam đại thế giới tinh không sớm đã mất đi quang trạch, màu tím đen trong sương mù. Vô số quỷ thú tại xoay quanh gào thét, giống một đám tham lam kền kền. Diệp Thu rơi vào trung ương tinh tiên sơn trên không, liếc mắt liền thấy được vị nữ tử kia. Nàng tiên bào sớm đã phá toái, lộ ra trên cánh tay hiện đầy dữ tợn vết thương. Khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, nhuộm đỏ trước ngực và áo. Nắm tiên kiếm tay đang run rẩy, nhưng như cũ gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Trong mắt không có sợ hãi, chỉ có khắc cốt hận ý, giống tôi độc băng lăng. Lại là các ngươi những quái vật này, nữ tử thanh niên khàn giọng giống như bị giấy giáp mài qua, lại mang theo bất khuất của cường. Sư phụ ta đâu? Các ngươi đem hắn thế nào? Diệp Thu nhìn xem nàng, nhớ tới trong thủy kính cái kia đốt hết tiên nguyên lão giả mặc thanh bào. Nhớ tới hắn cuối cùng nhìn về phía tinh cầu ánh mắt, trong lòng nổi lên một trận nói. Hắn không có trả lời, chỉ là chậm rãi rút ra dao găm. Lần này, trên lưới đao không có hắc khí, chỉ có thuần túy tịch diệt chi lực. Giống dấu ở màu mực tơ lụa dưới lưới đao, ẩn tại quỷ dị ba động bên trong. Giết ta, các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Nữ tử nổi giận gầm lên một tiếng, tiên kiếm bộc phát ra hào quang sáng chói. Quang mang kia mang theo ngọc đá cùng vỡ quyết tuyệt, mang theo vạn năm ở giữa vô số người hy sinh ý chí, đâm về Diệp Thu trái tim. Diệp Thu nghiêng người tránh đi, đầu ngón tay tại nàng tiên kiếm bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Một cỗ nhu hòa nhưng không để kháng cự lực lượng truyền đến, nữ tử tiên kiếm trong nháy mắt tụ tay. Ông một tiếng cắm vào bên cạnh trong núi đá, thân kiếm còn tại kịch liệt rung động. Nàng kinh ngạc nhìn xem Diệp Thu, không rõ vì sao cái này quỷ dị tu sĩ không có hạ sát thủ, trong mắt hận ý bên trong nhiều một tia mờ mịt. "Theo ta đi." Diệp Thu thanh âm ép tới rất thấp, chỉ có hai người có thể nghe được, như gió thổi qua khe đá, hoặc là chết. Nữ tử trong mắt lóe lên một tia giãy giụa, cuối cùng hóa thành tuyệt vọng cười lạnh, "Đi, đi các ngươi cái kia đáng chết tế đàn, giống ta sư phụ một dạng bị coi như chất dinh dưỡng sao? Giống những cái kia chết đi đạo hữu một dạng, ngay cả tàn hồn đều không được an bình sao? Ta cận kề cái chết không theo." Nàng nói, liền muốn dẫn động tiên nguyên tự bạo. Diệp Thu tay mắt lênh lẹ, đầu ngón tay một chút, một đạo hắc khí phong bế đan điền của nàng. Sử dụng truyền âm nói, chỉ ít, còn sống còn có hy vọng. Thanh âm của hắn lạnh lùng như cũ, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác ý vị, giống tại vùng đất lạnh bên dưới chôn xuống hạt giống. Nữ tử ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn hắn, không rõ ý tứ của những lời này. Hy vọng, tại cái này vạn kiếp bất phục trong bóng tối, nơi nào còn có hy vọng? Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên hạ xuống một đạo lôi đình màu vàng, to như thùng nước, mang theo thiên đạo tức giận, chém thẳng vào Diệp Thu đỉnh đầu. Đây là thiên đạo đối với hắn bắt được tiên đế tu sĩ phản vệ. Diệp Thu không có chỗ tránh, ngạnh sinh sinh chống đỡ lôi đỉnh. Quanh thân hắc khí trong nháy mắt tán loạn, lộ ra bên trong quần áo. Khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhuộm đỏ cằm. Thất trưởng lão, chạm trung chuyển phương hướng chuyển đến cốt quan quỷ thú thanh âm, mang theo một tia kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ đón đỡ. Diệp Thu không để ý đến, bắt lấy tay của nữ tử cổ tay, quay người bước vào không gian thông đạo. Trở về trạm trung chuyển lúc, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, khí tức hỗn loạn. Hiển nhiên bị thương không nhẹ, áo bào màu đen bên trên nhiều khét lẹt vết tích. Không tệ lắm, còn có thể sống được trở về. Nhị trưởng lao âm dương quái khí nói ra, trong mắt lại hiện lên một tia ghen ghét, hắn muốn cho rằng Diệp Thu ít nhất phải nằm lên trăm năm. Cốt quan quỷ thú nhìn xem bị phong bế đan điền nữ tử, thỏa mãn gật gật đầu, rất tốt, thần hồn đủ tinh khiết. Đem nàng nhốt vào đặc chế bình uống, dùng chấn hồn phù gián. Đây chính là hiến cho Hắc Phong chủ đại lễ, nói không chừng có thể đổi một viên cốt linh châu. Diệp Thu đem nữ tử giao cho đến đây đê dại quỷ thú, nhìn xem nàng bị kéo chạy ánh mắt tuyệt vọng kia, nhìn xem nàng không ngừng dãy rủa lại tốn công vô ích bóng lưng. Trong lòng giống như là bị thứ gì ngăn chặn, im lìm đến thấy đau. Hắn đi đến thủy kính trước, trong kính, thiên sơn bên trên cuối cùng một sợi tiên quang dập tắt. Thanh Lam đại thế giới, triệt để luân hãm, ngay cả một điểm cuối cùng tinh hỏa đều bị hắc ám thôn phệ. Vạn năm, cuối cùng kết thúc. Xà vi nữ quỷ thú duỗi lưng một cái, nuôi rắn tại trên đá vụn đảo qua, trong giọng nói mang theo thỏa mãn. Lần này tế phẩm đủ nhiều, Hắc Phong chủ chắc chắn trọng thưởng chúng ta, nói không chừng có thể làm cho chúng ta bộ lạc tại chủ bộ nhiều chiếm chút địa bàn. Diệp Thu không nói gì, chỉ là nhìn qua trong thủy kính mảnh kia tĩnh mịch tinh vực. Vạn năm ở giữa, hắn thấy được quỷ dị nhất tộc sâu tận xương tùy tàn nhẫn, thấy được tiên đạo tu sĩ biết rõ không thể làm mà vì đó thủ vững, thấy được sinh mệnh tại mặt tối trước yếu ớt như tờ giấy, cũng nhìn thấy phần kia yếu ớt bên dưới tích chứa có thể thiêu đốt vạn năm ương ngạnh. Hắn đột nhiên minh bạch, vô luận đây có phải hay không là thế giới mô phỏng, những hy sinh này đều không phải là hư vô. Bọn chúng tại nói cho hắn biết, thủ hộ tuyệt không phải một câu nhẹ nhàng lời nói xuông, mà là cần phải có người trực diện hắc ám, dù là bỏ ra hết thảy, dù là bị coi như dị loại, dù là muốn tại cô độc bên trong đi vạn năm. Đi thôi, cốt quan quỷ thú đứng người lên, quyền trượng đập đá vụn, phát ra đường về tín hiệu, nên trở về thực cốt bộ để Hắc Phong chủ nhìn xem thu hoạch của chúng ta. Diệp Thu đi theo đám bọn hắn quay người, đi hướng vòng xoáy không gian. Đi ngang qua những cái kia chất đống lấy bình gốm thạch đại lúc, đầu ngón tay của hắn lặng lẽ xẹt qua bên trong một cái bình. Đó là Huyền Thiên Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão tàn hồn chỗ. Một đạo nhỏ không thể thấy tịch diệt chi lực rót vào trong đó, không phải là vì hủy diệt, mà là giống một tầng mỏng sát, bảo vệ cái kia sợi sắp tán loạn ý thức, giữ vững điểm này yếu ớt ánh sáng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trạm trung chuyển bầu trời màu xám, nơi đó không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có vĩnh hằng hỗn độn. Trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, so vạn niên hàn băng lạnh hơn, so hàng tinh nội hạch càng dữ dội hơn. Thanh Lam đại thế giới chiến tranh kết thúc, nhưng hắn đường vừa mới bắt đầu. Hắn muốn tiếp tục đi xuống, đi đến Quỷ Dị Thánh Sơn, đi đến đen tối cuối cùng. Chương 358, Diệp Thu nạp tiếp, Thánh Sơn dị động. Chương 358, Diệp Thu nạp tiếp, Thánh Sơn dị động. Trở về thực cốt bộ động đá vôi lúc, màu tím đen nham tương chính thuận vách đá chậm rãi chảy xuôi. Giống ngưng kết huyết dịch tại trong khe danh lúc đích, tại mặt đất ngưng kết thành uốn lượn đen bóng sắc đường vân, hiện ra băng lãnh quang trạch. Diệp Thu sẽ được phong bế đan điền nữ tử mang về Tam Hào động quật, phất tay bố trí xuống một đạo bình chướng màu đen. Trên bình chướng chạy xuôi nhỏ vụn bị băng, ngăn cách ngoại giới tất cả theo dõi ánh mắt. Nữ tử cảnh giác núp ở nơi hẻo lánh, lưng chống đỡ lấy băng lãnh vách đá. Trong mắt hận ý chưa tan hết, lại nhiều hơn mấy phần mờ mịt. Nàng nhìn xem Diệp Thu đầu ngón tay quanh quần bụi khí lưu màu vàng nóng giải khai chính mình đan điền hắc khí. Khí lưu kia lại mang theo quen thuộc tiên đạo vật bị, thuần túy mà ôn nhuận, không khỏi ngây ngẩn cả người. Ngươi Diệp Thu không có giải thích, đầu ngón tay ngưng tụ lại một sợi hỗn độn khí tức. Khí tức kia hiện lên bụi màu vàng, đã không phải tiên đạo thanh linh, cũng không phải quỷ dị âm tà, lại ẩn chứa bao dung vạn vật vật luật, phản phất thiên địa sơ khai lúc bản nguyên. Hắn con ngón đúng ra, khí lưu như linh xà giống như chui vào nữ tử thể nội, tại nàng toàn thân bên trong du đậu. Những nơi đi qua, bị quỷ dị chọc khí ăn mòn kinh mạch lại nổi lên nhàn nhạt quang trạch, giống ông Trần Ngọc Bích bị lao đi dơ bẩn. Đây là nữ tử khiếp sợ cảm thụ được biến hóa trong cơ thể. Luồng khí kia không chỉ có không có nửa phần tổn thương, ngược lại tại ôn nhu chữa trị thương thế của nàng, ngay cả đứt gãy linh mạch đều tại có chút rung động. Ngươi đến cùng là ai? Một cái muốn kết thúc đây hết thảy người. Diệp Thu thanh âm hạ thấp, mang theo một tia không thể nghi ngờ trịnh trọng. Muốn tiếp tục sống, liền nghe ta. Đầu ngón tay hắn lần nữa khẽ động, một đạo tinh thuần tiên đạo pháp tắc hóa thành lưu quang rót vào nữ tử tức hải. Đó là chuyển hóa quỷ dị khí tức pháp môn, lại giấu giếm hỗn độn tiên thể huyền cơ. Theo pháp môn này vận chuyển khí tức, đem tiên đạo chi lực chuyển hóa thành quỷ dị cho khí. Nhưng nhớ kỹ, giữ vững thần hồn chỗ sâu một điểm kia linh quang, đó là ngươi thân là tiên đạo tu sĩ căn bản. Nữ tử sắc mặt đột biến, trong mắt lóe lên mãnh liệt kháng cự, quanh thân bắn ra yếu ớt tiên đạo linh quang, để cho ta tu luyện bị pháp. Không có khả năng. Sư phụ ta chính là bị các ngươi những quái vật này hại chết, ta tuyệt không có khả năng phản bội tiên đạo. Nàng đột nhiên đứng người lên, muốn va chạm bình chướng, lại bị một cỗ nhu hòa mà kiên định lực lượng cản lại. Lão đảo té ngã trên đất, khuỷu tay cúi tại trên tảng đá, chảy ra vết máu. Đây không phải phản bội. Diệp Thu ngồi xổm người xuống, ánh mắt nhìn thẳng nàng, trong mắt không có chút nào trốn tránh. Ngươi cho rằng ta vì sao muốn cầm ngươi trở về? Nếu thật muốn để ngươi làm tế phẩm, ở chính giữa chuyển trạm liền nên rút thần hồn của ngươi, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đầu ngón tay hắn khẽ nhúc đích, một sợi nửa bước tế đạo tiên đạo khí tức lặng yên phong thích. Khí tức kia ôn nhuận mà bằng bạc, mang theo tịnh hóa hết thể lực lượng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ động vật, ngay cả trong góc đống xương đều phảng phất nhiễm lên một tầng ánh sáng nhu hòa. Nữ tử toàn thân chấn động, khó có thể tin chừng to mắt. Khí tức kia, đó là chỉ có trong truyền thuyết mới có thể chạm đến cảnh giới thuần túy, mênh mông, mang theo đại đạo bản nguyên vận luật, tuyệt không có khả năng thuộc về quỷ dị nhất tộc. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thu, trong mắt hận ý trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là chấn kinh cùng thật sâu nghi hoặc. Ngươi là tiên đạo tu sĩ? Diệp Thu không có trực tiếp trả lời, hắn chỉ sâu trong thức hải pháp môn. Pháp môn kia lấy hỗn độn pháp tắc làm cơ sở, nhìn như chuyển hóa thành quỷ dị khí tức, kỳ thực là tại kiêm dung tịnh xúc, bảo vệ ngươi bản nguyên. Chờ rời đi nơi này, ta tự sẽ giúp ngươi khôi phục tiên đạo chân thân, thậm chí có thể giúp ngươi nâng cao một bước. Nữ tử trầm mặc, nàng nhớ tới bạn năm trước chết đi đạo hữu, nhớ tới sư phụ trước khi lâm chung nắm chặt tay của nàng nói sống sót mới có hy vọng ánh mắt, nhớ tới những cái kia ở trong hắc ám thủ vững ngày đêm, tiên đạo cùng quỷ dị chém giết sớm đã để thiên địa thất sắc. Nếu thật có thể có cơ hội cải biến hết thảy, ngụy trang thành quỷ dị lại coi là cái gì? Nàng cắn răng, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Ta tin ngươi, nhưng ngươi như gạt ta, ta như lừa ngươi, mặc cho ngươi xử trí, thần hồn câu diệt cũng không hai lời. Diệp Thu gật đầu, ngữ khí trịnh trọng như lập thiên đạo lời thề. Nữ tử không do dự nữa, khoanh chân ngồi xuống, dựa theo pháp môn vận chuyển khí tức, chỉ gặp nàng quanh thân dần dần quanh quẩn lên màu tím đen sương mù, tiên đạo pháp tắc cùng vị dị trọc khí tại hỗn độn khí tức điều hòa lại không đoạn giao dung, va chạm, cuối cùng tổng cộng thành một loại vi diệu cân bằng. Nguyên bản thanh tịnh đôi mắt nhiễm lên một tia băng lanh tím sậm, nhưng thủy chung có một chút linh quang tại chỗ sâu trong con ngươi lấp lóe, như đêm tối cô tinh. Diệp Thu ở một bên lặng lặng thủ hộ, nhưng trong lòng đang suy tư. Lôi kéo vị này tiên đế nhất giai tu sĩ, không chỉ có thể tăng thêm chiến lực, càng có thể thông qua nàng biết Thanh Lam đại thế giới chi tiết, có lẽ có thể tìm tới quỷ dị nhất tộc sơ hở. Cái này thế giới mô phỏng quá mức chân thực, quỷ dị nhất tộc hệ thống sức mạnh cùng hắn nhận biết bên trong hoàn toàn khác biệt, nhất định phải nắm chặt hết thể cơ hội thăm dò nội tình. Sau nửa canh giờ, nữ tử chậm rãi mở mắt ra. Nàng quanh thân đã bị màu tím đen sương mù bao phủ, khí tức âm lãnh quỷ quyệt, cùng quỷ dị nhất tộc không khác chút nào. Chỉ có đáy mắt chỗ sâu một điểm kia linh quang, chứng minh nàng vẫn là lúc đầu chính mình. Tốt, nàng đứng người lên, trong giọng nói mang theo một tia khó chịu, hiển nhiên còn không thích đứng cố này âm tà khí tức, vô ý thức muốn vận chuyển tiên đạo linh lực, lại bị thể nội quỷ khí phản vệ, kêu lên một tiếng đau đớn. Diệp Thu gật gật đầu, triệt hồi bình chướng, đợi ta đi cùng thủ lĩnh nói một tiếng, để cho ngươi danh chính ngôn thuận lưu tại thực cốt bộ. Hắn quay người đi ra động quật, trực tiếp đi vào cốt quan quỷ thú chỗ, ở đó là một gian so Tam Hào động quật lớn hơn mấy lần thạch thất, trên vách đá khảm nạm lấy phát sáng u tinh, trung ương trưng bày một tấm do cự thú hải cốt chế tạo chỗ ngồi. Cốt quan quỷ thú đang ngồi ở phía trên, vuốt vuốt một viên lớn chừng quả đấm tinh thạch màu đen. Trong tinh thạch mơ hồ có vô số thật nhỏ quỷ ảnh đang thét đảo.
thủ lĩnh.
Diệp Thu không mình hành lễ, tư thái vừa đúng, không hiện định mặt cũng không mất cung kính. Cốt quan quỷ thú ngước mắt, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây?
Nữ tu kia đi ra.
Quay đầu lĩnh, nàng đã tự nguyện chuyển hóa thành quỷ dị tu sĩ. Diệp Thu ngữ khí bình tĩnh. Thuộc hạ gặp nàng tư chất không tệ, lại thiếu cái quản lý động phủ nhân thủ, muốn hướng thủ lĩnh cầu xin tha, thu nàng ở bên người, quyền đương.
Đạo lữ đi.
Cốt quan quỷ thú sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha, tiếng cười chấn động đến thạch thất trên đỉnh rơi xuống nhỏ vụn nham tiết. Đạo lữ.
Diệp Thu, ngươi ngược lại là thú vị.
Chúng ta quỷ dị nhất tộc, từ trước đến nay chỉ có thôn vệ cùng lợi dụng, mạnh được yếu thua mới là đạo sinh tồn, ở đâu ra đạo lữ nói chuyện. Hắn trên dưới đánh giá Diệp Thu, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm.
Bất quá cũng tốt, thực lực ngươi không kém, những năm này là bộ lạc lập xuống không ít công lao, thu cái nữ tu ở bên người cũng không sao.
Chỉ cần nàng an phận thủ thường, không ý kiến bộ lạc sự tình, ta cho phép.
Tạ thủ lĩnh.
Diệp Thu không người nói tạ ơn, quay người muốn đi gấp.
Chờ chút, cốt quan quỷ thú đột nhiên mở miệng, trong mắt lóe lên một tia xem kỹ, mang theo thượng vị giả uy áp.
Nữ tu kia dù sao cũng là ngoại nhân, ngươi đẹp mắt nhất gấp điểm.
Nếu là gây ra rủi ro, đừng trách ta không niệm thể diện, ngay cả ngươi cùng một chỗ xử trí.
Thuộc hạ minh bạch.
Diệp Thu đáp, quay người rời đi.
Trở về động có lúc, nhị trưởng lão cùng xả vị nữ quỷ thú đang đứng tại cửa ra vào, hiển nhiên là nghe được động tĩnh.
Nhị trưởng lão khô gầy như tuổi, quanh thân quanh quẩn lấy tử khí màu xám.
Xà vị nữ quỷ thú thì dáng người xinh đẹp, nửa người dưới là bao trùm lấy lân phiến đuôi rắn, chính lười biếng quét lấy ra mặt.
Nha, thất trưởng lão đây là xuân tâm nhộn nhạo.
Xà vị nữ quỷ thú liếm liếm bờ môi màu đỏ tươi, trong mắt lóe lên một tia trào phúng.
Vừa bắt về tới nữ tu liền muốn thu làm đạo lữ,
quả nhiên là nhân loại chuyển hóa tới, không đổi được điểm này buồn cười tư tình.
Nhị trưởng lão cũng cười nhạo nói, chính là
nhớ năm đó ta vì đột phá cảnh giới, liên thân nhi tử đều thôn vệ, lúc này mới đổi lấy tu vi hôm nay.
Thất trưởng lão như vậy nhi nữ tình trường, sợ là không thành được đại khí, sớm muộn muốn thua ở nữ tu này trong tay.
Diệp Thu lườm bọn hắn một chút, ngựa khí băng lãnh như lao, chuyện của ta cùng các ngươi không quan hệ,
làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình, chớ cho mình tìm không thoải mái.
Hắn nghiêng người để nữ tử đi ra đạo quật, đối với nhị trưởng lão hai người làm như không thấy, trực tiếp quay trở về tam hào đạo quật, cửa đá tại sau lưng trùng điệp khép lại.
Nhị trưởng lão nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, trong mắt lóe lên một tia âm tàn, tiểu tử này càng ngày càng khoa trương,
thủ lĩnh cũng là lại dung túng hắn như vậy.
Xà vị nữ quỷ thú trong mắt lóe lên một tia tính toán, đôi rắn nhẹ nhàng đập mặt đất, đừng nóng nổi, hắn thu nữ tu kia ở bên người chính là chôn xuống thai hoàng ẩm.
Dị loại trung vi là dị loại, sớm muộn sẽ xảy ra sự cố.
Đến lúc đó nàng liếm môi một cái, lộ ra một tia ý cười tàn nhẫn, chúng ta lại hướng thủ lĩnh báo cáo, nhất định có thể đem hắn kéo xuống ngựa.
Tam hào động quật bên trong, nữ tử nhìn xem Diệp Thu đóng lại cửa đá, nhịn không được hỏi, bọn hắn giống như đối với ngươi rất bất mãn, có phải hay không đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt?
Quỷ dị nhất tộc, cường giả vi tôn, như thế nào lại dung hạ được một cái kẻ ngoại lai leo đến trên đầu?
Diệp Thu ngữ khí bình thản, phản phất tại nói một kiện lại bình thường bất quá sự tình.
Ngươi tạm thời an tâm ở lại, quen thuộc quy củ của nơi này, đừng lộ ra sơ hở.
Đợi ta thăm dò chủ bộ tình huống, tìm tới quỷ dị nhất tộc hạch tâm bí mật, lại tính toán sau.
Nữ tử gật đầu, ánh mắt rơi vào động quật nơi hẻo lánh đống xương bên trên, trong mắt lóe lên một tia khó chịu, nhưng vẫn là cố nén tòa hạng. Ta gọi Lâm Thanh Tuyết, Huyền Thiên Tiên Tông tông chủ.
Nếu có cần ta làm, cứ mở miệng.
Chỉ cần có thể diệt những này quỷ dị, để cho ta làm cái gì đều nguyện ý.
Diệp Thu hắn báo lên tính danh, quay người nhìn về phía ngoài động màu tím đen màn trời.
Trên màn trời quỷ văn lưu chuyển, lộ ra làm người sợ hãi cảm giác áp bách.
Sau đó, chúng ta phải đối mặt, chỉ sợ so Thanh Lam đại thế giới chiến tranh càng hung hiểm.
Cái này quỷ dị thế giới chỗ sâu, cất giấu quỷ dị nhất tộc căn cơ chân chính.
Mà giờ khắc này, tại quỷ dị thế giới trung tâm,
một tòa bị khói đen che phủ, ngọn núi do vô số đống hải cốt xây mà thành, cao vút trong mây, ngay cả tia sáng đều không thể xuyên thấu to lớn đỉnh núi.
Chín vị ngồi xếp bằng thân ảnh đột nhiên mở hai mắt ra, bọn hắn quanh thân quanh quẩn lấy tế đạo chi cảnh khí tức khủng bố.
Mỗi một lần hô hấp đều dẫn tới giữa thiên địa quỷ dị trọc khí cuồn cuộn, trong mắt lóe ra cổ lão mà uy nghiêm và mang, phản phất là từ trong hỗn độn đản sinh ma thần.
Vừa rồi, các ngươi cảm nhận được sao?
Trong đó một tôn thân ảnh mở miệng, thanh âm như cùng đi từ tuyên cổ vực sâu, mang theo một tia ngưng trọng, chấn động đến thánh sơn cũng hơi rung động.
Ân một vị khác thân ảnh gật đầu, thanh âm khàn khàn như đánh bóng.
Một sợi nửa bước tế đạo tiên đạo khí tức, rất nhạt, nhưng không giấu giếm được thánh sơn cảm giác.
Tại thực cốt bộ phương hướng,
đã bao nhiêu năm, lại còn có tiên đạo tu sĩ có thể đi đến một bước này, còn dám xâm nhập tộc ta thánh địa.
Vị thứ ba thân ảnh phát ra hừ lạnh một tiếng, mang theo sát ý thấu xương, quanh thân hắc vụ cuộn, là sống đến không kiên nhẫn được nữa.
Ngoài cùng bên trái nhất thân ảnh chậm rãi đứng người lên, hắc vụ tại quanh người hắn cuộn, hóa thành to lớn quỷ trảo hư ảnh. Cha,
vô luận hắn là ai, dám ở thánh sơn phạm vi bên trong dương oai, nhất định phải để hắn thần hồn câu diện, vinh thế không được siêu sinh.
Vị thứ tư thân ảnh lại lắc đầu, thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm, không cần.
Khí tức kia mặc dù nhạt, lại mang theo hỗn độn bất vị, cùng bình thường tiên đạo tu sĩ khác biệt.
Có lẽ là cái thú vị biến số,
để hắn làm ồn ào, nhìn xem có thể lật ra cái gì xuống đến.
Chín bóng người lẫn nhau, cuối cùng hóa thành chín đạo lưu quang, một lần nữa chui vào thánh sơn chỗ sâu.
Chỉ có nhàn nhạt uy áp tràn ngập trong không khí, như là một tòa vô hình núi lớn đặt ở toàn bộ vị dị trên thế giới không, biểu thị một trận càng lớn phong bạo sắp xảy ra.
Thực cốt bộ trong động vật, Diệp Thu đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả.
Chương 359, lần nữa như thế, tiến cơ sở dữ liệu chương 359, lần nữa như thế,
tiến cơ sở dữ liệu màu tím đen nham tương tại đại địa trong cái khe quần quật đến càng kịch liệt, ngực tiếng vang giống cự thú tại trong cổ gầm nhẹ, phản phất biểu thị một trận càng lớn phong bạo sắp xảy ra. Khoảng cách Thanh Lam đại thế giới chiến sự kết thúc đã qua 3 tháng, lần thứ 2 hiến tế thời gian đúng hạn mà tới. Diệp Thu thân mang trường bào màu đen, ống tay áo thêu lên thực cốt bộ cốt văn đồ đằng, đường vân tại nham tương dưới ánh sáng hiện ra ám ách quang trạch. Bên cạnh Lâm Thanh Tuyết thì đổi lại một bộ màu tím đen váy dài, váy thêu lên quấn quanh quỷ đằng, hai đầu lông mày tận lực nhiễm lên mấy phần băng lánh xa cách. Nếu không có thần hồn chỗ sâu điểm này linh quang chưa diệt, mặc cho ai đều sẽ xem nàng như thành sinh trưởng ở địa phương quỷ thú. Nhớ kỹ, ít nói chuyện, nhìn nhiều. Diệp Thu dùng truyền âm nhập mật phương thức căn dặn, ánh mắt bất động thanh sắc đảo qua tập kết quỷ thú đội ngũ. Nhị trưởng lão cùng xà vị nữ quỷ thú đang dùng xem kỹ ánh mắt trên dưới đánh giá Lâm Thanh Tuyết, khóe môi nết lên như có như không trào phúng. Hiển nhiên chờ lấy nhìn nàng lộ ra sơ hở, xuất tấn làm trò cười cho thiên hạ. Lâm Thanh Tuyết khẽ gật đầu, đầu ngón tay lặng lẽ siết chặt trong tay áo tiên kiếm mảnh vỡ. Đó là sư phụ nàng lưu lại duy nhất di vật, bị nàng lấy quỷ pháp cẩn thận từng ly từng tí luyện hóa. Dấu ở ống tay áo trong tường kép, lạnh buốt xúc cảm là nàng giờ phút này duy nhất an ủi. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng quần quần hận ý cùng bi thống. Đi theo Diệp Thu tụ hợp vào đội ngũ, hướng phía Vạn Cốt Tháp phương hướng đi đến. Lần nữa bước vào Vạn Cốt Tháp, nồng đậm mùi máu tươi so với lần trước càng thêm gay mũi. Hỗn tạp sinh hồn bị thiêu đốt khét lẹt khí, cơ hồ muốn ngưng kết ở trong không khí. Trên vách tường xương đầu trong hốc mắt, hỏa diễm u lục nhảy lên đến mức dị thường kịch liệt, phản phất tại hưng phấn mà hoan nghênh mới một nhóm tế phẩm đến. Hắc Phong chủ vẫn như cũ ngồi tại bạch cốt trên vương tọa, quanh thân cốt giáp hiện ra màu ám kim quang trạch, giáp phiến trong khe hở chảy ra từng tia từng sợi hắc khí. Hiển nhiên cái này vạn năm qua lại thôn vệ không ít sinh hồn, khí tức so trước đó càng khủng bố hơn. Vẹn vẹn ngồi ở chỗ đó, liền để bốn bề không khí đều trở nên nặng nề kiềm chế. Thực cốt bộ, lần này mang đến vật gì tốt? Hắc Phong chủ ánh mắt đảo qua đội ngũ, thanh âm giống hai khối xương cốt tại ma sát. Cuối cùng rơi vào Lâm Thanh Tuyết trên thân, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nữ tu này khá quen. Diệp Thu tiến lên một bước, không người nói, bẩm chủ thượng, nàng nguyên là Thanh Lam đại thế giới tu sĩ, đã tự nguyện chuyển hóa làm quỷ thú, bây giờ là thuộc hạ đạo lữ. Lần này mang nàng đến, là muốn cho nàng kiến thức một chút chủ bộ quy củ, miễn cho ở bên ngoài va chạm trường bối. Hắc Phong chủ nhíu mày, ánh mắt tại Lâm Thanh Tuyết trên thân dừng lại một lát, phảng phất muốn từ nàng đáy mắt tìm ra thứ gì. Lâm Thanh Tuyết buông phóng tầm mắt, lông mi thật dài tại dưới mắt phát ra một mảnh bóng dâm, che giấu đáy mắt gợn sóng, chu thân quỷ khí vận xoay chuyển cực kỳ bình ổn. Cùng Diệp Thu khí tức gần ẩn hô ứng, dây dưa, nhìn sát thực giống một đôi quen biết đã lâu quỷ thú tu sĩ. Ân. Hắc Phong chủ cuối cùng chỉ là từ chối cho ý kiến hừ một tiếng, phất phất tay, khô gầy trên ngón tay mang theo cốt giới hiện ra lênh quang, mang tế phẩm lên đây đi. Rất nhanh, mấy chục cái màu đen bình gốm bị dơ lên đi lên. Bình gốm mặt ngoài khắc đầy vạn mẹo phù văn, trong đó mấy cái miệng bình quanh quần vầng sáng màu vàng đặc biệt lóa mắt. Đó là mới bắt được tiên đạo cường giả, tu vi cao nhất đã đạt tiên đế nhị giai, linh quang sáng rực, hiển nhiên chưa bị hoàn toàn ăn mòn. Khi bình gốm bị mở ra, thê lương thần hồn tiếng gào thét trong nháy mắt vang vọng đại điện, như là vô số oan hồn đang gào khóc. Trong đó một đạo giản mua mà thanh âm quen thuộc để Lâm Thanh Tuyết toàn thân cứng đờ, huyết dịch phảng phất trong nháy mắt đông kết. Đó là Huyền Thiên Tiên Tông một vị trưởng lão, từng tay nắm tay dạy bảo qua nàng kiếm pháp, tổng yêu sở lấy sợi dâu khen nàng kiếm tâm thông thấu. Lâm Thanh Tuyết đầu ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, móng tay cơ hồ muốn khảm tiến lòng bàn tay. Quanh thân quỷ khí bởi vì kích động trong lòng xuất hiện một tia sóng chấn động bé nhỏ, giống bình tĩnh hát thủy nổi lên gợn sóng. Đúng lúc này, Diệp Thu ống tay áo nhẹ nhàng đụng đụng cổ tay của nàng. Một đạo ôn hòa hỗn độn khí tức như dòng nước ấm giống như truyền đến, trong nháy mắt ổn định nàng sao động khí tức, đem cái kia tia sơ hở lặng yên vút lên. Đừng xúc động. Diệp Thu truyền âm mang theo một tia cảnh cáo. Hiện tại trở mặt, không chỉ có cứu không được bọn hắn, ngay cả người ta đều sẽ bại lộ, trước đó ẩn nhẫn liền hoàn toàn uổng phí. Lâm Thanh Tuyết hít sâu một hơi, ép buộc chính mình rời đi ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trong đại điện tế đàn. Trên tế đàn phù văn so với lần trước càng thêm sáng chói, chất lỏng màu vàng sậm tại trong lô khảm cuộn cuộn, giống hòa tan hoàng kim, tản mát ra làm người sợ hãi năng lượng. Nàng trơ mắt nhìn xem những cái kia tiên đạo cường giả thần hồn bị lực lượng vô hình cưỡng ép rút nhập tế đàn, hóa thành quỷ thú tăng lên chất dinh dưỡng, linh quang màu vàng ở trong tối văn bên trong giấy rùa, ảm đạm, cuối cùng triệt để dập tắt. Móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, mùi máu tươi tại trong miệng tràn ngập ra, nàng tại trong bất chi bất giác cắn nát bờ môi. Diệp Thu đem hết thể nhìn ở trong mắt, trong lòng thầm than. Hắn bất động thanh sắc hướng phía trước nửa bước, ngăn tại Lâm Thanh Tuyết trước người, vừa lúc che khuất Hắc Phong chủ quăng tới xem kỹ ánh mắt, trầm giọng nói, chủ thượng, lần này tế phẩm phẩm chất viễn siêu di vãng, ẩn chứa tiên đạo bản nguyên cực kỳ tinh thuần, chắc hẳn có thể giúp ngài sớm ngày đột phá bình cảnh. Hắc Phong chủ lực chú ý quả nhiên bị chuyển di, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, cốt giáp ma sát phát ra tiếng tạch tạch, không sai. Thực cốt bộ lần này làm tốt, các loại nhóm này tế phẩm luyện hóa, thưởng các ngươi 10 bình xương hồn dịch, giúp đỡ bọn ngươi tăng cao tu vi. Nghi thức hiến tế kéo dài dòng dã đường này, đến lúc cuối cùng một sợi thần hồn bị tế đàn thôn phệ, Hắc Phong chủ mới mang theo thỏa mãn thần sắc đứng dậy, quanh thân hắc khí lở, đi hướng Vạn Cốt Tháp chỗ sâu. Diệp Thu mang theo Lâm Thanh Tuyết hướng mấy vị chủ bộ trưởng ra cáo từ, quay người lúc rời đi, hắn chú ý tới Lâm Thanh Tuyết gương mặt trắng bệch như tờ giấy, trên môi vết máu nhìn thấy mà giật mình. Ánh mắt lại so dĩ vãng càng thêm kiên định, giống tôi lửa hàn thiết. Trở về thực cốt bộ trên đường, Lâm Thanh Tuyết một mực trầm mặc không nói, quanh thân quỷ khí đều lộ ra một cỗ căng cứng băng lãnh. Thằng đến bước vào Tam Hào Đạo Quật, cửa đá chậm rãi đóng lại, ngăn cách ngoại giới nhìn trộm. Nàng mới bỗng nhiên quay người, thanh âm mang theo không đè nén được run rẩy, mỗi lần xem bọn hắn, nhìn những tiền bối kia bị như vậy trà đạp, ta đều muốn lập tức giết những quái vật kia, dù là đồng quy vu tận. nhanh. Diệp Thu đưa cho nàng một viên đan dược chữa thương, đan dược hiện ra ôn hòa vầng sáng. Lần này hiện thế, ta phát hiện bạn cốt tháp tế đàn phù văn cùng thánh sơn phương hướng ẩn ẩn hô ứng, năng lượng ba động tần suất hoàn toàn nhất trí, xem ra nơi đó xác thực cất giấu quỷ dị nhất tộc hạch tâm bí mật. Mà lại hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắc Phong chủ đối với ta đã cơ bản buông xuống cảnh giác, vừa rồi lúc rời đi, hắn ngầm đồng ý ta có thể tiến vào chủ bộ cơ sở dữ liệu, nơi đó có lẽ có chúng ta thứ cần thiết. Lâm Thanh Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, cơ sở dữ liệu, bên trong có cái gì? Ân, bên trong hẳn là ghi lại quỷ dị nhất tộc khởi nguyên cùng thánh sơn tin tức cặn kẽ. Diệp Thu đi đến trước vách đá, đầu ngón tay tại thô ráp trên tảng đá nhẹ nhàng đánh, phát ra đốc đốc tiếng vang. Chờ chúng ta thăm dò thánh sơn phòng ngự trận pháp, tìm tới quỷ dị thủy tổ nhược điểm, chính là động thủ thời điểm. Đến lúc đó, không chỉ có muốn cứu những người còn lại, càng phải triệt để hủy cái này ăn người hệ thống. Sau 3 ngày, Diệp Thu một thân một mình tiến về chủ bộ cơ sở dữ liệu. Đó là một gian dấu ở vạn cốt tháp dưới mặt đất thạch thất, cửa vào ngụy trang thành một mặt khắc đầy cốt văn vách tường, cửa ra vào do hai vị tiên đế đỉnh phong quỷ thú trông coi. Bọn hắn toàn thân bao trùm lấy cứng rắn cốt giáp, ánh mắt cảnh giác như ưng. Nhìn thấy Diệp Thu đến đây, bọn hắn chỉ là tượng trưng kiểm tra một chút thân phận lệnh bài của hắn, liền cho đi rời đi. Hiển nhiên Hắc Phong chủ đã bắt chuyện qua, đối với hắn có chút tín nhiệm. Trong thạch thất tràn ngập cổ xưa khí tức, hô tạp gia thú cùng bộ xương hương vị, vô số quyển trục bằng gia thú chỉnh tề bày ra tại bạch cốt trên giá sách. Trên quyển trục cốt văn lóe ra hào quang nhỏ yếu, phản phất ngủ say gián độc. Diệp Thu đi đến chỗ sâu nhất trước kệ sách, đầu ngón tay phất qua một quyển đánh dấu lấy Thánh Sơn bí lục quyển trục. Quyển trục gia thú bày biện ra một loại quỷ dị màu tím đen, phía trên cốt văn đột nhiên sáng lên, bắn ra ra một bức lập thể địa đồ, lơ lửng ở giữa không trung. Chính giữa địa đồ, một tòa do đống hải cốt xây cự sơn lơ lửng ở trong tối ngọn núi màu tím bên trên khắc đầy vạn mèo phù văn, bao quanh lấy chín đạo vầng sáng màu đen, trong quang hoàn mơ hồ có thể thấy được thân ảnh mơ hồ. Đó chính là quỷ dị Thánh Sơn, mà 10 đạo quang hoàn, chắc hẳn chính là 10 vị tế đạo thủy tổ khí tức biến hành. Quả là thế. Diệp Thu trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Thánh Sơn không chỉ có là quỷ dị nhất tộc nơi khởi nguồn, càng là một tòa năng lượng to lớn chuyển hóa trận, đem thôn phệ sinh hồn chi lực, tiên đạo bản nguyên liên tục không ngừng chuyển vận cho 9 vị thủy tổ, gắn bó bọn hắn tế đạo chi cảnh. Hắn đem trên quyển trục tin tức từng cái ghi ở trong lòng, nhất là Thánh Sơn phòng ngự trận pháp tiết điểm cùng năng lượng lưu chuyển quy luật, đây đều là phá trận mấu chốt. Chương 360, mô phỏng lưu trữ, thăm dò nơi khởi nguồn. Chương 360, mô phỏng lưu trữ, thăm dò nơi khởi nguồn. Đầu ngón tay phất qua cuối cùng một đạo lưu chuyển phù văn, Diệp Thu đem Thánh Sơn bản đồ phòng thủ mỗi một chỗ chi tiết thác ấn tại sâu trong thức hải, lập tức vận chuyển hỗn độn tiên thể, một sợi cô đọng như thực chất thần hồn bị hắn cẩn thận từng ly từng tí tháo rời ra, chìm vào thức hải tầng dưới chót nhất. Sau đó, hắn ở trong lòng mặc niệm, mô phỏng lưu trữ. Lập tức, trong đầu hệ thống đáp lại tổn đương thành công. Thánh Sơn năng lượng tiết điểm mỗi 3 canh giờ thay phiên một lần, chín đạo quang hoàn đối ứng 9 vị thủy tổ khí tức. Chỉ có tìm tới quang hoàn giao hội trong chốc lát khe hở, mới có thể tránh mở tế đạo uy áp phong mang. Diệp Thu thấp giọng nỉ non, đem những này đủ để quyết định sinh tử tin tức lạc ấn tại thần hồn chỗ sâu. Lúc này mới quay người rời đi cơ sở dữ liệu, bước chân nhẹ giống đạp ở sợi mây bên trên. Đi ra vạn cốt tháp lúc, màu tím đen màn trời đã điểm đầy vặn mèo tinh thần. Những tinh thần kia lúc sáng lúc tối, giống vô số sóng thăm dò con mắt. Lâm Thanh Tuyết chính canh giữ ở ngoài tháp hấp diện thạch trên quảng trường, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve trong tay áo tiên kiếm mảnh vỡ. Gặp Diệp Thu đi ra, trong mắt lo lắng thoáng rút đi, cảm nhưng như cũ căng thẳng, thuận lợi sao? Ân. Diệp Thu gật đầu, truyền âm nhập mật nói tìm tới Thánh Sơn đại khái bố cục, bất quá bằng vào ta các loại thực lực trước mắt, rất khó tiến thêm một bước. Đợi ta đột phá tế đạo chi cảnh rồi nói sau. Sau đó, hai người quay người rời đi, cáo từ Hắc Phong chủ sau, liền quay trở về thực cốt bộ. Trở về thực cốt bộ động quật, vừa đẩy ra nặng nề cửa đá, liền gặp cốt quan quỷ thú ngồi ngay ngắn bạch cốt trên ghế ngồi. Quyền trượng dựa nghiêng ở trên lan can, chỗ đỉnh đầu lâu tại u quang bên trong lấp lóe, hiển nhiên đã đợi đợi đã lâu. Nhị trưởng lão cùng xà vị nữ quỷ thú phân lập hai bên, nhìn về phía Diệp Thu ánh mắt phức tạp khó phân biệt. Có cảnh giác như đối với cường địch, cũng có không dễ dàng phát giác ghen ghét, giống rắn độc tiềm phục tại chỗ tối. Diệp Thu, các ngươi đến rất đúng lúc. Cốt quan quỷ thú ngước mắt, trong mắt cốt văn nổi lên u quang, phản chiếu trên vách hang động bóng đen đều đang lắc lư. Chủ bộ truyền đến mệnh lệnh, muốn phái người đi nơi khởi nguồn dò xét giới vực mới tọa độ, ta dự định để cho người dẫn đội. Diệp Thu trong lòng hơi động, trên mặt lại không có chút rung động nào. Nơi khởi nguồn chính là trong truyền thuyết thai nghén vô số đại thế giới vùng đất bản nguyên. Chính là cốt quan quỷ thú đứng người lên, quyền trượng tại mặt đất dừng một chút, phát ra trầm muộn tiếng vọng. Nơi đó cất giấu giới vực đản sinh bí mật, tìm tới mới tọa độ, liền có thể là tộc đàn mở càng nhiều khu vực săn bắn. Ngươi cùng đạo lữ của ngươi tu vi không kém, lại quen thuộc tiên đạo giới vực tập tính, không thể thích hợp hơn. Nhị trưởng lão đột nhiên cười nhạo một tiếng, khô gầy ngón tay tại trên cốt giáp gõ ra tiếng vang chói tai, thủ lĩnh không khỏi quá tín nhiệm bọn họ. Nơi khởi nguồn thế nhưng là trong tộc cấm địa, vạn nhất bọn hắn tư thông tiên đạo im ngay, cốt quan quỷ thú nghiêm nghị đánh gãy, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Quyền trượng bên trên đầu lâu phảng phất sống lại, phun ra từng sợi hắc khí. Diệp Thu đã lập qua nhập đội, huống chi lần này còn có các trưởng lao khác đồng hành, sợ cái gì? Hắn chuyển hướng Diệp Thu, ngữ khí hòa hoãn chút. Đương nhiên, theo quy củ, xuất phát trước cần đến Thánh Sơn tế đàn phát hệ, như vi phạm tộc đàn, ác gặp quỷ dị chi lực phản vệ, vinh thế không được siêu sinh. Ta nguyện ý. Diệp Thu không chút do dự đáp, nhưng trong lòng nổi lên cười lạnh. Cái gọi là quỷ dị phản vệ, đối với hắn cái này lấy hỗn độn bản nguyên diện hóa quỷ khí tu sĩ mà nói, bất quá là hài đồng đe dọa. Cốt quan quỷ thú hiển nhiên không ngờ tới hắn sảng khoái như vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức gật đầu, rất tốt. Sau 3 ngày xuất phát, cùng nhị trưởng lão, đôi rắn trưởng lão cùng nhau đi tới, mang 500 đê giai quỷ thú tùy hành. Đợi cốt quan quỷ thú rời đi, xa vị nữ quỷ thú lắc lắc phủ kín lân phiến đôi rắn lại gần. Đầu lưỡi đỏ thắm liếm liếm quẹ môi, trong mắt lóe ra nguy hiểm ánh sáng, thất trưởng lão ngược lại là dám xông vào, nghe nói nơi khởi nguồn ngay cả tế đạo cảnh đều có thể áp chế, nếu là chết ở bên trong, không ai có thể thay người nhặt xác. Dù sao cũng so trông coi thực cốt không gặm xương cốt mạnh. Diệp Thu nhàn nhạt đáp lại, nghiêng người đối với Lâm Thanh Tuyết nói trở về chuẩn bị một chút, mang lên đầy đủ đan dược cùng phụ lục, nơi đây hung hiểm, không thể chủ quan. Sau 3 ngày, thực cốt bộ hiến tế trên trận, cốt quan quỷ thú chính chủ cầm phát thể nghi thức. Chính giữa tế đàn cắm một thanh đen kịt cốt kiếm. Trên thân kiếm quấn quanh lấy vô số thật nhỏ xiềng xích, đó là quỷ dị nhất tộc chói hồn liên. Có thể đem lời thề ngạnh sinh sinh khắc vào thần hồn, vĩnh thế không được giải thoát. Lấy thánh sơn tên, lấy thủy tổ chi huyết làm chứng, chúng ta chuyến này tất là tộc đàn tìm kiếm giới vực, tuyệt không tư thông ngoại địch, như tuân thể này, thần hồn bị quỷ dị thôn phệ, vĩnh thế không được siêu sinh. Cốt quan quỷ thú giơ cao quyền trượng, thanh âm tại trong động đá vôi quần quần, mang theo làm người sợ hãi uy áp. Nhị trưởng lão cùng xà vị nữ quỷ thú dẫn đầu tiến lên, ngón tay giữa nhọn giọt máu tại trên cốt kiếm, trong mắt lóe lên một tia thành kính. Đối bọn hắn mà nói, lời thề này là vinh quang hơn trường, càng là không cách nào tránh thoát công xiềng. Đến phiên Diệp Thu lúc, đầu ngón tay hắn ngưng tụ lại một giọt hỗn độn tinh huyết, nhìn như cùng quỷ thú tinh huyết không khác. Nhỏ tại trên cốt kiếm trong ngay mắt, xiềng xích lại không hiểu run rẩy một chút, phản phất bị lực lượng vô hình kích thích, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Nhị trưởng lão bén nhạy phát giác được dị thường, nheo mắt lại, giống chim ưng khóa chặt con mồi. Có lẽ là cốt kiếm lâu năm thiếu tu sửa cốt quan quỷ thú cũng không để ý, phất phất tay, lên đường đi. Đội ngũ đi vào thực cốt bộ chỗ sâu hư không tiết điểm. Đó là một đạo lơ lửng tại ao nham tương bên trên vết nước trung quanh hiện đầy bụi phù văn màu vàng, cùng Diệp Thu trong trí nhớ thông hướng nơi khởi nguồn thông đạo phù văn cơ hồ nhất trí. Năm đó hắn tu vi còn thấp, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng nó hình dáng. Bây giờ nửa bước tế đạo thần niệm đã qua, trong nháy mắt đem tất cả phù văn sắp xếp, vận luật, thậm chí ẩn chứa không gian pháp tắc đều ghi lại, như là đem một bức tinh vi địa đồ khắc vào não hải. Nhìn kỹ cốt quan quỷ thú đem quyền trượng cắm vào vết nước, trong miệng niệm lên tối nghĩa chú ngữ. Theo chú ngữ vang lên, phù văn như cá sống giống như du động đứng lên. Vết nước đống nhiên quyết trường, lộ ra bên trong quay cuồng dòng khí màu xám. Đây cũng là thông hướng nơi khởi nguồn thông đạo, giống một tấm thôn vệ hết thảy miệng lớn. Đi vào đi, thông đạo chỉ có thể duy trì 3 canh giờ. Cốt quan quỷ thú thu hồi quyền trượng, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Nhớ kỹ, nơi khởi nguồn không có pháp tắc, hết thảy toàn bằng tự thân bản nguyên, chớ có tham công liều lĩnh, mất mạng. Diệp Thu gật đầu, dẫn đầu bước vào thông đạo. Lâm Thanh Tuyết theo sát phía sau, nhị trưởng lão cùng xà vị nữ quỷ thú mang theo 500 đê giai quỷ thú nối đuôi nhau mà vào. Trong thông đạo không gian đè ép cảm giác viễn siêu bình thường giới vực thông đạo, đê giai quỷ thú thỉnh thoảng phát ra thống khổ gào thét. Xương cốt ma sát tiếng vang liên tiếp, ngay cả nhị trưởng lão đều nhíu chặt lông mày. Trên cốt giáp hắc khí trận trận cuồn cuộn, chỉ có Diệp Thu cùng Lâm Thanh Tuyết tại hỗn độn khí tức bảo vệ bên dưới, thần sắc như thường, phảng phất đi bộ nhàn nhã. Chương 361, đến vùng đất bản nguyên, sinh vật thần bí. Chương 361, đến vùng đất bản nguyên, sinh vật thần bí. Tiến lên mấy ngày, cuối thông đạo xuất hiện một đạo to lớn vòng xoáy. Trong vòng xoáy chạy xuôi tối tăm mở mịt khí lưu kia đã không phải năng lượng cũng phi pháp thì, lại lộ ra một cỗ bao dung vạn vật bàng bạc vật bị. Phảng phất có thể thôn vệ hết thảy, lại có thể thai nghén hết thảy. Xuyên qua nơi này, chính là nơi khởi nguồn. Diệp Thu nhìn qua vòng xoáy, thần niệm chạm đến trong nháy mắt, lại bị một cỗ lực lượng vô hình đặt bể. Trong lòng càng khẳng định, nơi này chính là tất cả thế giới đầu nguồn, là hỗn độn sơ khai ấn ký, là hắn lúc trước cùng Diệp Hắc bọn người từng tiến vào nơi khởi nguồn. Xà vị nữ quỷ thú vây vây đuôi, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, lân phiến tại ánh sáng xám bên trong lấp lóe, nghe đồn nơi khởi nguồn bản nguyên khí có thể rèn luyện thể phách, nếu là có thể nhiều hút mấy cái, đột phá tế đạo cũng chưa biết chừng, đừng quên mục đích của chuyến này. Nhị trưởng lão lạnh lùng đánh gãy, dẫn đầu bước vào vòng xoáy, cốt giáp tại khí lưu bên trong hiện ra lênh quang. Diệp Thu cùng Lâm Thanh Tuyết liếc nhau, theo sát phía sau. Xuyên qua vòng xoáy sát na, một cỗ không khí mát mẻ đập vào mặt, mang theo cỏ cây mùi thơm ngát, cùng vị dị tinh vực mùi hôi hoàn toàn khác biệt. Thế giới trước mắt sơn thanh thủy tú, trời xanh mây trắng trong suốt như tẩy, đại địa phủ lên xanh biếc cỏ xanh. Nơi xa có thác nước phi lưu thẳng xuống dưới, tóe lên giọt nước chiết xạ ra thất thải quang mang. Nơi này lại không có một tia quỷ dị khí tức, thậm chí ngay cả tiên đạo pháp tắc đều không còn sót lại chút gì, tinh khiết giống như một tấm không bị đụng vào giấy trắng. Đây chính là nơi khởi nguồn. Lâm Thanh Tuyết khiếp sợ ngắm nhìn bốn phía, nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng thể nội quỷ khí bị áp chế đến cực hạn. Ngay cả tiên đạo bản nguyên đều trở nên tối nghĩa khó hiểu, phản phất bị một tấm lụa mỏng bao phủ. Thật mạnh áp chế lực, ngay cả tiên đế tu vi đều vận chuyển không khoái. Diệp Thu vận chuyển thần niệm, lại phát hiện nhiều nhất chỉ có thể dò xét đến ngoài ngàn mét, mà lại thần niệm đi tới chỗ, hết thảy đều lộ ra mơ hồ không rõ, phản phất bị một tầng xương mỏng bao phủ. Hắn nếm thử điều động nửa bước tế đạo khí tức, lại như là đá chìm đáy biển, chỉ có thể phát huy ra tiên đế tam giai thực lực, như là bị vô hình tay giữ lại cổ họng. Quả là thế. Diệp Thu trong lòng hiểu rõ, nơi này không có nguồn gốc, không có pháp tắc dựa vào, bất luận cảnh giới nào đều sẽ bị đánh về bản nguyên. Năm đó ta cùng Diệp Hắc bọn hắn tới đây lúc, tu vi bất quá thiên vương, chỉ sợ ngay cả một phần mười thực lực đều không phát huy ra được. Thất trưởng lão, phát cái gì ngốc? Nhị trưởng lão thanh âm truyền đến, hắn chính nhíu mày đánh giá bốn phía. Trên cốt giáp hắc khí phai nhạt không ít, có vẻ hơi chật vật. Theo quy củ, chia ra dò xét, sau 3 ngày tới nơi đầy tụ hợp. Hắn chỉ cách đó không xa một tảng đá lớn, trên đá khắc lấy quỷ dị phù văn. Ai tìm tới giới vực tọa độ, công lao lớn nhất, chủ bộ tất có trọng thưởng. Xà vi nữ quỷ thú lập tức mang theo một đội quỷ thú phóng tới bên trái rừng rậm, đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi, thanh âm mang theo tham lam, tốt nhất chớ cùng ta đoạn, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nhị trưởng lão thì mang người đi hướng phía bên phải dãy núi, trước khi đi nhìn chằm chằm Diệp Thu một chút, trong ánh mắt cảnh cáo như băng truy thấu xương. Chúng ta hướng ở giữa đi. Diệp Thu đối với Lâm Thanh Tuyết đạo, truyền âm bổ sung. Nơi khởi nguồn giới vực tọa độ thường thường giấu ở bản nguyên khí nồng nặc nhất địa phương, mà lại hắn nhìn về phía nơi xa mây mù lượn lờ sơn cốc, nơi đó khí lưu ẩn ẩn bốc lên. Ta luôn cảm thấy nơi này không đơn giản, hành sự cẩn thận, chớ bại lộ thân phận. Hai người sánh vai đi vào phía trước bình nguyên, cỏ xanh không có qua mắt cá chân, mang theo nhàn nhạt thanh hương, đạp lên mềm nhũn. Lâm Thanh Tuyết nhịn không được lấy xuống một chiếc lá, phiến lá tại nàng lòng bàn tay hóa thành một sợi tinh khiết khí lưu, lại để cho nàng bị quỷ khí ăn mòn kinh mạch nổi lên một trận thoải mái dễ chịu ấm áp, phản phất khô cạn thổ địa đạt được thoải mái. Nơi này bản nguyên khí có thể tịnh hóa quỷ khí. Lâm Thanh Tuyết ngạc nhiên mở to hai mắt, giống phát hiện bảo tàng. Không chỉ có như vậy, Diệp Thu nắm chặt cái kia sợi khí lưu, hỗn độn tiên thể trong nháy mắt đem nó phân tích. Đây là tất cả năng lượng đầu nguồn, đã có thể diễn hóa tiên đạo, cũng có thể hóa thành quỷ dị, mấu chốt ở chỗ như thế nào dẫn đạo. Trong mắt của hắn hiện lên một tia minh ngộ. Khó trách quỷ dị nhất tộc muốn tranh đoạt nơi khởi nguồn, nếu là có thể khống chế bản nguyên khí, liền có thể tùy ý tạo nên giới vực, thu hoạch vô tận đế phẩm, quả thực là lấy không hết kho lương. Tiến lên không lâu, xa xa trong sơn cốc đột nhiên chuyển đến một tiếng quỷ thú kêu thảm, thê lương đến làm cho người da đầu run lên. Diệp Thu cùng Lâm Thanh Tuyết liếc nhau, lập tức tăng tốc bước chân, thân ảnh như hai đạo khói nhẹ. Tới gần sơn cốc lúc, chỉ gặp 7, 8 cỗ đê giai quỷ thú thi thể nằm trên mặt đất. Trên thi thể không có bất kỳ cái gì vết thương, cũng đã mất đi tất cả sinh cơ, khô quắt giống như bị rút khô bản nguyên túi ra. Là nhị trưởng lão người. Lâm Thanh Tuyết nhận ra trên thi thể cốt văn, sắc mặt biến hóa. Thứ gì có thể trong nháy mắt giết chết nhiều như vậy quỷ thú? Ngay cả dãy rùa vết tích đều không có. Diệp Thu ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay phất qua một bộ thi thể, cảm nhận được lưu lại một tia yên diệt chi lực. Lực lượng kia cùng Thánh Sơn tế đàn khí tức có chút tương tự, lại càng thêm nguyên thủy, càng thêm bá đạo. Là nơi khởi nguồn nguyên trụ sinh linh, hay là những tộc đàn khác người? Trong lòng của hắn điểm khả nghi mọc thành bụi, ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong thung lũng. Nơi đó bản nguyên khí dị thường nồng đậm, lại giống từng tấm mở lưới lớn, lộ ra một cốt như có như không nguy hiểm. Đúng lúc này, Lâm Thanh Tuyết đột nhiên bắt hắn lại cánh tay, đầu ngón tay lạnh bớt, thanh âm mang theo khẩn trương, ngươi nhìn bên kia. Diệp Thu thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp sơn cốc đỉnh trong mây mù, mơ hồ hiện ra một đạo thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh kia do thuần túy bản nguyên khí cấu thành, thấy không rõ hình dạng, lại tản ra để nửa bước tế đạo đều tim đập nhanh như áp, phản phất là mảnh đất này chúa tể. Đó là Diệp Thu con người hơi co lại. Đây là vật gì? Nơi khởi nguồn thật tồn tại nguyên trụ sinh linh phải không? Trong mây mù thân ảnh tựa hồ phát giác được ánh mắt của bọn hắn, chậm rãi chuyển qua đầu lâu. Trong chốc lát, một đạo vô hình uy áp trong nháy mắt bao phủ xuống, như là bầu trời sụp đổ. Diệp Thu lập tức đem Lâm Thanh Tuyết bảo hộ ở sau lưng, vận chuyển hỗn độn tiên thể chống cự. Nhưng như cũng bị ép tới lui lại nửa bước, trong cổ ngọt ngọt, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhuộm đỏ vạt áo. Lực lượng thật mạnh. Diệp Thu xóa đi vết máu, trong mắt lóe lên ngưng trọng. Nơi này quả nhiên cất giấu đại bí mật, xem ra chuyến này sẽ không thuận lợi như vậy. Trong sơn cốc bản nguyên khí bắt đầu cuộn cuộn, như là sôi trào nước sôi, phản phất có cái gì ngủ say vạn cổ đồ vật muốn tỉnh lại. Diệp Thu nắm chặt bên hông dao găm, nhận thân nổi lên nhàn nhạt hỗn độn chi quang, đối với Lâm Thanh Tuyết nói sinh vật này còn không biết là địch hay bạn, để cao cảnh giác, chuẩn bị chiến đấu. Lâm Thanh Tuyết gật gật đầu, trong tay áo tiên kiếm mảnh vỡ phát ra rất nhỏ bù bù, giống như tại đáp lại. Trong mắt nàng sợ hãi bị quyết tuyệt thay thế, nắm mảnh vỡ ngón tay có chút dùng sức. Chương 362, khủng bố cự ảnh, trọng thương thoát đi. Chương 362, khủng bố cự ảnh, trọng thương thoát đi. Uy áp như thực chất giống như đặt ở đầu vai, Diệp Thu cảm giác xương cốt đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tâm thành. Trong mây mù cự ảnh cũng không trực tiếp xuất thủ, vẹn vẹn ánh mắt đảo qua, liền để hắn cùng Lâm Thanh Tuyết như rơi vào hầm băng. Đó là một loại nguồn gốc từ bản nguyên áp chế, phản phất bọn hắn ở trước mặt đối phương chỉ là hai hạt không có ý nghĩa bụi bặm. Đi. Diệp Thu khẽ quát một tiếng, bắt lấy Lâm Thanh Tuyết cổ tay xoay người chạy. Hỗn độn khí tức tại dưới chân nổ tung, mang theo hai người như mũi tên rời cùng phóng tới bình nguyên chỗ sâu. Hắn có thể cảm giác được phía sau ánh mắt kia như bóng với hình, giống đòi trong xương giống như thiêu đốt lấy thần hồn của hắn. Giống, cự ảnh phát ra một tiếng không giống bất luận sinh linh gì gào thét, sóng âm hóa thành mắt trần có thể thấy khí lãng, hướng phía hai người của tới. Những nơi đi qua, cỏ xanh hóa thành cho bụi, cự thạch băng liệt thành một miệng, ngay cả không khí đều đang rung động kịch liệt. Coi chừng. Diệp Thu đột nhiên đem Lâm Thanh Tuyết đẩy ra, chính mình thì nghiêng người tránh đi khí lãng chính diện trùng kích. Dù vậy, khí lãng dư uy hay là đảo qua phía sau lưng của hắn. Phốc một tiếng, máu tươi phun ra. Trường bào màu đen trong nháy mắt bị nhuộm đỏ, phía sau da thịt lại trực tiếp bị xốc lên một tầng, lộ ra sâm bạch mảnh xương. Lâm Thanh Tuyết lảo đảo đứng vững, quay đầu thấy cảnh này, con người bỗng nhiên co vào, Diệp Thu, đừng quản ta, chạy mau. Diệp Thu nhịn đau quát, đầu ngón tay ngưng tụ lại cuối cùng một sợi hỗn độn khí tức, chụp về phía đuổi theo khí lãng. Khí tức cùng khí lãng va chạm, phát ra một tiếng vang trầm, dù chưa có thể hoàn toàn triệt tiêu, lại thoáng chỉ hoang thế công. Hắn thừa cơ quăng lên Lâm Thanh Tuyết, lần nữa phi nước đại. Cự ảnh tựa hồ bị chọc giận, trong mây mù nhô ra một cái do bản nguyên khí ngưng tụ mà thành cự thủ, che khuất bầu trời, hướng phía hai người chụp tới. Bàn tay kia biên giới chạy xuôi tối tăm mở mịt khí lưu, những nơi đi qua, không gian đều đang bặm mẹo, hiển nhiên ẩn chứa chôn vùi hết thể lực lượng. Đi phía trái bên cạnh hẻm núi chạy, Diệp Thu liếc thấy cách đó không xa một vết nứt, nơi đó địa thế chật hẹp, có lẽ có thể tránh thoát một cái này. Hắn dắt lấy Lâm Thanh Tuyết bỗng nhiên biến hướng, ngay tại cự thủ sắp đập xuống trong nháy mắt, hai người hiểm lại càng hiểm tiến vào hẻm núi. Ầm ầm, cự thủ đập vào hẻm núi cửa vào, cả tòa sơn mạch đều tại rung động, đá vụn như mưa to rơi xuống. Hẻm núi hai bên vách đá ứng thanh sụp đổ, trong nháy mắt đem cửa vào phá hỏng hơn phân nửa, chỉ để lại một đạo chỉ chứa một người thông qua khe hở. Diệp Thu ôm Lâm Thanh Tuyết tại hẻm núi chỗ sâu lộn mấy vòng mới dừng lại, hai người đều bị đá rơi đập trúng, vết thương chẳng chịt. Lâm Thanh Tuyết cánh tay trái bị một khối bén nhọn nham thạch vạch phá, máu tươi thuận cánh tay chảy xuống, nhuộm đỏ trong tay áo tiên kiếm mảnh vỡ. Nàng không để ý tới băng bó, vội vàng đi đỡ Diệp Thu, "Ngươi thế nào?" Diệp Thu sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, phía sau vết thương đang không ngừng rớm máu, mỗi một lần hô hấp đều dính dớp đau nhức kịch liệt. Hắn quát tay áo, ho ra một búng máu, "Không chết được. Quái vật kia quá mạnh, ít nhất là nửa bước tế đạo đỉnh phong, mà lại có thể hoàn mỹ điều động nơi khởi nguồn bản nguyên khí, chúng ta căn bản không phải đối thủ." Hắn tựa ở băng lãnh trên vách đá, thần niệm cẩn thận từng ly từng tí mò về hẻm núi bên ngoài. Cự ảnh cũng không đuổi theo, chỉ là chiếm cứ tại sơn cốc đỉnh, giống một tôn tiên cổ bất biến pho tượng, lại tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp, hiển nhiên là tại phong tỏa đường lui của bọn hắn. Làm sao bây giờ? Lâm Thanh Tuyết thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Nàng chưa bao giờ thấy qua tồn tại khủng bố như thế, ngay cả ý niệm phản kháng đều khó mà dâng lên. Chúng ta bị vây ở chỗ này. Diệp Thu nhắm mắt lại, thức hải phi tốc vận chuyển. Hắn nhớ tới lưu trữ lúc ghi lại tin tức, nhớ tới nơi khởi nguồn bản nguyên pháp tắc, đột nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng nhạt, nó không tiến vào. Có lẽ là bởi vì trong hẻm núi bản nguyên khí quá mức mỏng manh, hạn chế lực lượng của nó. Hắn chỉ hẻm núi chỗ sâu, nơi đó trên vách đá mơ hồ có màu vàng nhạt khí lưu đang lưu động. Mà lại, nơi này bản nguyên khí tựa hồ mang theo một tia tịnh hóa chi lực, ngươi nhìn. Lâm Thanh Tuyết thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp trên vách đá màu vàng nhạt khí lưu tiếp xúc đến cánh tay nàng vết thương vết máu lúc, lại hóa thành một sợi khói xanh. Miệng vết thương truyền đến một cảm giác mát dịu, cảm giác đau đớn lại giảm bớt không ít. Đây là nàng kinh ngạc mở to hai mắt. Nơi khởi nguồn bản nguyên khí vốn là trung tính, đã có thể thanh nén, cũng có thể hủy diệt. Diệp Thu hít sâu một hơi, cố nén đau nhức kịch liệt vận chuyển hỗn độn tiên thể, hấp thu trên vách đá màu vàng nhạt khí lưu. Chúng ta có thể lợi dụng hoàn cảnh nơi này khôi phục thương thế, lại nghĩ biện pháp phá bây. Đúng lúc này, hẻm núi truyền ra ngoài đến nhị trưởng lão kêu thảm, thanh âm thê lương mà ngắn ngủi, hiển nhiên là tao ngộ bất trắc. Ngay sau đó, là xà vi nữ quỷ thú hoảng sợ gào thét, xen lẫn xương cốt tiếng vỡ vụn, một lát sau cũng trở nên đến nắng. Lâm Thanh Tuyết thân thể run lên bần bật, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, mặt khác quỷ thú đều đã chết. Diệp Thu thanh âm băng lãnh. Quái vật kia căn bản không phải tại đi săn, mà là tại thanh lý kẻ xung vào. Xem ra nơi khởi nguồn bí mật so với chúng ta tưởng tượng quan trọng hơn. Hắn nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay. Chúng ta nhất định phải sống sót, nếu không ai đến bạch trần quỷ dị nhất tộc Câm Lưu. Tiếp xuống hai ngày, hai người trốn ở hẻm núi chỗ sâu dưỡng thương. Trên vách đá màu vàng nhạt khí lưu sát thực có hiệu quả. Diệp Thu phía sau vết thương đang chậm rãi khép lại, Lâm Thanh Tuyết cánh tay cũng đã kết vảy. Trong lúc đó, bọn hắn từng mấy lần nghe được hẻm núi truyền ra ngoài đến cự ảnh gào thét. Mỗi một lần đều để hẻm núi rung động không thôi, nhưng thủy chung không cách nào đột phá vào đến. Nó đang chờ chúng ta ra ngoài. Diệp Thu nhìn qua hẻm núi cửa vào khe hở, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Dạng này rông dài không phải biện pháp. Lâm Thanh Tuyết gật đầu, nắm chặt trong tay áo tiên kiếm mảnh mỡ, ta cùng ngươi cùng một chỗ sông. Diệp Thu nhìn xem nàng, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, ngươi không cần ta không phải đang giúp ngươi, là tại vì Thanh Lam đại thế giới đồng bảo báo thủ. Lâm Thanh Tuyết đánh gậy hắn, ánh mắt kiên định. Mà lại, nếu như ngươi chết, ai mang ta rời đi địa phương quỷ quái này? Diệp Thu cười cười, tiếng cười khiên động vết thương, đau đến hắn nhe răng trợn mắt, lại làm cho bầu không khí ngưng trọng hòa hoãn không ít. Tốt, đợi lát nữa ta dẫn dắt rời đi lực chú ý của nó, ngươi thừa cơ hướng phía bên phải bình nguyên chạy, nơi đó có một mảnh rừng rậm, có lẽ có thể ẩn tàng khí tức. Không được. Lâm Thanh Tuyết lập tức phản đối, muốn đi cùng đi, một mình ngươi dẫn dắt rời đi nó, cùng chịu chết không có khác nhau. Diệp Thu đang muốn nói thêm gì nữa, hẻm núi nhô ra nhưng chuyển đến một trận dị động. Cự ảnh uy áp lại giảm bớt không ít, phản phất bị thứ gì hấp dẫn lực chú ý trong lòng của hắn khẽ động, thần niệm cẩn thận từng ly từng tí nhô ra đi. Chỉ gặp hẻm núi bên ngoài trên vùng bình nguyên, chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người mờ ảo, chính hướng phía cự ảnh phát ra khiêu khích gào thét. Thân ảnh kia quanh thân bao quanh màu tím đen quỷ khí, khí tức lại cùng Hắc Phong chủ có chút tương tự. Hiển nhiên là chủ bộ phái tới cao giai quỷ thú, có lẽ là phát giác được bên này dị động, đến đây dò xét. Cơ hội. Diệp Thu trong mắt lóe lên một tia tinh quang, có người hấp dẫn lực chú ý của nó, chúng ta đi mau. Hai người lẫn nhau, không do dự nữa, hướng phía hẻm núi chỗ sâu chạy tới. Nơi đó trên vách đá có một đạo tự nhiên vết nứt, có lẽ có thể thông hướng ngoại giới. Chạy ra mấy chục bước sau, Diệp Thu quay đầu nhìn một cái hẻm núi bên ngoài, chỉ gặp cái tia đạo màu tím đen thân ảnh đã bị cự ảnh đại thủ vỗ trúng, trong nháy mắt hóa thành một mịn, ngay cả một tia thần hồn đều không có lưu lại. Trong lòng của hắn run lên, không còn dám trì hoãn, tăng tốc bước chân đi theo Lâm Thanh Tuyết tiến vào vết nước. Vết nước chật hẹp mà khúc chiết, chỉ chứa một người nghiêng người thông qua. Trên vách đá mọc đầy chân rêu, thỉnh thoảng có giọt nước rơi xuống, phát ra tí tách tiếng vang. Không biết đi được bao lâu, phía trước rốt cục xuất hiện một tia sáng. Trong lòng hai người vui mừng, tăng tốc bước chân chui ra ngoài, phát hiện lại đi tới một mảnh xa lạ rừng rậm. Nơi này cây cối cao tới ngàn trượng, cành lá um tùm, che khuất bầu trời. Trong không khí tràn ngập nồng đậm bản nguyên khí, lại mang theo một tia như có như không khí tức nguy hiểm. Chúng ta đi ra. Lâm Thanh Tuyết tùng thở ra một hơi, trên mặt lộ ra một tia mệt mỏi dáng tươi cười. Diệp Thu nhưng không có buông lòng cảnh giác, hắn nhìn qua rừng rậm chỗ sâu, trong mắt lóe lên một tia nghiêm trọng, đừng cao hứng quá sớm, nơi này khí tức so trong hẻm núi càng quỷ dị. Vừa dứt lời, rừng rậm chỗ sâu truyền đến một trận tiếng vang xào xạc. Vô số song u lục con mắt ở trong hắc ám sáng lên, chính hướng phía bọn hắn chậm rãi tới gần. Diệp Thu nắm chặt dao găm, cùng Lâm Thanh Tuyết lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, thanh âm trầm thấp mà kiên định, xem ra phiền phức còn không có kết thúc. Chương 363, tìm được giới vực, rời đi nơi khởi nguồn. Chương 363, tìm được giới vực, rời đi nơi khởi nguồn. Trong rừng rậm gió đông như ngừng, những cái kêu lục con mắt treo tại đậm đến tan không ra trong hắc ám, như bị đông cứng bị hỏa, không nhúc nhích. Diệp Thu quanh thân hỗn độn khí tức không che giấu nữa, nửa bước tế đạo uy áp như thủy triều lên giống như trải rộng ra. Tuy bị nơi khởi nguồn pháp tắc áp chế hơn phân nửa, nhưng như cũng mang theo dung chuyển lực lượng của bản nguyên, để không khí đều nổi lên tinh mịn gợn sóng. Khí tức này Lâm Thanh Tuyết kinh ngạc như đầu, trong mắt hiện lên khó có thể tin ánh sáng. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng Diệp Thu trên người tán phát ra lực lượng viễn siêu tiên đế cảnh. Đó là một loại phảng phất có thể chứa đựng tiên địa, phun ra nuốt vào hỗn độn mênh mông, tinh khiết mà bằng bạc, cùng quỷ dị nhất tộc âm tà hoàn toàn khác biệt. Ngươi không ngờ đi đến một bước này. Nửa bước tế đạo Diệp Thu không có trả lời, ánh mắt như chim ưng gắt gao nhìn chằm chằm trong hắc ám con mắt. Những vật kia hiển nhiên đối với nửa bước tế đạo khí tức cực kỳ kiên kỵ. Nguyên bản chậm rãi tới gần thân ảnh tất cả đều đống nhiên tại nguyên chỗ, trong cổ họng phát ra ô ô gầm nhẹ, giống như là vây ở tham lam cùng sợ hãi ở giữa thú bị nhốt, do dự muốn hay không nào lên. Đi. Diệp Thu khẽ quát một tiếng, dắt lấy Lâm Thanh Tuyết hướng phía trước cất bước. Mỗi một bước rơi xuống, dưới chân lá khô đều sẽ nổi lên kim quang nhàn nhạt, nhạt. Đó là hỗn độn khí tức cùng bản nguyên khí giao hòa vết tích, giống trên mặt đất in dấu xuống dẫn đường tinh quỹ. Trong hắc ám con mắt theo bọn hắn di động mà chuyển động, nhưng thủy chung không dám tới gần. Phản phất bị một đạo bình chướng vô hình cách trở, chỉ có thể ở biên giới nôn nóng quanh quẩn một chỗ. Xâm nhập rừng rậm sau, cây cối càng trắng kiện, trên cành cây hiện đầy hình dạng xoắn ốc đường vân. Đường vân bên trong chạy xuôi lấy màu vàng nhạt bản nguyên khí, giống tươi sống huyết mạch giống như rung động, mang theo ấm áp sinh mệnh lực. Diệp Thu đưa tay chạm đến thân cây, đầu ngón tay chuyển đến nóng hổi xúc cảm. Những đường vân kia lại thuận đầu ngón tay của hắn leo lên cánh tay, tại trên da lưu lại ngắn ngủi kim quang, giống nhảy nhót hỏa diễm. Những cây cối này, giống như là sống. Lâm Thanh Tuyết nhìn xem một màn này, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, đưa tay sờ nhẹ bên cạnh thân cây. Nơi khởi nguồn sinh cơ, so bất luận cái gì giới vực đều muốn nồng đậm, ngay cả cỏ cây đều mang linh tính. Nguyên nhân chính là như vậy, mới nguy hiểm hơn. Diệp Thu tay lại, trên da kim quang dần dần rút đi, lưu lại hơi lạnh xúc cảm. Bản nguyên khí đã có thể thai nén sinh mệnh, cũng có thể thúc đẩy sinh trưởng ra thôn vệ hết thể quái vật. Chúng ta lên lần tới thời điểm, nơi này còn rất bình tĩnh. Bây giờ biến thành dạng này, chỉ sợ cùng quỷ dị nhất tộc tấp nập xâm nhập có quan hệ. Cho khí ô nhiễm bản nguyên, mới thúc đẩy sinh trưởng ra những này biến dạng. Hắn nhớ tới cùng Diệp Hắc bọn người đồng hành thời gian, khi đó nơi khởi nguồn ngoại trừ quỷ dị nhất tộc tu sĩ bên ngoài, cũng không phát hiện có những sinh linh khác. Hiện tượng này, để hắn cảm thấy kinh ngạc, trăm mối vẫn không có cách giải. Tiến lên trên đường, trong hắc ám con mắt từ đầu đến cuối đi theo bọn hắn, nhưng thủy chung duy trì khoảng trăm thước. Diệp Thu có thể cảm giác được, những thứ này khí tức không giống nhau. Có giống thú loại giống như mang theo mùi tanh tưởi, có giống sâu bọ giống như dính dính, còn có tản ra cùng loại lá mục mùi tanh. Hiển nhiên là nơi khởi nguồn nguyên sinh sinh vật, bị bản nguyên khí cùng quỷ dị trọc khí giao hòa bóp méo hình thái, thành dở dở ương ương quái vật. Bọn chúng đang sợ khí tức của ngươi, nhưng lại không nỡ từ bỏ. Lâm Thanh Tuyết thấp giọng nói, nàng tiên thức tuy bị áp chế, lại có thể rõ ràng bắt được những sinh vật kia tham lam, giống sói đói nhìn chằm chằm cứu non. Tựa như ngửi được mùi máu tươi cá mập, biết rõ nguy hiểm, lại không chịu nhả ra. Diệp Thu gật đầu, lòng bàn tay dao găm nổi lên lạnh thấu xương hàn quang, hỗn độn khí tại nhận thân lưu chuyển, chờ ta khí tức áp chế không nổi bọn chúng thời điểm, chính là thời khắc nguy hiểm nhất. Chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới tiết điểm không gian, rời đi vùng rừng rậm này, lại mang xuống, sẽ chỉ dẫn tới càng mạnh đổ vận. Căn cứ cơ sở dữ liệu ghi chép, giới vực tọa độ thường thường xuất hiện tại bản nguyên khí nhất hỗn loạn địa phương, giống bình tĩnh mặt hồ vòng xoáy. Hai người thuận bản nguyên khí lưu động phương hướng tiến lên, càng là xâm nhập rừng rậm, trên cây cối đường vần càng phát ra bặm mẹo, như bị vò nhũ dây lụa, trong không khí mùi tanh cũng càng ngày càng đậm, hô tạp hư thối cùng tân sinh quái dị hương vị. Đột nhiên, phía trước cây cối kịch liệt lay động, rễ cây chỗ bùn đất cuộn cuộn, vô số đằng mạn từ dưới đất chui ra, giống xúc thế đã lâu như độc xà hướng phía hai người của tới. Trên những dây leo kia mọc đầy gai ngược, lóe ra u lục ánh sáng, hiển nhiên tôi lấy kịch độc. Dù là chỉ là trà phá làn da, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt mất mạng. Tới. Diệp Thu đem Lâm Thanh Tuyết bảo hộ ở sau lưng, dao găm vung ra một đạo hỗn độn kiếm khí. Kiếm khí như xương, chạm tại trên dây leo, phát ra xùy tiếng vang. Đằng mạn trong nháy mắt bị đông cứng thành băng, lập tức vỡ vụn thành bột mịn. Nhưng càng nhiều đằng mạn từ bốn phương tám hướng vào tới, phô thiên cái địa, dệt thành một tấm kín không kẽ hở lục võng, đem hai người đường lui hoàn toàn phong kín. Trong hắc ám con mắt đột nhiên sáng lên, giống nhóm lửa đèn lồng. Hiển nhiên là những dây leo này chủ nhân rốt cục kìm nén không được, muốn đem bọn hắn kéo vào bẫy dập tử vong. Là phệ nguyên dây leo. Lâm Thanh Tuyết nhận ra loại sinh vật này. Tại Thanh Lam đại thế giới trong cổ tịch từng có ghi chép, ngựa khí mang theo ngưng trọng, lấy bản nguyên khí làm thức ăn, một khi bị cuốn lấy, tiên nguyên sẽ bị trong nháy mắt hút khô, ngay cả xương cốt đều không thừa nổi. Diệp Thu vận chuyển hỗn độn tiên thể, quanh thân bộc phát ra màu vàng nhạt quan thuẫn, giống lồng lên một tầng lưu động lá vàng. Đang mạn đâm vào trên quan thuẫn, phát ra từ từ tiếng vang, lại bị kim quang thiêu đốt đến bốc khói, tản mát ra khét lẹt mùi. Nhưng vệ nguyên dây leo sinh mệnh lực cực mạnh, đốt đoạn đằng mạn rất nhanh lại lần nữa sinh trưởng, thân đến trở nên càng thêm trắng kiện, gai ngược cũng càng sắc bén. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Diệp Thu cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, duy trì quang thuẫn đối với bản nguyên tiêu hao rất nhiều, hỗn độn khí tại thể nội phi tốc trôi qua, ngươi đi phía trái bên cạnh cự thạch trùng chạy, nơi đó bản nguyên khí nhất mỏng manh, thổ nhưỡng cứng rắn, đang mạn dài không quá đi. Vậy còn ngươi? Lâm Thanh Tuyết nhíu mày, ánh mắt mang theo lo lắng, không muốn một mình rút lui. Ta dẫn dắt rời đi bọn chúng. Diệp Thu ánh mắt kiên định lạ thường, không chút do dự. Khí tức của ta khả năng hấp dẫn chú ý của bọn nó lực, ngươi thừa cơ đi tìm tiết điểm không gian. Nhớ kỹ, tọa độ thường thường giấu ở đống loạn thạch trong cái khe, nơi đó không gian ba động rõ ràng nhất. Không đợi Lâm Thanh Tuyết phản bác, hắn bỗng nhiên đem một cỗ hỗn độn khí tức rót vào mặt đất. Khí tức nổ tung trong nháy mắt, như là một giọt mực rơi vào thanh thủy, tất cả đằng mạn đều bị nguồn lực lượng này hấp dẫn. Giống như là thủy triều tuôn hướng vị trí của hắn, đem hắn bao bọc vây quanh. Diệp Thu thừa cơ dắt lấy Lâm Thanh Tuyết, đưa nàng đẩy hướng bên trái lối rẽ, đi mau. Tìm tới tiết điểm sau chờ ta, dùng tiên kiếm mảnh vỡ khí tức tiêu ký vị trí, ta có thể cảm ứng được. Lâm Thanh Tuyết nhìn xem hắn bị đằng mạn bao khỏa thân ảnh, cắn răng, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, quay người phóng tới cự thạch chồng. Nàng biết, thời khắc này do dự chỉ làm liên lụy hai người, chỉ có mau chóng tìm tới tiết điểm, mới là đối với hắn tốt nhất đáp lại. Diệp Thu bị đằng mạn cuốn lấy trong nháy mắt, lập tức vận chuyển hỗn độn khí thiêu đốt đằng mạn. Ngọn lửa màu vàng tại quanh người hắn nhảy lên, đồng thời cố ý phóng xuất ra càng nhiều nửa bước tế đạo khí tức. Quả nhiên, trong hắc ám con mắt nhao nhao hướng phía phương hướng của hắn tụ tập, ngay cả nơi xa ẩn nút vệ nguyên dây leo đều bị hấp dẫn tới, hình thành một cái cự đại màu xanh lá vòng xoáy, đem hắn cuốn vào trung tâm. Ngay tại lúc này, hắn thừa dịp đằng mạn nắm chặt trong nháy mắt, đem dao găm đâm vào mặt đất, dẫn nổ sớm đã chôn xuống hỗn độn khí. Kịch liệt bạo tạc đem đằng mạn nổ vỡ nát, chất lỏng màu xanh lá bay ra. Diệp Thu mượn lực trùng kích, hướng phía cùng Lâm Thanh Tuyết phương hướng ngược nhau phi nước đại, cố ý đem quái vật dẫn hướng chỗ càng sâu. Trong hắc ám sinh vật bị nổ tung âm thanh chọc giận, phát ra đinh thai nhức óc gào thét. Sóng âm chấn động đến lá cây tuôn rơi xuống, điên cuồng đuổi hướng hắn. Diệp Thu cố ý thả chậm tốc độ, dẫn dụ bọn chúng rời xa cự thạch chồng, đồng thời dùng thần niệm chăm chú khóa chặt Lâm Thanh Tuyết vị trí. Nàng tiên kiếm mảnh vỡ khí tức ngay tại đống loạn thạch phụ cận lấp lóe, càng ngày càng rõ ràng, hiển nhiên đã tìm tới mục tiêu. Không sai biệt lắm. Diệp Thu nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Đột nhiên quay người, dao găm cắm vào mặt đất. Mặt đất kịch liệt rung động, phảng phất có cự thú dưới đất quay cuồng. Những cái kia truy đuổi sinh vật đột nhiên phát ra thống khổ gào thét, thân thể lại bắt đầu trong suốt hóa, như bị vô hình tay gạt đi. Hiển nhiên là bị bản nguyên khí phản vệ, đang bị cưỡng ép tước đoạt hình thể. Diệp Thu thừa cơ quay người, hướng phía cự thạch chồng phương hướng chạy gấp, thân hình như điện. Khi hắn lúc chạy đến, Lâm Thanh Tuyết đang đứng tại một vết nứt trước. Trong cái khe lóe ra tiết điểm không gian đặc thù hào quang màu xám, giống lưu động tinh vân. Nhìn thấy Diệp Thu bình yên vô sự, nàng trên khuôn mặt căng thẳng rốt cục lộ ra vẻ tươi cười, đáy mắt lo lắng tan đi, ta tìm tới tiết điểm. Diệp Thu nhẹ nhàng thở ra, phía sau vết thương tại vừa rồi trong bạo tạc lần nữa vỡ ra, máu tươi thẩm thấu áo bào, mang đến trận trận nhói nhói. Hắn tựa ở trên đá lớn, thở hổn hển nói, quá tốt rồi. Chúng ta lời còn chưa dứt, rừng rậm chỗ sâu truyền đến một tiếng quen thuộc gào thét, thanh âm kia như là kinh lôi nổ vang, làm cho cả nơi khởi nguồn đều tại rung động, mặt đất tảng đá đều đang nhẹ nhót. Lâm Thanh Tuyết sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, thanh âm phát run, là cái kia cự ảnh. Nó đuổi tới. Diệp Thu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp bầu trời xa xăm bị một đạo bóng đen to lớn bao phủ, che khuất bầu trời, chính lấy cực nhanh tốc độ hướng phía bên này bay tới. Những nơi đi qua, cây cối nhao nhao bẻ gãy, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế. Trong mắt của hắn hiện lên một tia quyết tuyệt, bắt lấy Lâm Thanh Tuyết tay, tiến tiết điểm. Nhanh. Hai người thả người nhảy vào vết nứt, tiết điểm không gian quang mang trong nháy mắt đem bọn hắn thôn phệ, như bị cuốn vào một đạo xoay tròn quang lưu. Tại hoàn toàn biến mất trước một khắc, Diệp Thu quay đầu nhìn một cái. Đạo cự ảnh kia đã đuổi tới vết nứt biên giới, bàn tay khổng lồ hướng phía bọn hắn đập xuống, mang theo có thể nghiền nát tinh thần lực lượng. Lại cuối cùng chậm một bước, chỉ chụp tới trống rỗng mặt đất, kích thích đẩy trời bụi bặm. Vết nứt khép kín trong nháy mắt, Diệp Thu phảng phất nhìn thấy cự ảnh mặt bên trên, hiện lên một tia nhân tính hóa phẫn nộ cùng nghi hoặc, giống đại hoang mang bọn hắn vì sao có thể tìm tới tiết điểm? Chúng ta trốn ra được. Lâm Thanh Tuyết thanh âm mang theo run rẩy, thân thể còn đang bởi vì vừa rồi mạo hiểm mà phát run, nắm thật chặt Diệp Thu ống tay áo. Diệp Thu tựa ở băng lãnh không gian thông đạo trên vách, toàn thân phát lực, lại cười đứng lên, mang theo sống sót sau hai nạn thoải mái, tạm thời trốn ra được. Ngoài thông đạo quang mang càng ngày càng sáng, đó là giới vực mới đặc thù quang trạch, ấm áp mà lạ lẫm. Nhưng Diệp Thu biết, đây chỉ là tạm thời thở dốc. Chương 364, Hỗn Nguyên Tổ Sư, nửa bước tế đạo. Chương 364, Hỗn Nguyên Tổ Sư, nửa bước tế đạo. Không gian thông đạo quang mang giống như thủy triều rút đi, Diệp Thu cùng Lâm Thanh Tuyết lảo đảo rơi vào một biển mây phía trên. Dưới chân tinh vân khí mềm mại như bông vải, mang theo tiên đạo pháp tắc khí tức. Cùng nơi khởi nguồn mùi tanh hoàn toàn khác biệt, phản phất rửa đi đầy người mỏi mệt cùng huyết tinh. Hô Lâm Thanh Tuyết hít sâu một hơi, vô ý thức vận chuyển tiên nguyên. Lại phát hiện lực lượng trong cơ thể không còn vương hữu, tiên đế nhất giai khí tức như giang hà trào lên. Trong nháy mắt tràn đầy toàn thân, liên đối linh đài đều thanh minh mấy phần. Nàng ngạc nhiên mở to hai mắt, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin, áp chế biến mất. Diệp Thu đưa tay vung lên, nửa bước tế đạo uy áp như vô hình sóng lớn khuyết tán ra đến. Vân Hải bị chấn khai một đạo lỗ hổng to lớn, lộ ra phía dưới viên kia xanh thẳm tinh cầu, núi non sông ngòi mơ hồ có thể thấy được. Hắn cảm thụ được thể nội lao nhanh hỗn độn khí, giống tránh thoát gông xiềng cự lòng, trong mắt lóe lên một tia thoải mái, nơi này pháp tắc hoàn chỉnh, không có bản nguyên áp chế. Xem ra, chúng ta xác thực chạy ra nơi khởi nguồn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt đều mang sống sót sau tai nạn may mắn, giống buôn ba sa mạc lữ nhân rốt cục nhìn thấy ốc đảo. Lâm Thanh Tuyết túi đầu nhìn về phía trong tay áo tiên kiếm mảnh vỡ, trên mảnh vỡ linh quang so trước đó sáng rất nhiều. Lưu chuyển lên ôn nhuận quang trạch, hiển nhiên là thoát ly sau khi áp chế khôi phục hoạt tính. Trước tiên tìm một nơi đặt chân. Diệp Thu đề nghị, thần niệm như mạng nện trải rộng ra, trong nháy mắt bao phủ phương viên trăm vạn dặm. Thần niệm của hắn tại nửa bước tế đạo gia trì bên dưới, giờ phút này như là vua không ai. Tùy tiện liền có thể xuyên thấu tầng mây, dò xét phía dưới thế giới mỗi một tấc vân ra. Phía đông nam, có một viên sinh mệnh tinh cầu, khí tức rất sinh động, linh khí bốc hơi như sương. Diệp Thu chỉ hướng một cái phương hướng, chúng ta tới đó thử xem. Hai người hóa thành hai đạo lưu quang, một vàng một bạc, hướng phía mục tiêu mau chóng bay đi. Không có nơi khởi nguồn áp chế, Diệp Thu tốc độ có thể xưng khủng bố, xúc địa thành thốn thần thông thi triển ra. Bất quá trong nháy mắt, bên hai chỉ còn lại tiếng gió gào thét. Tới gần tinh cầu lúc, một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức đập vào mặt, giống ngâm thần lộ cỏ xanh, tươi mát đến làm cho trong lòng người phát run. Viên tinh cầu này so Thanh Lam đại thế giới trung ương tinh còn muốn khổng lồ, đại lục cùng hải dương xen lẫn. Màu xanh biết giật giảo, độ dày đặc của linh khí, cơ hồ muốn ngưng kết thành thể lỏng, tại giữa sông núi chảy xuôi thành sông. Tốt dư thừa linh khí. Lâm Thanh Tuyết nhịn không được tán thưởng, trong mắt chiếu đến phía dưới Cẩm Tú Sơn Hà. So thời kỳ đỉnh phong Thanh Lam đại thế giới còn muốn nồng đậm mấy lần, ở chỗ này tu hành, nhất định có thể làm ít công to. Diệp Thu lại nhíu mày, thần niệm thăm dò vào tinh cầu chỗ sâu lúc, chạm đến một cỗ quen thuộc mà xa lạ lực lượng. Đó là một loại thuần túy tiên đạo bản nguyên, lại so hắn thấy qua bất luận cái gì giới vực đều muốn cô đọng. Phản phất trải qua ước vạn năm lắng đọng, hoàn mỹ đến gần như cứng nhắc. Không thích hợp hắn dừng ở tầng khí quyển bên ngoài, ánh mắt ngưng trọng như xương. Viên tinh cầu này tiên đạo phát tác, quá mức hoàn mỹ giống như một kiện tạo hình tỉ mỉ đồ vật, không có chút nào tự nhiên diễn hóa vết tích. Lâm Thanh Tuyết không hiểu, hoàn mỹ không tốt sao? Hoàn mỹ đến không có sơ hở, thường thường mang ý nghĩa ẩn giấu đi càng lớn bí mật. Diệp Thu đầu ngón tay ngưng tụ lại một sợi hỗn độn khí, như là một tia màu vàng dây tóc, nhẹ nhàng đạn hướng mặt đất. Tia khí xuyên thấu tầng mây, rơi vào một mảnh trong khu rừng rậm rạp. Lại tại chạm đến mặt đất trong nháy mắt, bị một cỗ lực lượng vô hình gậy trở về, lặng yên không một tiếng động tiêu tán ở trong không khí. Có người bày ra giới vực đại trận. Lâm Thanh Tuyết trong nháy mắt kịp phản ứng, ngữ khí ngưng trọng. Mà lại trận pháp đẳng cấp cực cao, ít nhất là tiên đế tam giới cảnh mới có thể bố trí, thậm chí khả năng cao hơn. Đúng lúc này, một vệt kim quang từ bên trong tinh cầu phóng lên tận trời, vạch phá tầng mây, trong nháy mắt đi vào trước mặt hai người. Tốc độ nhanh đến kinh người. Kim quang tán đi, lộ ra một vị thân mang lão giả áo bào trắng. Lão giả hạc phát đồng nhan, khuôn mặt hồng nhuận phấn phớt, quanh thân quanh quẩn lấy tiên đế viên mãn khí tức. Ánh mắt sắc bén như ưng, chính cảnh giác đánh giá bọn hắn, giống thủ hộ lãnh địa thương ưng. Hai vị là thần thánh phương nào? Vì sao xâm nhập ta Hôn Nguyên Tinh? Lão giả thanh âm vang dội, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hiển nhiên là viên tinh cầu này thủ hộ giả, trong giọng nói mang theo xem kỹ. Diệp Thu cảm nhận được trên người đối phương thiện ý nhiều hơn ý, khẽ bước cằm, ngựa khí bình thản, tại hạ Diệp Thu, vị này là Lâm Thanh Tuyết. Chúng ta từ phương xa giới vực mà đến, dọc đường nơi đây, muốn mượn quý địa tạm nghỉ một lát, nếu có quấy rầy, mong được tha thứ. Ánh mắt của lão giả tại trên thân hai người đảo qua, khi chạm đến Diệp Thu lúc, con người bỗng nhiên co vào, trên mặt cảnh giác trong nháy mắt hóa thành chấn kinh. Thậm chí không tự chủ được lui về sau nửa bước, thanh âm đều có chút phát run, nửa bước tế đạo. Diệp Thu nhíu mày, không nghĩ tới đối phương có thể một chút xem thấu cảnh giới của hắn. Phải biết, hắn hỗn độn khí vốn là am hiểu che giấu khí tức. Bình thường tiên đế căn bản là không có cách phán đoán chính xác tu vi của hắn, người này nhãn lực ngược lại là độc ác. Lão giả hiển nhiên cũng ý thức được sự thất thố của mình, đội vàng chắp tay hành lễ, thái độ cung kính rất nhiều, thậm chí mang theo vài phần kính sợ. Nguyên lai là tiền bối giá lâm, vạn bối Hôn Nguyên Tinh thủ hộ giả Huyền Dương Tử, không có từ xa tiếp đón, mong rằng tiền bối thứ tội. Lâm Thanh Tuyết ở một bên thấy kinh ngạc, tiên đế viên mãn tu sĩ tại Thanh Lam đại thế giới đã là tồn tại trong truyền thuyết, giờ phút này lại đối với Diệp Thu cung kính như thế, có thể thấy được nửa bước tế đạo cảnh giới, tại bất luận giới vực gì đều là tồn tại trí cao vô thượng, như tinh không giống như xa không thể chạm. Huyền Dương Tử đạo hữu không cần đa lễ. Diệp Thu khoát tay áo, nữ khí lạnh nhạt, chúng ta chỉ là đi ngang qua, sẽ không quấy rầy quý địa an bình. Huyền Dương Tử cũng không dám lãnh đạm, đội vàng nói, tiền bối nói đùa, có thể được tiền bối giá lâm, là ta Hôn Nguyên Tinh vinh hạnh. Mời theo vạn bối đi vào nghỉ ngơi, nhà ta tổ sư như biết được tiền bối đến, chắc chắn tự mình nên đón, rất cảm thấy vinh hạnh. Diệp Thu đang muốn hiểu rõ viên tinh cầu này tình huống, liền thuận nước đẩy thuyền, vậy liền làm phiền. Đi theo Huyền Dương Tử xuyên qua tầng khí quyển, đáp xuống một tòa trôi nổi tại đám mây tiên sơn phía trên. Tiên sơn phía trên cung điện san sát, quỳnh lâu ngọc vũ xen vào nhau tinh tế, mái cong sừng bệnh bên trên treo chung gió, theo gió nhẹ văng lên. Tiên hạc liệp tập, linh lộc dạ bước, khí thế của tiên gia. So Huyền Tiên Tiên Tông thời kỳ đỉnh phong còn muốn thịnh cảnh gấp trăm lần, nhìn thấy người hoa mắt thần mê. Nơi này là Hôn Nguyên Tông sân môn, cũng là toàn bộ Hôn Nguyên thế giới trung tâm. Huyền Dương Tử giới thiệu nói, trong mắt mang theo tự hào. Chúng ta Hôn Nguyên thế giới tổng cộng có 3000 khỏa sinh mệnh tinh cầu, Hôn Nguyên tinh chính là hải tâm, hội tụ nồng nặc nhất linh khí. Diệp Thu thần niệm đảo qua tiên sơn, phát hiện trên núi lại có vài chục đạo tiên đế cảnh khí tức. Trong đó không thiếu tiên đế cao giai, thậm chí còn có mấy cố cùng Huyền Dương Tử tương xứng tiên đế viên mãn khí tức, giống dấu ở trong mây cự thú. Trong lòng của hắn càng chấn kinh, nhiều như vậy tiên đế, đủ để quét ngang hắn thấy qua bất luận cái gì giới vực. Cái này Hôn Nguyên thế giới thực lực, thực sự vượt quá tưởng tượng. Đi vào chủ điện, cung điện nguy nga, gạch vàng trải đất, trên lương trụ điêu khắc long đẳng tường vân đồ án, sinh động như thật. Huyền Dương Tử xin mời hai người nhập tọa, dâng lên tiên trà. Trà thang thanh tịnh, tản ra nhàn nhạt thanh hương, cửa vào cam tuần, liền hóa thành một cỗ ôn nhuận khí lưu, tư dưỡng toàn thân, liên tâm thần đều an định rất nhiều. Tiên bối, không biết ngài đến từ cái nào giới vực? Huyền Dương Tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi, trong mắt mang theo hiếu kỳ. Vạn bối tại Hỗn Nguyên thế giới sống mấy ngàn vạn năm, chưa bao giờ thấy qua giống tiền bối như vậy tuổi trẻ nửa bước tế đạo, thật sự là chưa từng nghe thấy. Diệp Thu trầm ngâm một lát, quyết định ăn ngay nói thật, chúng ta đến từ Thanh Lam đại thế giới, nơi đó đang bị quỷ dị nhất tộc xâm lấn, sinh linh đồ thán, tình cảnh gian nan. Quỷ dị nhất tộc? Huyền Dương Tử nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, đó là cái gì? Vạn bối chưa từng nghe. Diệp Thu cùng Lâm Thanh Tuyết liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. Lâm Thanh Tuyết nhịn không được hỏi, đạo hữu chưa từng nghe nói qua quỷ dị nhất tộc? Bọn hắn là một đám lấy sinh hồn làm thức ăn, có thể vô hạn phục sinh quái vật. Những nơi đi qua, giới vực sụp đổ, sinh linh đồ thán, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Huyền Dương Tử sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng, lắc đầu, Hỗn Nguyên thế giới ngăn cách với đời ước và năm, chưa bao giờ thấy qua tiền bối nói tới quỷ dị nhất tộc. Địch nhân của chúng ta chỉ có trong giới vực bộ yêu thú cùng vực ngoại thiên ma. Chưa từng nghe nói qua có thể vô hạn phục sinh chủng tộc, tồn tại bậc này, không khỏi quá mức khủng bố. Diệp Thu trong lòng hơi động, xem ra Hỗn Nguyên thế giới bởi vì nguyên nhân nào đó, chưa bao giờ bị quỷ dị nhất tộc phát hiện. Cái này có lẽ chính là bọn hắn có thể bảo trì cường thịnh như vậy nguyên nhân, như bị thời gian lãng quên tỉnh thổ. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến một trận cởi mở tiếng cười, như thanh phong vào rừng, Huyền Dương Tử, cái gì quý khách tới, lại để cho ngươi để bụng như vậy? Ngay cả ta đều muốn tránh phải không? Lời còn chưa dứt, một đạo thân mang áo bào tím thân ảnh đi vào trong điện. Đó là một vị nam tử trung niên, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất nho nhã, quanh thân không có chút nào khí tức ngoại phóng, lại cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc, giống bình tĩnh biển sâu. Diệp Thu con ngươi có chút co bảo, hắn có thể cảm giác được, đối phương cảnh giới lại cùng mình tương xứng, cũng là nửa bước tế đạo. Thổ sư. Huyền Dương Tử liền vội vàng đứng lên hành lễ, thái độ cung kính. Nam tử mặc tử bào khoát tay áo, ánh mắt rơi vào Diệp Thu trên thân. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành hứng thú, a, lại còn có những giới vực khác nửa bước tế đạo. Thú vị, thật sự là khó được. Tại hạ Diệp Thu, gặp qua đạo hữu. Diệp Thu đứng dậy đáp lễ, trong lòng rung động khó mà nói nên lời. Tồn tại một vị nửa bước tế đạo, thực lực thế này, chỉ sợ ngay cả quỷ dị nhất tộc chủ bộ đều muốn kiêng kỵ ba phần, đủ để trở thành đối kháng quỷ dị chủ cột bước vàng. Hôn Nguyên Tổ sư nam tử mặc tử bào mỉm cười, dáng tươi cười ôn hòa lại mang theo uy nghiêm, như gió xuân phất qua. Đạo hữu không cần đa lễ, có thể tại trong vũ trụ mịt mờ này gặp được cùng giai, cũng là duyên phận, đáng ra uống cạn một chén lớn. Hai người phân chủ khách tòa hạ, Hôn Nguyên Tổ sư tò mò hỏi, nghe Huyền Dương Tử nói, đạo hữu đến từ một cái đang bị quỷ dị nhất tộc xâm lấn giới vực, có thể hay không nói rõ chi tiết nói? Chúng ta cũng tốt có cái chuẩn bị. Diệp Thu liền giảng Cựu Thiên Thập Địa cùng Thanh Lam đại thế giới gặp phải quỷ dị nhất tộc tập tính, năng lực, thậm chí nơi khởi nguồn hung hiểm một năm một mười nói ra, ngữ khí trầm trọng. Lâm Thanh Tuyết ở một bên bổ sung, thỉnh thoảng đề cập những cái kia thảm liệt hy sinh, thanh âm mang theo nghẹn ngào, trong mắt nổi lên lệ quang. Chương 365, thỉnh quân nhập úng, 1, chương 365, thỉnh quân nhập úng, 1. Nghe được Diệp Thu đối với quỷ dị nhất tộc miêu tả, Hôn Nguyên Tổ sư sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Ngón tay vô ý thức đập mặt bàn, phát ra thanh thúy tiếng vang, trong điện bầu không khí cũng theo đó ủ rột. Lấy sinh hồn làm thức ăn, có thể vô hạn phục sinh, còn có thể ô nhiễm giới vực bản nguyên, hắn lẩm bẩm nói, tồn tại bậc này, nếu là xâm nhập Hỗn Nguyên thế giới, hậu quả khó mà lường được, sợ rằng sẽ dao động giới ta căn cơ. Huyền Dương Tử các loại tiên đế cũng vây quanh, nghe được Diệp Thu miêu tả, đều mặt lộ sợ hãi, hít vào khí lạnh. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, trong vũ trụ lại có như thế kinh khủng chủng tộc, quả thực là hủy diệt mà sinh. Đạo hữu, ngươi nói quỷ dị nhất tộc lực lượng nguồn gốc từ nơi khởi nguồn? Hôn Nguyên Tổ sư đột nhiên hỏi, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, giống như là bắt lấy mấu chốt. Không sai. Diệp Thu gật đầu, ngữ khí khẳng định. Bọn hắn có thể tại nơi khởi nguồn tự do hành động, còn có thể thông qua nơi đó bản nguyên khí khôi phục lực lượng, nơi đó đối bọn hắn mà nói như là thánh địa. Hôn Nguyên Tổ sư trầm ngâm một lát, nói thực không dám giấu giếm, ta Hôn Nguyên thế giới cũng có thể cảm ứng được nơi khởi nguồn tồn tại, thậm chí nắm giữ lấy thông hướng nơi đó ổn định thông đạo. Nhưng lịch đại tổ sư đều khuyên bảo chúng ta không thể tùy tiện bước chân, nói nơi đó cất giấu vũ trụ đản sinh bí mật, cũng cất giấu hủy diệt hết thể lực lượng, là trôi kiếm hai lưỡi. Diệp Thu cùng Lâm Thanh Tuyết liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được hy vọng, giống trong hắc ám giấy lên tinh hỏa. Nếu là có thể thuyết phục Hỗn Nguyên thế giới xuất thủ, mượn nhờ lực lượng của bọn hắn đối kháng quỷ dị nhất tộc, cho dù không cách nào triệt để kết thúc, chí ít cũng có thể trước hủy diệt quỷ dị bộ phận lực lượng. Hỗn Nguyên đạo bạn Diệp Thu ngữ khí trở nên trịnh trọng, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem đối phương. Quỷ dị nhất tộc dã tâm không chỉ tại Thanh Lam đại thế giới, bọn hắn đang tìm càng nhiều giới vực tọa độ, sớm muộn sẽ phát hiện Hỗn Nguyên thế giới. Cùng ngồi chờ chết, không bằng liên thủ đối kháng, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nếu là từng người tự chiến, chỉ sợ cuối cùng rồi sẽ bị từng cái đánh tan. Hôn Nguyên Tổ sư trầm mặc, ngón tay đánh mặt bàn tốc độ càng lúc càng nhanh, phát ra rồn dập nhẹ vang lên. Trong điện bầu không khí trở nên nghiêm trọng, tất cả tiên đế ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn, liền hô hấp đều thả nhẹ. Thật lâu, hắn ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Diệp Thu đạo hữu nói đúng, môi hở răng lạnh đạo lý, ta vẫn là hiểu. Hôn Nguyên thế giới tuy mạnh, nhưng cũng chịu không được quỷ dị nhất tộc tiêu hao, cùng chờ bọn hắn tìm tới cửa, không bằng chủ động xuất kích. Kể từ hôm nay, ta Hỗn Nguyên thế giới nguyện cùng Thanh Lam đại thế giới kết minh, cộng đồng đối kháng quỷ dị nhất tộc. Lâm Thanh Tuyết trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, xua tán đi mấy ngày liên tiếp khói mù. Đa tạ Hỗn Nguyên đạo bạn. Diệp Thu đứng dậy chắp tay, ngữ khí chân thành. Không cần tạ ơn. Hỗn Nguyên tổ sư mỉm cười, dáng tươi cười bằng thẳng. Thủ hộ giới vực vốn là tu sĩ chúng ta trách nhiệm. Huống chi, có thể cùng đạo hữu cường giả như vậy kề vai chiến đấu, cũng là vinh hạnh của ta. Vừa vặn nhìn xem, cái này quỷ dị nhất tộc, đến tột cùng có năng lực gì. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên thấu qua tầng mây rải vào trong điện, quang mang màu vàng chiếu sáng mỗi người gương mặt, xua tán đi tất cả khói mù. Diệp Thu biết, đội ngũ của bọn hắn lại nhiều một cố cường đại lực lượng. Hôn Nguyên Tông trong điện nghị sự, đàn hương lượn lờ, khói xanh như tơ, cuốn quanh lấy lương trụ ở giữa treo rủ xuống đèn cung đình, chiếu rọi lấy đám người ngưng trọng lại kiên định khuôn mặt. Diệp Thu đưa tay vung lên, hỗn độn khí giữa không trung ngưng tụ thành một tấm tinh đồ, ngân huy lưu chuyển tinh điểm ở giữa, rõ ràng ghi chú nơi khởi nguồn địa hình, quỷ dị nhất tộc cứ điểm cùng năng lượng tiết điểm. Đúng là hắn lưu trữ lúc thác ấn hoạch tâm tin tức, mỗi một chỗ tiêu ký đều tinh chuẩn như khác. Quỷ dị nhất tộc phục sinh năng lực, toàn do quỷ dị thánh sơn. Diệp Thu đầu ngón tay điểm hướng trên tinh đồ lóe ra đỏ sậm điểm sáng tế đàn ký hiệu, những ký hiệu kia vặn vẹo như vật sống. Những tế đàn này là năng lượng chuyển hóa đầu mối then chốt, chỉ cần hủy đi bọn chúng liền có thể triệt để đem bọn hắn kết thúc. Nhưng là độ khó này quá lớn, bọn hắn tồn tại 10 vị quỷ dị thủy tổ. Trong đó một đầu nửa bước tế đạo chi cảnh thủy tổ đã bị ta triệt để gà rán. Ta nắm giữ một loại lực lượng đặc thù, chỉ cần lợi dụng thỏa đáng, liền có thể để bọn hắn triệt để tiêu vong, lại không tái sinh khả năng. Huyền Dương Tử Xích lại gần nhìn kỹ, cau mày như thắt nút dây thừng, đầu ngón tay tại tinh đồ biên giới khẽ chọc, có thể nơi khởi nguồn áp chế lực mạnh, chúng ta tiên đế cảnh tiến bảo, sợ là ngay cả ba thành thực lực đều không phát huy ra, như thế nào cùng những cái kia có thể hoàn mỹ điều động bản nguyên khí quỷ thú chống lại. Bọn chúng ở nơi đó, như cá gặp nước. Chung quanh mấy vị tiên đế nhao nhao gật đầu, trong mắt lóe lên một tia lo âu. Bọn hắn tuy lâu trước vị cao, nhưng lại chưa bao giờ tại không cách nào thì chi địa chiến đấu qua, đối với nơi khởi nguồn hung hiểm vẫn có kiêng kỵ. Vùng đất kia pháp tắc và mẹo, đủ để cho nhất trầm ổn tu sĩ cũng lòng sinh khiếp ý. Diệp Thu nhìn về phía Hỗn Nguyên Tổ sư, ngữ khí trầm ổn như bàn thạch, đạo hữu nửa bước tế đạo tu vi, tại nơi khởi nguồn có thể phát huy bao nhiêu thực lực? Hỗn Nguyên Tổ sư đầu ngón tay vuốt ve chén trà biên giới, trầm ngâm nói, nhiều nhất 6 thành. Bản nguyên khí mặc dù có thể áp chế cảnh giới, nhưng cũng có thể rèn luyện chân thân. Ta Hỗn Nguyên đạo thể có lẽ có thể miễn cưỡng thích ứng nơi đó pháp tắc, chỉ là tiêu hao lại so với bình thường thời điểm lớn hơn mấy lần. Đầy đủ. Diệp Thu trong mắt lóe lên một tia duệ quang, như hàn tinh phá đêm. Ta sẽ trước tiên phản hồi thực cốt bộ, giả y báo cáo tìm kiếm đến mới tọa độ, dẫn quỷ thú chủ lực tiến vào nơi khởi nguồn vòng phục kích. Đến lúc đó, đạo hưu xuất tiên đế bọn họ, dùng tịch diệt chi lực tịnh hóa bản nguyên khí bên trong quỷ dị cho khí, để bọn chúng mất đi căn nguyên. Lâm Thanh Tuyết nói bổ sung, Thanh Lam đại thế giới còn sót lại tu sĩ mặc dù không nhiều, nhưng ta có thể đưa tin để bọn hắn từ khác một bên kiềm chế, hình thành vây kín chi thế, để quỷ thú đầu đuôi không có khả năng nhìn nhau. Hôn Nguyên Tổ sư vỗ tay nói, kế sách hay. Nội ứng ngoại hợp, đoạn căn cơ, rút tuổi dưới đáy nổi. Chỉ là hắn nhìn về phía Diệp Thu, trong mắt mang theo vài phần lo lắng. Người thân là quỷ dị tộc nhân ngụy trang, như thế nào thủ tín tại bọn hắn? Nếu là bại lộ, sợ là sẽ phải nguy hiểm đến tính mạng. Chương 365, Thỉnh quân nhập úng, 2, chương 365, Thỉnh quân nhập úng, 2, Diệp Thu cười cười, đầu ngón tay ngưng tụ lại một sợi màu tím đen quỷ khí. Khí tức kia âm lạnh dinh dính, cùng thực cốt bộ tu sĩ khí tức không khác chút nào, ngay cả ba động đều không sai chút nào, ta lấy hỗn độn khí mô phỏng quỷ pháp nhiều năm, sớm đã cùng bọn hắn khí tức tương dùng, ngay cả cốt quan quỷ thú cũng không từng phát giác. Chỉ cần không chủ động bại lộ tiên đạo bản nguyên, bọn hắn tuyệt sẽ không hoài nghi. Ngược lại là chư vị hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt đảo qua chúng tiên đế. Tịch diệt chi lực bá đạo, cắm vào lúc lại có chút thống khổ, cần nhẫn lại. Chúng tiên đế lẫn nhau, Huyền Dương Tử dẫn đầu tiến lên một bước, ôn quyền cất cao giọng nói, vì giới vực an nguy, điểm ấy thống khổ tính là gì? Xin tiền bối động thủ. Diệp Thu gật đầu, đầu ngón tay nổi lên bụi màu vàng tịch diệt chi lực. Lực lượng kia nhìn như ôn hòa, lại lộ ra vô kiên bất tồi sắc bén, như là một cây châm nhỏ, tinh chuẩn địa thứ nhập Huyền Dương Tử đan điền. Huyền Dương Tử kêu lên một tiếng đau đớn, cái trán trong nháy mắt che kín mồ hôi lạnh, sắc mặt đỏ bừng lên như máu. Hiển nhiên thừa nhận thống khổ cực lớn, quanh thân tiên nguyên đều ba động kịch liệt đứng lên. Nhưng hắn gắt gao cắn răng, lưng thẳng tắp, chưa từng lui lại nửa bước. Thời gian uống cạn chung trà sau, tịch diệt chi lực hoàn toàn dung nhập, Huyền Dương Tử phun ra một ngụm trọc khí. Khí tức tuy có chút hỗn loạn, trong mắt lại hiện lên một tia ngạc nhiên, lực lượng này quả thật đặc thù. Diệp Thu lại vì đó dư tiên đế cắm vào tịch diệt chi lực, quá trình tuy có khó khăn chắc trở. Có người đau đến đầu ngón tay phát run, có người cắn chặt hàm răng đến chảy máu. Lại không một người lùi bước, trong ánh mắt kiên định như tôi lửa tinh cương. Hỗn Nguyên Tổ sư nhìn xem một màn này, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, ta Hỗn Nguyên thế giới tu sĩ, quả nhiên từng cái đều là thẳng thắn cương nghị hán tử, không phụ vùng thiên địa này tầm bổ. Mọi việc đều có, Diệp Thu cùng Lâm Thanh Tuyết hướng Hỗn Nguyên Tổ sư chào từ biệt. Trước khi đi, Hỗn Nguyên Tổ sư đem một viên trắng muốt ngọc giản giao cho hắn. Trên ngọc giản khắc lấy phức tạp vân vân, ẩn ẩn có linh quang lưu chuyển, đây là Hỗn Nguyên thế giới phù truyền tin, bóp nát liền có thể gọi đến trợ giúp. Nhớ lấy, vạn sự coi chừng, không thể khinh địch. Diệp Thu tiếp nhận ngọc giản, chỉnh trọng cất kỹ, đạo hữu yên tâm, 3 ngày sau, nơi khởi nguồn hẻm núi gặp. Hai người hóa thành lưu quang, một vàng một tím, hướng phía nơi khởi nguồn tiết điểm không gian bay đi. Xuyên qua tiết điểm lúc, bốn bề pháp tắc và mèo, Lâm Thanh Tuyết nhịn không được hỏi, ngươi thật muốn một mình trở về thực cốt bộ? Vạn nhất bọn hắn không tín nhiệm ngươi, Diệp Thu lộ ra vẻ mỉm cười, kiên định mở miệng nói, chỉ có dạng này mới có thể dẫn quỷ thú chủ lực xuất động, để bọn hắn buông xuống cảnh giác. Ngươi đi trước Thanh Lam đại thế giới liên lạc đạo hữu, chỉnh hợp lực lượng, sau 3 ngày đến nơi khởi nguồn hẻm núi tụ hợp. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, tiên kiếm mảnh vỡ mang ở trên người, đó là ngươi bản mệnh linh vật, nguy cấp lúc có thể hộ ngươi chu toàn, không cần thiết chủ quan. Lâm Thanh Tuyết gật đầu, trong mắt tuy có lo lắng như xương mỏng bá phủ, lại càng nhiều hơn chính là tín nhiệm, như bàn thạch không rời, ngươi cũng muốn coi chừng, ta tại hẻm núi chờ ngươi. Hai người ở không gian thông đạo rẽ ngôi cách, quang ảnh giao thoa ở giữa, riêng phần mình lao tới sứ mệnh. Diệp Thu một mình tiến về thực cốt bộ, tòa kia do bạch cốt dựng thành thành trì vẫn như cũ tản ra xâm nhiên từ khí, trên tường thành du tẩu quỷ thú khí tức như đảo. Đến lúc, cốt quan quỷ thú ngay tại trong đại điện chờ đợi. Trên đầu lâu cốt thứ hiện ra ám mang, gặp hắn trở về, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi có thể còn sống trở về? Nhị trưởng lão bọn hắn đâu? Diệp Thu rủ xuống đôi mắt, ngữ khí mang theo vừa đúng mọi mệnh, thậm chí thêm mấy phần chưa tình hồn, nơi khởi nguồn gặp phải quái vật kinh khủng, dường như thủ hộ linh thức tỉnh. Nhị trưởng lão cùng đôi rắn trưởng lão đều là đã vất lạc, thuộc hạ liều chết mới thoát ra đến. May mắn tìm được một chỗ giới vực mới tọa độ, sinh hồn nồng đậm, đủ để thờ tộc ta thôn vệ trăm năm. Hắn đem sớm đã chuẩn bị xong giả tọa độ dâng lên, trên ngọc bài linh quang ảm đạm, lộ ra ngụy tạo cổ xưa cảm giác. Cốt quan quỷ thú tiếp nhận tọa độ, đầu ngón tay tại trên ngọc bài vuốt ve một lát, cũng chưa nghi ngờ. Dưới cái nhìn của nó, Diệp Thu bất quá là mai dùng tốt quân cờ, chứ không có gì đáng tiếc, có thể mang về tọa độ đã là niềm vui ngoài ý muốn. Nó chỉ là hư lạnh một tiếng, phế vật. Nếu tìm tới mới tọa độ, liền mang một đội tu sĩ lại đi một chuyến, cần phải đem giới vực kia sinh hồn đều mang về, nếu có sai lầm, đưa đầu tới gặp. Thuộc hạ tuân mệnh. Diệp Thu không người đáp, rủ xuống tầm mắt che giấu đáy mắt lánh quang. Con cá, rốt cục mắc câu rồi. Sau ba ngày, nơi khởi nguồn hẻm núi bên ngoài, hàn phong như đao, thổi qua quái thạch lân vân. Diệp Thu mang theo 50 tên cao giai quỷ thú chờ đợi, những này quỷ thú hình thái khác nhau, mấy trăm vạn quỷ dị tướng sĩ. Có che lân giáp, có mọc ra nhiều thủ, khí tức cường hành như ngục lửa nấu dầu. Trong đó không thiếu tiên đế cảnh, hiển nhiên là thực cốt bộ tinh nhuệ, là dùng đến thu hoạch tân giới vực lưỡi dao. Thất trưởng lão, tọa độ này đáng tin tại sao? Một tên độc nhãn quỷ thú hỏi. Trong độc nhãn màu đỏ tươi lóe ra hoài nghi, nó luôn cảm thấy hành động lần này quá mức thuận lợi. Diệp Thu liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí băng lãnh như vạn niên huyền băng, nếu không tin, đều có thể trở về hướng thủ lĩnh của mình. Độc nhãn quỷ thú hậm hực ý miệng, không còn dám nhiều lời. Thất trưởng lão mặc dù tư lịch cạn, lại sâu đến thủ lĩnh coi trọng, không phải nó có thể tùy tiện chất vấn. Đúng lúc này, xa xa trong mây mù truyền đến quen thuộc uy áp, như sấm rền lăn qua chân trời. Hỗn Nguyên Tổ sư mang theo chúng tiên đế lặng yên hiện thân ảnh ẩn tại vân khí sau, cùng Diệp Thu ánh mắt trên không trung giao hội, không cần ngôn ngữ, tất cả đều trong im lặng. Diệp Thu hít sâu một hơi, trong không khí tràn ngập quỷ thú trên người mùi tanh. Hắn rút ra dao găm, nhận thân hiện ra màu tím đen quỷ quang, chỉ hướng hẻm núi chỗ sâu, mục tiêu liền tại bên trong, theo ta giết đi vào. Lấy tận sinh hồn, luận công hành thượng. Quỷ thú bọn họ hoan hô phóng tới hẻm núi, tiếng gào thét chấn động đến núi đá lan xuống. Không có chút nào phát giác, bấy dập tử vong sớm đã bố trí xuống, chỉ đợi bọn chúng thả người nhảy vào. Diệp Thu đi theo đội ngũ hậu phương, nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo như xương. Vì không lộ ra sơ hở, Lâm Thanh Tuyết cũng không ra mặt, chỉ có Thanh Lam thế giới tu sĩ cùng Hỗn Nguyên thế giới tu sĩ ẩn vào đám mây. Chương 366, toàn quân bị diệt, chiến bại mà về. Chương 366, toàn quân bị diệt, chiến bại mà về. Hẻm núi chỗ sâu, bản nguyên khí cùng quỷ khí kịch liệt va chạm, hình thành mắt trần có thể thấy năng lượng loạn lưu, giống vô số đầu vặn vẹo ánh sáng rắn, xé rách không khí. Diệp Thu thân khỏa màu tím đen quỷ khí, trong tay dao găm vạch ra xảo trá đường vòng cung. Nhìn như hướng phía Hỗn Nguyên thế giới một vị tiên đế lâm tới, lưỡi đao gió lôi cuốn lấy thấu xương âm hàn. Kỳ thực ở giữa không trung đột nhiên biến hướng, bụi màu vàng tịch diệt chi lực thuận mũi đao bắn ra, giống như một đạo ý mắng kinh lôi, tinh chuẩn đánh trúng sau lưng đánh lén độc nhãn quỷ thú. Phốc phốc, độc nhãn quỷ thú đầu lâu ứng thanh nổ tung, màu tím đen huyết dịch tung tóe Diệp Thu đầy người, thanh hôi khí tức tràn ngập ra. Hắn ra vẻ kinh sợ, đột nhiên quay đầu gào thét, phế bật. Ngay cả đánh lén cũng sẽ không sao. Trong giọng nói ngang ngược cùng quỷ thú không khác chút nào, răng nanh ẩn hiện, đáy mắt lại lướt qua một tia lạnh lẽo, như băng dưới lưỡi đao. Bị tập kích tiên đế ngầm hiểu, thuận thế bay rất ra ngoài, miệng phun máu tươi, nhuộm đỏ trước ngực và áo. Nhìn như bị trọng thương, kỳ thực mượn đảo phi lực đạo tránh đi khác một bên đánh tới độc đằng. Độc kia dây leo sát mắt cá chân hắn lướt qua, mặt đất trong nháy mắt bị ăn mòn ra một chuỗi lô đen. Xuất diễn này diễn không chê vào đâu được, ngay cả nhất cảnh giác quỷ thú cũng không từng phát giác dị dạng, chỉ coi là tiên đạo tu sĩ chật vật trốn tránh. Hỗn Nguyên Tổ sư đứng ở giữa không trung, Hỗn Nguyên đạo thể tản ra nhu hòa lại cứng cỏi quan mang, như là một vòng không rơi minh nguyện. Hắn cùng Diệp Thu ánh mắt tại loạn lưu bên trong giao hội, khẽ bước cằm, truyền lại uy mắng ăn ý vị này nửa bước tế đạo cường giả chính lấy một địch ba, đối kháng thực cốt bộ ba vị tiên đế quỷ thú. Quyền phong cùng quỷ khí va chạm, chấn động đến không gian đều tại bù bù. Hắn nhìn như rơi vào hạ phòng, sợi tóc lộn xộn, khóe miệng mang máu. Kỳ thực mỗi một lần va chạm đều tại lặng yên không một tiếng động suy yếu đối phương bản nguyên, giống nước cấm nấu con nít giống như, là Diệp Thu sáng tạo một kích trí mạng cơ hội. Thất trưởng lão, bên trái tế đàn sắp bị phá, một đầu mọc ra hai cánh quỷ thú gào thét vào tới. Cánh của nó bị tiên đạo pháp tắc thiêu đốt, toát ra trận trận khói đen, khét lẹt mùi hỗn tạp ở trong không khí. Diệp Thu liếc thấy bên trái chiến trường, Huyền Dương Tử Chính xuất lĩnh mấy vị tiên đế tấn công mạnh tế đàn. Phù văn bắn nổ quang mang chiếu đỏ lên nửa bầu trời, trên tế đàn ám văn đã xuất hiện giống mạng nhện vết rách, lung lay sắp đổ. Những tế đàn này, thế nhưng là thực cốt bộ thủ lĩnh hao tốn đại lượng thời gian chế tác mà thành. Vì cái gì? Chính là để đi đầu bộ đội bắt đầu, là quỷ dị thế giới đã thông giới này thông đạo. Đội cái gì? Diệp Thu quát chói hai một tiếng, dao găm quét ngang, cố ý đem một đạo quỷ khí đánh vào ra. Sát Huyền Dương Tử đầu vai bay qua, mang theo một chuỗi huyết châu. Kỳ thực bức lui ý đồ đánh lén Huyền Dương Tử hai đầu quỷ thú. Bọn chúng vốn đã sở đến phụ cận, bị đạo này quỷ khí làm cho lảo đảo lùi lại, bỏ lỡ cơ hội tốt. Giữ vững tế đàn người trùng điệp có thưởng. Hắn gào thét phóng tới khác một bên, ven đường chém giết 3 tên Hôn Nguyên Tông tu sĩ. Những tu sĩ kia tại ngã xuống đất trong nháy mắt liền mượn bản nguyên khí ẩn nấp thân hình, như giọt nước mưa dung nhập biển cả. Sớm đã vây quanh tế đàn hậu phương bố trí xuống tuyệt sát trận, chỉ đợi thời cơ chín muồi liền thu lưới. Chiến đấu kéo dài dòng dã mấy năm. Trong hẻm núi thi hài khắp nơi trên đất, đã có quỷ thú chân cụt tay đứt, màu tím đen huyết dịch rót thành dòng suối nhỏ. Cũng có bỏ mình tiên đạo tu sĩ, kỳ thực là sớm rút lui mồi nhử. Bội kiếm của bọn hắn cắm ở trong loạn thạch, chuôi kiếm còn tại có chút rung động, phảng phất dư uy chưa tán. Diệp Thu áo bào đen bị xé nứt vài chỗ, cánh tay trái vết thương sâu tới xương chảy xuôi màu tím đen huyết dịch. Đó là hắn cố ý tiếp nhận một kích, vết thương biên giới hiện ra nhàn nhạt tịch diệt chi lực, chính chậm chạp thôn phệ lấy xâm nhập thể nội quỷ khí. Mặt ngoài lại giả vờ làm đau khổ không chịu nổi bộ dáng, mỗi một lần vung lưỡi đao đều khiên động vết thương, phát ra kiểm chế rên. Rút lui, mau bỏ đi, đến lúc cuối cùng một tòa bên ngoài tế đàn phát ra ầm ầm nổ vang, đá vụn cùng hắc khí phóng lên tận trời, Diệp Thu rốt cục gào thét hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Lúc này thực cốt bộ 50 tên cao giai quỷ thú đã hao tổn hơn phân nửa, mà mấy triệu đại quân thì chỉ còn lại có không đến 100. Không còn lại cũng từng cái mang thương, cánh gây mất, răng nanh nát, lân phiến chóc từng mảng. Nhìn về phía Diệp Thu trong ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần kính sợ. Vị này thất trưởng lão tại 3 ngày trong huyết chiến chém giết mười mấy tên tiên đạo cường giả, ngay cả cánh tay trái bị xuyên thủng cũng không từng lui lại nửa bước. Nghiễm nhiên thành trong tuyệt cảnh trụ cột, là từ trong núi thây biển máu bỏ ra tới nhân vật hung ác. Thủ lĩnh sẽ không bỏ qua cho chúng ta một đầu gãy mất sừng quỷ thú run lẩy bẩy, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi, cốt quan quỷ thú tàn nhẫn là tất cả quỷ thú khắc vào trong lòng kiên kỵ. Diệp Thu đông nhiên một quyền nện ở nó trên mặt, đem nó đánh bay mấy mét, đâm vào trên vách đá trượt xuống trên mặt đất, phế vật. Có thể còn sống trở về đã là vận hạnh. Lưu được mệnh tại, sớm muộn đoạt lại tế đàn, đem những cái kia tiên đạo tạp toái nghiền xương thành tro. Tiếng giống giận dữ của hắn đinh thai nhức óc, quanh quẩn tại trong hẻm núi, đáy mắt lại cất giấu một tia không dễ dàng phát giác mọi mệnh. Cái này mấy năm đã muốn diễn rất thật, lại phải tinh chuẩn điều khiển tịch diệt chi lực bảo vệ quân đội bạn. Ngay cả nửa bước tế đạo thần niệm đều có chút tiêu hao, huyệt thái dương thình thịch trực ngày. Lui về trên đường, Diệp Thu cố ý thả chậm tốc độ, để Hỗn Nguyên Tông truy binh xa xa treo, thỉnh thoảng chém giết mấy tên lạc đàn truy binh. Ánh đao lướt qua, tóe lên lại là sớm đã chuẩn bị tốt thú huyết, kỳ thực là tại thanh lý mất những cái kia đối với hắn sinh nghi quỷ thú. Có hai đầu quỷ thú phát giác được hắn vung đao lúc chần chờ, còn chưa kịp mở miệng, liền đã chết bởi truy binh giới kiếm, đã chết không minh bạch. Khi xuyên qua nơi khởi nguồn tiết điểm không gian lúc, chỉ còn lại không tới 30 đầu quỷ thú, đại quân còn sót lại 50,000 có thừa. Trong đó tiên đế cảnh cận tồn 4 vị, từng cái vết thương chồng chất, đối với Diệp Thu đã là nói gì nghe nấy, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Thứ cốt bộ trong động đá vôi, dày đặc khí lạnh, mạch cốt trên vương tọa cốt quan quỷ thú ánh mắt hung ác nham hiểm. Quyền trượng đánh mặt đất thanh âm tại tĩnh mịch trong đại điện đặc biệt chói tai, mỗi một cái cũng giống như đập vào chúng quỷ thú trong lòng. Khi thấy Diệp Thu mang theo tàn binh trở về, nó trong mắt hung ác nham hiểm cơ hồ muốn hóa thành thực chất, như tôi độc băng truy, tế đàn toàn hủy, tinh nhuệ tận tổn hại, ngươi còn có mặt mũi trở về gặp ta. Diệp Thu lảo đảo lấy quỷ giảm xuống đất, cánh tay trái vết thương lại lần nữa băng liệt. Màu tím đen huyết dịch trôi đầy đất, tại mặt đất choáng mở quỷ dị hoa văn. Hắn cúi thấp đầu, thanh âm khàn giọng như phá la, mang theo sống sót sau hai nạn run rẩy, thủ lĩnh bất giận. Giới vực kia có dấu nửa bước tế đạo cường giả, thủ đoạn quỷ dị, thuộc hạ liều chết mới mang ra những huynh đệ này. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra vằn vện tia máu hai mắt, trên ánh mắt che kín vết đỏ, trong mắt lóe ra không cam lòng cùng oán độc, xin mời thủ lĩnh lại cho thuộc hạ một cơ hội, thuộc hạ nguyện dẫn chủ lực báo thù, định đem giới vực kia sinh hồn đều hiến tế, lấy an ủi bỏ mình huynh đệ trên trời có linh thiêng. Cốt quan quỷ thú ánh mắt tại hắn đổ máu trên cánh tay trái dừng lại chốc lát, lại đảo qua sau lưng run lẩy bẩy quỷ thú. Những tên kia ngay cả dũng khí ngẩng đầu đều không có, hiển nhiên là thật sợ vỡ mật. Nó cuối cùng hừ lạnh một tiếng, quyền trượng tại mặt đất một trận, đứng lên đi. Nể tình ngươi trọng thương chưa chết phân thượng, tạm thời tha cho ngươi một lần. Nó có ngón đúng ra, một viên đan dược màu đen như là sao chổi bắn về phía Diệp Thu. Đây là thực cốt đan có thể chữa trị thương thế của ngươi. 3 năm đằng sau, theo chủ bộ đại quân lại dò xét nơi khởi nguồn, như thất bại nữa, đưa đầu tới gặp. Tạ thủ lĩnh. Diệp Thu dập đầu tạ ơn, cái chán chống đỡ lấy băng lánh mặt đất, tiếp nhận đan dược ngón tay có chút nắm chặt. Hắn có thể cảm giác được trong đan dược gần chứa cuồng bạo quỷ khí, đủ để trong nháy mắt chữa trị nhục thân, nhưng cũng sẽ để cho tu sĩ đối với quỷ đạo ỷ lại càng sâu, như là uống rượu độc giải khát. Đây là cốt quan quỷ thú thăm dò, cũng là một loại khống chế, một khi ăn vào, liền lại khó thoát khỏi nó khống chế. Trở lại Tam Hào động quật, Diệp Thu lập tức lui tả hữu, động quật cửa đá chậm rãi khép kín, ngăn cách ngoại giới nhìn trộm. Hắn vận chuyển hỗn độn khí bước ra thực cốt đan độc tính, màu tím đen sương mù từ lòng bàn tay của hắn bốc hơi mà lên, mang theo gây mũi mùi tanh, cùng thể nội tịch diệt chi lực va chạm chôn bụi, phát ra tư tư tiếng vang, như nung đỏ que hàn xuyên vào nước lạnh. Sau đó, hắn trực tiếp đem đan dược nuốt vào trong bụng. Trong chốc lát, một nguồn lực lượng từ trong bụng tản ra, khuyết tán đến tứ chi bách hải của hắn. Quỷ dị phương pháp tu hành, quả nhiên bá đạo, khó trách sẽ đối với xâm lấn thế giới khác như vậy đến chấp nhất. Cảm nhận được viên đan dược này bá đạo chỗ, Diệp Thu cũng không đến không cảm khái. Quỷ dị tu hành chủ yếu lấy hút người khác bản mệnh tinh khí làm chủ, loại tu hành chi đạo này quả thật có thể để cho người ta nhanh chóng trưởng thành đột phá. Ở chỗ này, không có thiên phú phân chia, chỉ có vô tận giết chóc. Ai sống đến cuối cùng, ai liền có cơ hội đi đến cao nhất. Chương 367, đại bại mà về, trở thành thủ lĩnh. Chương 367, đại bại mà về, trở thành thủ lĩnh. Thực cốt bộ động đá vôi chỗ sâu, 3 năm thời gian tại quỷ khí lưu chuyển bên trong lặng yên mất đi, trên vách đá cốt văn bị tuế nguyệt mài đến càng sâu thẳm. Diệp Thu cánh tay trái vết sẹo sớm đã khép lại, chỉ để lại một đạo màu tím đen ấn ký, vốn lượn như rắn, như là thực cốt bộ đồ đằng kéo dài, tại quỷ khí chiếu rọi hiện ra yêu dị ánh sáng. Trong 3 năm này, hắn mỗi ngày phục dụng cốt quan quỷ thú ban thưởng thực cốt đan quanh thân quỷ khí càng nồng đậm, ngay cả ánh mắt đều nhiễm lên mấy phần hung ác nham hiểm. Đó là tận lực bắt chước nguy trang, đáy mắt chỗ sâu, hỗn độn khí cùng tịch diệt chi lực chính lặng yên tích xúc, như ẩn nút núi lửa, chỉ đợi phun trào thời khắc. Sáng sớm hôm đó, động đá vôi truyền ra ngoài đến dồn dập cốt tiếu âm thanh. Ba ngắn một dài, là chủ bộ triệu tập tín hiệu, bén nhọn đến đâm rách động đá vôi tĩnh mịch. Diệp Thu đẩy ra cửa đá, chỉ gặp cốt quan quỷ thú đứng tại hiến tế giữa sân. Quanh thân cốt giáp hiện ra màu ám kim ánh sáng, lưu quang du đậu, hiển nhiên đã xin phép qua hắc phong chủ. Phía sau của nó, mấy triệu quỷ thú bày trận mà đứng, áo giáp tiếng ma sắt rót thành trầm muộn lôi minh, chấn động đến vách đá tuôn rơi rơi bụi. Mấy chục đạo tiên đế cảnh uy áp như mây đen áp đỉnh, để không khí đều trở nên sền sệt, phản phất hơi chút dùng sức liền có thể bóp ra nước đến. Chủ bộ có lệnh, sau 3 ngày tiến quân nơi khởi nguồn, đoạt lại tế đàn, huyết tẩy giới bậc kia. Cốt quan quỷ thú thanh âm tại trong động đá vôi quanh quẩn, mang theo kim loại ma sát cảm nhận, quyền trượng trùng điệp chỉ hướng bầu trời. Hắc Phong chủ thân đồng ý, trận chiến này như thắng, người tham dự đều có thể được chia thánh sơn xương hồn dịch. Quỷ thú trong đám buộc phát ra cùng nhiệt gào thét, tiếng gầm cơ hồ muốn lật tung động đá vôi đỉnh. Xương hồn dịch là quỷ dị nhất tộc tăng cao tu vi trí bảo, một giọt liền có thể để tiên đế cảnh đụng chạm đến bình cảnh biên giới, đủ để cho vô số người vì đó điên cuồng. Diệp Thu đứng tại đội ngũ phía trước, nhìn xem những này bị dục vọng lôi cuốn quái vật, nhếch miệng lên một tia vải không thể xem xét cười lạnh. Hắn ống tay áo dưới đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, vừa lấy được Lâm Thanh Tuyết đưa tin. Hỗn Nguyên Tổ sư đã liên hợp Thanh Lam đại thế giới còn sót lại tu sĩ, tại nơi khởi nguồn bố trí xuống cựu tòa tuyệt thần trận trận nhãn lấy 9 tòa tế đàn phế tích làm cơ sở, chỉ đợi quỷ thú vào cuộc, liền muốn đem nó một mẻ hốt gọn. Sau 3 ngày, tiết điểm không gian trước, cốt quan quỷ thú tế ra một viên màu đen cốt phù. Phù văn lượng lên trong ngáy mắt, u quang như mạng nhện lan tràn, thông đạo cửa vào đột nhiên mở rộng đến ngàn trượng rộng, đủ để cho vạn thú song hành. Mấy triệu quỷ thú như thủy triều màu đen tràn vào, răng nanh cùng lợi trảo ở trong tối ánh sáng bên trong lấp lóe. Diệp Thu xen lẫn trong đó, cánh tay trái màu tím đen ấn ký có chút nóng lên. Đó là cùng Hỗn Nguyên Tổ sư ước định tín hiệu, một khi chạm đến nơi khởi nguồn bản nguyên khí, ấn ký liền sẽ nóng lên, biểu thị phục kích sắp bắt đầu. Xuyên qua tiết điểm sát na, Diệp Thu thần niệm như đèn pha đảo qua phía trước hẻm núi. Hỗn Nguyên Tổ sư khí tức như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững, vững vàng giấu ở tế đàn phế tích hậu phương, cùng núi đá hòa làm một thể. Hắn cố ý thả chậm bước chân, để cốt quan quỷ thú xuất lĩnh chủ lực như mũi tên nhọn xông vào phía trước. Chính mình thì mang theo một tiểu đội tiên đế bảo hộ, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn một phía, nhìn như phòng bị truy binh. Kỳ thực tại xác nhận trận pháp khởi động thời cơ. Giết, khi cốt quan quỷ thú bước vào hẻm núi trong nháy mắt, Hỗn Nguyên Tổ sư thanh âm như kinh lôi nổ vàng, chấn động đến núi đá lăn xuống. 9 đạo quang trụ màu vàng từ hẻm núi hai bên dâng lên, như kình thiên trụ lớn, xen lẫn thành to lớn màn sáng trận pháp, đem toàn bộ hẻm núi kín kẽ phong tỏa. Tịch diệt chi lực thuận màn sáng chạy xuôi, những nơi đi qua, chạm đến quỷ thú trong nháy mắt phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thi thể như băng tuyết tan rã. Ngay cả một tia tàn hồn cũng không lưu lại, chỉ còn lại nhàn nhạt mùi khét lẹt. Lại là các ngươi những này tiên đạo tạp toái. Cốt quan quỷ thú giống giận phóng tới Hỗn Nguyên Tổ sư, cốt giáp cùng Hỗn Nguyên đạo thể va chạm, phát ra tiếng sắt thép va chạm, hỏa hoa vang khắp nơi. Hơn 10 vị tiên đế quỷ thú như điên nhào về phía màn sáng trận pháp, lại bị trên màn sáng tịch diệt chi lực thiêu đốt đến da chóc thịt bong. Màu tím đen huyết dịch ở tại trên màn sáng, phát ra tư tư tiếng vang, cấp tốc hóa thành khói đen. Diệp Thu gầm thét lấy ra nhập chiến cuộc, dao găm vung ra màu tím đen quỷ khí. Nhìn như hung ác tấn công mạnh một vị Hỗn Nguyên tông tiên đế, kỳ thực mũi đao tịch diệt chi lực như ám tiễn, lặng yên không một tiếng động chặt đứt 3 tên từ phía sau đánh lén quỷ thú cái cổ. Thân ảnh của hắn tại trong loạn quân tới lui như gió, mỗi một lần thất thủ đều vừa đúng vì quân đội bạn sáng tạo phản kích khe hở. Mỗi một lần trọng thương địch tướng, đều để tên kia tiên đế thuận thế lui vào trận pháp chỗ sâu chỉnh đốn, liền hô hấp đều phối hợp đến không chê vào đâu được. Trận chiến đấu này so 3 năm trước đây thảm liệt gấp trăm lần. Quỷ thú bằng vào số lượng ưu thế, như thủy triều màu đen giống như lần lượt trùng kích màn sáng, đâm đến màn sáng kịch liệt rung động. Tiên đạo tu sĩ thì dựa vào trận pháp tử thủ, phù văn cùng quỷ khí va chạm quang mang đem hẻm núi chiếu lên giống như ban ngày. Bản nguyên khí cùng quỷ khí va chạm để hẻm núi không ngừng sụp đổ. Núi đá lăn xuống oanh minh cùng tiếng gào thét xé lẫn, thành tử vong giao hưởng. Diệp Thu áo bào đen bị xé nứt thành miếng vải, ngực bị cốt quan quỷ thú dư ba quét trúng, lưu lại vết thương sâu tới xương. Màu tím đen huyết dịch thẩm thấu vào áo, thuật bạt áo nhỏ xuống, nhìn đã là nỏ mạnh hết đà, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Thất trưởng lão, thủ linh sắp không chịu được nữa, một đầu tiên đế quỷ thú gào thét vào tới. Cánh của nó đã bị trận pháp thiêu đốt hầu như không còn, chỉ còn 2 cây cháy đen mảnh xương, chỉ về đằng trước chiến đoàn. Cốt quan quỷ thú bị Hỗn Nguyên Tổ sư Hỗn Nguyên trưởng đánh trúng ngực. Cốt giáp vỡ vụn như mạng nhện, dòng máu màu vàng sầm phun tung tóe mà ra. Đang bị mấy tên tiên đế vây công, đỡ trái hở phải, hiểm tượng hoàn sinh. Diệp Thu trong mắt lóe lên một tia tinh quang, thời cơ đã đến. Hắn gào thét phóng tới chiến đoàn, trên dao găm quỷ khí đột nhiên tăng vọt, như độc xà thổ tín. Nhìn như muốn từ phía sau đánh lén Hỗn Nguyên Tổ sư, kỳ thực tại ở gần cốt quan quỷ thú trong nháy mắt, cổ tay bỗng nhiên nhất chuyển. Bùi màu vàng tịch diệt chi lực giáng cốt quan quỷ thú bên eo lướt qua, tinh chuẩn chặt đứt 3 tên người vây công đầu lâu, động tác nhanh như thiểm điện. Người cốt quan quỷ thú kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thu, nó có thể cảm giác được nguồn lực lượng kia cũng không phải là quỷ khí, mang theo quen thuộc khí tức hủy diệt, lại không kịp ngâm nghĩ nữa, liền bị Diệp Thu một phát bắt được cánh tay, ngạnh sinh sinh tốn ra chiến đoàn. Đi mau, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Diệp Thu tiếng giống đinh tai nhức óc, ngực vết thương bởi vì dùng sức mà lại lần nữa băng liệt, máu tuôn ra đến càng hung. Hắn nửa kéo nửa dắt lấy cốt quan quỷ thú phóng tới tiết điểm không gian, ven đường chém giết mấy tên ý đồ ngăn trở tiên đạo tu sĩ. Những tu sĩ kia phối hợp với ngã xuống, kỳ thực là tại thanh lý mất những cái kia ánh mắt lấp lóe, khả năng xem thấu ý hắn hình quỷ thú. Khi hai người xông ra hẻm núi lúc, sau lưng màn sáng trận pháp đã khép kín, giống như một đạo lệch trời. Mấy triệu quỷ thú đều bị vây ở trong trận, tiếng kêu thảm thiết dần dần lắng lại, chỉ còn lại trận pháp vận chuyển bù bù. Cốt quan quỷ thú nhìn xem trống rỗng sau lưng, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, đột nhiên kịch liệt ho khan. Màu ám kim huyết dịch nhuộm đỏ Diệp Thu bả vai, như là dội lên một tầng dung kim, xong. Toàn xong. Hắc Phong chủ sẽ không bỏ qua cho ta. Diệp Thu đem hắn ném tới tiết điểm khác một bên, chính mình thì ngồi liệt trên mặt đất, miệng lớn thở phì phò. Ngực vết thương theo hô hấp phập phồng không chừng, nhìn vô cùng suy yếu, thủ lĩnh, giữ được tính mạng trọng yếu nhất. Lưu được mệnh tại, luôn có thể tìm tới cơ hội. Thanh âm của hắn khàn giọng như phá la, đáy mắt lại cất giấu một tia không đè nén được hưng phấn. Sau trận chiến này, quỷ thú chủ lực giết hết, cốt quan quỷ thú hy vọng quét rác, đúng là hắn thay vào đó thời cơ tốt nhất. Lui về thực cốt bộ động đá bôi, cốt quan quỷ thú thất hồn lạc phách ngồi tại bạch cốt trên vương tọa. Quanh thân cốt giáp đã mất đi quang trạch, như mông trần sắt vụn. Ba ngày sau, Hắc Phong chủ lửa giận như gió bao giáng lâm. Trong bầu trời, mang theo rợn người xương tiếng ma sát, chấn động đến toàn bộ động đá bôi đều đang run rẩy, phế bẩn. Mấy triệu đại quân mất sạch, ngươi còn có hà nhan diện làm thực cốt bộ thủ lĩnh? Cốt quan quỷ thú phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, đầu lâu trùng điệp dập đầu trên đất, phát ra tiếng vang nặng nề, cái chán đập ra vết rách, chủ thượng tha mạng. Là giới vực kia có nửa bước tế đạo tọa chấn, bày ra sát trận, thuộc hạ tận lực. Ý miệng. Hắc Phong chủ thanh âm càng băng lãnh, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, Diệp Thu ở đâu? Diệp Thu từ ngoài điện đi vào, quỳ một chân trên đất, tư thái cung kính lại không hèn mọn, sống lưng thẳng tắp, có thuộc hạ. Ngươi ở trên chiến trường cứu cốt quan, lại mang về còn sót lại binh lực, ngược lại là có mấy phần năng lực. Hắc Phong chủ thanh âm hòa hoãn một chút, nhưng như cũng mang theo xem kỹ. Kể từ hôm nay, thực cốt bộ thủ lĩnh vị trí do ngươi tiếp nhận. Cốt quan, biến thành phổ thông quỷ thú, vĩnh sinh không được bước vào chủ bộ nửa bước. Cốt quan quỷ thú phát ra tuyệt vọng gào thét, lại bị hai tên chủ bộ quỷ thú cấp tốc kéo xuống. Ven đường lưu lại màu ám kim vết máu, như một đạo tuyệt vọng quy tích. Diệp Thu cúi đầu, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn muốn mượn trận chiến này suy yếu cốt quan quỷ thú, chậm chậm lưu toan, lại không ngờ tới Hắc Phong chủ lại trực tiếp tướng thủ lĩnh vị trí truyền cho hắn. Biến cố bất thình lình, để kế hoạch của hắn không thể không một lần nữa điều chỉnh, ván cờ so trong dự đoán càng nhanh đi hướng về phía trung bàn. Tạ ơn chủ thượng tín nhiệm. Diệp Thu dập đầu tạ ơn, thanh âm mang theo vẻ kích động. Đợi Hắc Phong chủ đưa tin kết thúc, trong đại điện chỉ còn lại có Diệp Thu một người. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi đến bạch cốt vương tọa trước, đầu ngón tay mơn trớn băng lánh lan can. Phía trên còn lưu lại cốt quan quỷ thú khí tức, mang theo suy bại hương vị. Ngoài cửa sổ, màu tím đen màn trời vẫn như cũ mặt mèo, vạn cốt tháp phương hướng chuyển đến mơ hồ xương tiếng trung, xa xăm mà quỷ dị. Không nghĩ tới sẽ là dạng này, Diệp Thu thấp giọng nỉ non, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Trở thành thực cốt bộ thủ lĩnh, mang ý nghĩa có thể tiếp xúc đến quỷ dị nhất tộc càng sâu bí mật, khoảng cách mục tiêu cuối cùng nhất thêm gần một bước. Nhưng cũng mang ý nghĩa muốn đóng vai nguy hiểm hơn nhân vật, như đi tại trên lưới lao. Động đá vôi bên ngoài, còn sót lại không đến 100. Không quỷ thú chính chờ đợi tân thủ lĩnh mệnh lệnh, trong ánh mắt mang theo kính sợ cùng hiếu kỳ. Diệp Thu hít sâu một hơi, đem hỗn độn khí cùng quỷ khí hoàn mỹ dung hợp. Quanh thân bộc phát ra so cốt quan quỷ thú càng dày đặc uy áp, như vô hình sóng lớn quét sạch ra. Hắn đẩy ra cửa điện, ánh mắt đảo qua những cái kia ánh mắt kính sợ, chậm rãi mở miệng. Trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, rõ ràng truyền đến mỗi cái quỷ thú trong hai, truyền mệnh lệnh của ta, nghiêm túc bộ hạ, kiểm kê thương vong, 3 ngày sau, theo ta tiến về chủ bộ triều bái. Chương 368, quỷ dị thập tộc, tiếp cận hạch tâm. Chương 368, quỷ dị thập tộc, tiếp cận hạch tâm. Sau 3 ngày, thực cốt bộ truyền tống trận sáng lên hào quang màu tím thẫm, như là một vũng sôi trào ao mực. Diệp Thu thân mang mới tinh cốt văn áo bào đen, và áo trô thêu lên thực cốt bộ đồ đằng, uốn lượn như rắn sống. Bên hông treo lấy biểu tượng thủ lĩnh quyền lực bạch cốt lệnh bài, trên lệnh bài chảy xuôi nhàn nhạt quỷ khí. Đi theo phía sau 13 vị may mắn còn sống sót tiên đế quỷ thú, từng cái khí tức trầm ngưng như vực sâu, trên áo giáp vết máu chưa hoàn toàn xóa đi. Đó là tận lực giữ lại vinh quang ấn ký để mà hiện lộ rõ ràng trải qua huyết chiến trung thành, mỗi một đạo vết tích đều tại uy mắng nói chiến công. Truyền tống trận bừng sáng tán đi, trước mắt xuất hiện một tòa so thực cốt bộ khổng lồ gấp trăm lần thành trì. Thành trì do đen kịt thiên thạch dựng thành, tường thành cao vút trong mây, mặt ngoài che kín dạng tổ ong lỗ thủng, lỗ trung ẩn nước có thể thấy được nhúc nhích xúc tu. Trên tường du tẩu đếm không hết cốt liên bên trên khảm nạm lấy lấp lóe hồn hỏa, đó là bị cầm tù sinh hồn. Khí tức yếu ớt lại mang theo vô tận đoán độc, ngẫu nhiên phát ra nhỏ vụ nghẹn nào, như khóc như tố. Trong không khí tràn ngập nồng đậm sương hương, đó là quỷ dị nhất tộc mùi đặc thù. Hô tạp thánh sơn phương hướng truyền đến nhàn nhạt uy áp, nặng nề đến cơ hồ muốn đè sập người thần hồn. Thực cốt bộ tân thủ lĩnh Diệp Thu mang theo bộ hạ bái kiến chủ thượng. Diệp Thu quỳ một chân trên đất, thanh âm xuyên thấu hồn hỏa nghẹn ngào cùng cốt liên tiếng ma sát, rõ ràng truyền vào thành trì chỗ sâu nhất, mang theo vừa đúng kính sợ. Sau lưng tiên đế quỷ thú nhao nhao bắt trước, áo giáp va chạm mặt đất thanh âm đều nhịp, như là đập vào cốt bản bên trên nhịp trống, lộ ra thần phục kính sợ. Vào đi. Hắc Phong chủ thanh âm từ chủ điện truyền đến, mang theo tiếng gió hú giống như cảm nhận, thổi qua trong thai lúc lại có chút hơi nhói nhói. Diệp Thu đứng dậy lúc, liếc thấy cửa điện hai bên đứng thẳng tượng đá. Đó là hai tôn cao tới ngàn trượng quỷ thú pho tượng, một tôn mọc ra chín đầu, một tôn sau lưng mọc lên bốn rực, trong hốc mắt nhảy lên tính thực chất hắc hỏa. Khí tức tổng cộng đến tiên đế viên mãn chi cảnh, hiển nhiên là chủ bộ thủ hộ thần thú. Nó hung lệ tư thái phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tránh thoát tượng đá trói buộc, nào về phía kẻ xông vào. Trong chủ điện, bạch cốt lát thành mặt đất hiện ra lênh quang, phản chiếu lấy phía trên lơ lửng chín quả màu tím đen tinh thần. Mỗi ngôi sao đều đối ứng một đạo vương tọa do khác biệt hung thú xương cốt ghép lại mà thành, lộ ra dữ tợn uy nghiêm. Hắc Phong chủ ngồi tại trung ương nhất trên vương tọa, hắn thân mang màu đen áo choàng. Áo choàng biên giới thêu lên tinh mịn quốc văn, khuôn mặt bị mũ trùm che lấp, chỉ có thể nhìn thấy một đôi lóe ra con mắt màu đỏ tươi, như là trong đêm tối hai ngọn quỷ hỏa. Quanh thân quỷ khí như vật sống giống như lưu động, khi thì hóa thành lợi trảo, khi thì ngưng tụ thành xúc tu. So 3 năm trước đây cường thịnh mấy lần, ép tới không khí đều tại có chút rung động. Diệp Thu gặp qua chủ thượng. Diệp Thu lần nữa hành lễ, tư thái so tại thực cốt bộ lúc càng thêm cung kính, lưng cong đến thấp hơn, nhưng thủy chung duy trì một tia vừa đúng khoảng cách, cũng không lộ ra định nọ hèn mọn, cũng không bộc lộ nửa phần ngạo mạn, như là tinh chuẩn tính toán qua khắc độ. Hắc Phong chủ ánh mắt ở trên người hắn dừng lại chốc lát, màu đỏ tươi con ngươi có chút co vào, giống như đang thẩm vấn xem một kiện tinh vi đồ vật, không sai, ngắn ngủi 3 năm, ngươi quỷ khí lại ngưng luyện nhiều như vậy. Cốt quan phế vật kia không nhìn lầm người. Hắn đưa tay vung lên, một viên đen kịt ngọc giản như là sao trổi bay về phía Diệp Thu, ngọc giản mặt ngoài bỏ đầy vận mẹo phù văn, đây là quỷ điện bản nguyên tiên ghi lại tộc ta hạch tâm tu pháp, có thể giúp ngươi càng nhanh đột phá bình cảnh. Diệp Thu tiếp nhận ngọc giản trong ngay mắt, đầu ngón tay chuyển đến lạnh lẽo thấu xương, phảng phất chạm đến vạn niên huyền băng. Trên ngọc giản ám văn như con rết giống như lúc đích, thuận đầu ngón tay chui vào thức hải của hắn, mang theo một cô bá đạo ăn một lực. Đó là quỷ dị nhất tộc bản nguyên tâm pháp, lấy sinh hồn làm dẫn, lấy bản nguyên khí làm tuổi, tốc độ tu hành viễn siêu tiên đạo, nhưng cũng mang theo đủ để thôn vệ thần trí phản vệ chi lực, hơi không cẩn thận liền sẽ biến thành chỉ biết giết chóc quái vật. Trong lòng của hắn run lên, trên mặt lại lộ ra cuồng hỉ, hai tay đem ngọc giản nâng quá đỉnh đầu, thanh âm bởi vì kích động mà có chút phát run, tạ ơn chủ thượng ban ân, thuộc hạ tất không phụ kỳ vọng, vì ta tộc khai cương thác thổ. Hắc Phong chủ thỏa mãn gật gật đầu, trong con mắt màu đỏ tươi hiện lên một tia khen ngợi, chủ bộ vừa vặn có tòa bỏ trống phòng tu luyện, ngươi lại ở đây tu hành, đợi vững chắc cảnh giới, ta còn có chuyện quan trọng phân phó. Tiếp xuống ngàn năm, Diệp Thu liền tại chủ bộ trong phòng tu luyện bế quan. Phòng tu luyện do Thánh Sơn Hắc Thạch xây thành, bằng đá cứng rắn như kim cương. Trung ương khảm một khối to bằng đầu người xương tinh, có thể tự động hấp thu bốn bề rời rạc sinh hồn. Màu tím đen quỷ khí như thủy triều tràn vào trong cơ thể của hắn, cơ hồ muốn đem hắn bao phủ. Hắn mỗi ngày vận chuyển quỷ điện mặt ngoài tu vi tiến triển cực nhanh, màu tím đen quỷ khí cơ hồ ngưng là thực chất. Ngay cả Hắc Phong chủ ngẫu nhiên lấy thần niệm dò xét lúc, đều lộ ra không che giấu chút nào vẻ tán thành. Không người biết được, Diệp Thu sâu trong thức hải, hỗn độn khí chính bằng tốc độ kinh người phân tích lấy quỷ điện huyền bí, như là một cỗ máy móc tinh vi, đem bên trong thôn vệ sinh hồn pháp môn phá giải, gây dựng lại, chuyển hóa làm thôn vệ quỷ khí lực lượng. Viên kia xương tinh hấp thu sinh hồn, kỳ thực đều bị hắn lấy tịch diệt chi lực tinh hóa, tước đoạt trong đó hắn độc, đưa vào luân hồi. Mà hắn ngoại phóng quỷ khí, bất quá là hỗn độn khí mô phỏng ra giả tượng, nhìn như nồng đậm, kỳ thực trống rỗng, bên trong đã sớm bị hỗn độn cùng tịch diệt chi lực lấp đầy. Sáng sớm hôm đó, phòng tu luyện cửa đá ầm vang mở rộng, góp nhặt ngàn năm quỷ khí giống như thủy triều tuôn ra, lại tại chạm đến ngoại giới không khí trong nháy mắt lặng yên tiêu tán. Diệp Thu chậm rãi đi ra, áo bào đen không gió mà bay, quanh thân quỷ khí dù chưa tăng gọn, lại mang theo một loại phản phát quy chân nặng nề. Phản phất cùng bốn bề quỷ khí hòa làm một thể, lại phân biệt rõ ràng, thình lình đã là tiên đế viên mãn cảnh giới. Tốt, tốt, tốt. Hắc Phong chủ thanh âm từ không trung truyền đến, mang theo hiếm thấy hưng phấn. Hắn tự mình đáp xuống Diệp Thu trước mặt, dưới mũ trùm khỏe miệng vét ra một cái quỷ dị độ cong, lộ ra sắc nhọn rằng, ngàn năm liền đạt tiên đế viên mãn, ngươi quả nhiên là tộc ta trăm năm khó gặp kỳ tài. Cốt quan phế vật kia, ngược lại là đối đầu một sự kiện. Diệp Thu không mình hành lễ, tư thái vẫn như cũ khiêm tốn, toàn do chủ thượng bổ trọng, nếu không có chủ thượng ban thưởng quỷ điện thuộc hạ đoạn không thành tựu ngày hôm nay. Đi theo ta. Hắc Phong chủ quay người đi hướng chủ điện chỗ sâu, nơi đó có một tòa thông hướng dưới mặt đất cầu thang. Cầu thang do như bạch ngọc xương thú trải thành, hai bên khắc đầy quỷ dị đồ đằng, miêu tả lấy thôn phệ tinh thần, xé rách giới vực hình ảnh. Tản ra làm người sợ hãi uy áp, mỗi hướng phía dưới đi một bước, đều cảm giác thần hồn bị vô hình tay nắm chặt. Ta mang ngươi nhìn xem quỷ dị thế giới chân chính cách cục, để cho ngươi biết, ngươi tương lai có thể chạm đến độ cao. Dưới mặt đất đại điện so mặt đất chủ điện càng thêm rộng lớn, mái vòm như tinh không giống như thâm thúy. Trung ương lơ lửng một bức to lớn tinh đồ do vô số hồn hỏa kết nối mà thành, lóe ra u quang. Trên tinh đồ hiện đầy lít nha lít nhít điểm sáng, trong đó mấy vạn điểm sáng ghi chú bộ lạc vị trí. Mà 10 cái lớn nhất điểm sáng thì tản ra màu sắc khác nhau quỷ khí. Đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím, đen, trắng, bụi, đó là quỷ dị thập đại chủng tộc biểu tượng, mỗi một loại nhan sắc đều đại biểu cho một loại đặc biệt thôn phệ chi lực. Nhìn thấy không? Hắc Phong chủ chỉ hướng tinh đồ, thanh âm mang theo một tia ngạo nghễ. Quỷ thú nhất tộc chỉ là một trong số đó, mà giống người ta dạng này hình dạng người quỷ dị, tên là thực linh tộc là thập đại trong chủng tộc am hiểu nhất thôn phệ sinh hồn, luận chiến lực, vương vàng ba vị trí đầu. Chúng ta quỷ dị thế giới, tồn tại mấy vạn con bộ lạc. Ma quỷ thú, tồn tại mấy ngàn giống ta các loại hắc phong bộ như vậy đại bộ lạc. Ngón tay của hắn xẹt qua tinh đồ đỉnh, nơi đó có một tòa mơ hồ ngọn núi lớn ký, bị 10 loại màu sắc quỷ khí hòa quấn, thánh sơn phía trên, ở 10 vị thủy tổ, 5 vị cực đạo, 5 vị nửa bước cực đạo. Bọn hắn là tộc ta chân chính trụ cột, là có thể cùng chư thiên vạn giới cường giả chống lại tồn tại. Nghe vậy, Diệp Thu trong lòng rất là chấn kinh. Quỷ dị nhất tộc, lại tồn tại 5 vị tế đạo nhiều. Hắc Phong chủ thanh âm đột nhiên trầm thấp xuống, mang theo một tia không dễ dàng phát giác tham lam, trong con mắt màu đỏ tươi lóe ra dạ tâm, đáng tiếc, quỷ thú thủy tổ nhiều năm trước bị người chém giết, dẫn đến tộc ta tại Thánh Sơn quyền lên tiếng giảm lớn, tài nguyên phân phối đều muốn một người lùn. Bây giờ, Thánh Sơn vừa vặn thiếu một vị mới thủy tổ điền vào chỗ chống, hắn nhìn về phía Diệp Thu, trong con mắt màu đỏ tươi lóe ra trần trụi dụ hoặc. Ngươi cảm thấy, ta có tư cách vào ở Thánh Sơn sao? Diệp Thu trong lòng cười lạnh, trên mặt lại lộ ra cùng nhiệt, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái, chủ thượng tu vi sâu không lường được, sớm đã là tiên đế viên mãn đỉnh phong, khoảng cách nửa bước cực đạo chỉ có cách xa một bước, trở thành thủy tổ là chuyện sớm hay muộn. Thuộc hạ nguyện vì chủ thượng ra sức châu ngựa, dọn sạch hết thể chướng ngại. Nói hay lắm. Hát Phong chủ cười ha hả, tiếng cười tại trong đại điện quanh quẩn, chấn động đến hồn hỏa tinh đồ đều đang run rẩy. Nhưng muốn trở thành thủy tổ, nhất định phải hướng Thánh Sơn hiến tế đầy đủ sinh hồn, chứng minh giá trị của mình, để chủng tộc khác không lời nào để nói. Ta cần càng nhiều giới vực tọa độ, càng nhiều con ngồi, càng nhiều càng tốt. Ánh mắt của hắn trở nên sắc bén như lao, chăm chú nhìn Diệp Thu. Nhiệm vụ này, ta giao cho ngươi, ngươi dám tiếp sao? Diệp Thu ra vẻ chần chờ, cau mày, lộ ra vẻ lằng khó, thuộc hạ mặc dù nguyện vì chủ thượng phân ưu, muôn lần chết không chối từ, có thể thực cốt bộ trải qua trận này, chỉ còn không đến 100,000 binh lực, sợ khó gánh trách nhiệm này không đủ có đúng không? Hắc Phong chủ đưa tay vung lên, một viên lệnh bài màu vàng bay về phía Diệp Thu. Trên lệnh bài khắc lấy một đầu gào thét quỷ thú, miệng thú mở lớn, phảng phất muốn thôn phệ thiên địa, lệnh bài biên giới chạy xuôi màu vàng quỷ khí, cầm cái này, có thể điều khiển chủ bộ mấy triệu đại quân, cùng 30 vị tiên đế quỷ thú. Chỉ cần ngươi có thể vì ta tìm tới đầy đủ sinh hồn, tương lai Thánh Sơn phía trên, tất có ngươi một chỗ cắm rủi, ta Hắc Phong sẽ thành quỷ dị 10 vị thủy tổ một trong. Diệp Thu tiếp nhận lệnh bài, đầu ngón tay cảm nhận được lệnh bài truyền đến nóng rực lực lượng. Đó là có thể điều động chủ bộ tinh nhuệ quyền hạn tối cao, quỷ sóng khí động cường đại, cơ hồ muốn đốt bị thương hắn làn da. Hắn quỳ một chân trên đất, thanh âm mang theo kích động run rẩy, phản phất đã bị cái này hấp dẫn cực lớn choáng váng đầu óc, thuộc hạ tất là chủ thượng san bằng bản vực, hiến tế sinh hồn, dù là phấn thân bái cốt, cũng ở đây không chối từ. Hắc Phong chủ thỏa mãn vô vô bờ vai của hắn, lực đạo to lớn, cơ hồ muốn bóp nát xương cốt của hắn, đi thôi, ta tại Hắc Phong bộ chờ tin tức tốt của ngươi. Đừng để ta thất vọng. Chương 369, xâm lấn Hôn Nguyên, đảo mắt vạn năm. Chương 369, xâm lấn Hôn Nguyên, đảo mắt vạn năm. Nơi khởi nguồn trong hẻm núi, vạn năm thời gian trong tiếng chém giết lặng yên trôi qua. Vách đá bị quỷ khí cùng bản nguyên khí lặp đi lặp lại cọ rửa, sớm đã mất đi nguyên bản màu sắc, chỉ còn lại có sâu cạn không đồng nhất khe rãnh, giống ngưng kết vết máu. Diệp Thu đứng ở một khối bị quỷ khí ăn mòn biến thành màu đen trên đá lớn, áo bào đen tại liệp liệp trong cương phong rung động, cạnh góc chỗ mài ra tinh mịn một vạch nhỏ như sợi lông. Cốt văn đồ đằng ở trong tối màu tím bản nguyên khí bên trong như ẩn như hiện, lưu chuyển lên yêu dị ánh sáng. Hắn nhìn qua phía dưới rằng co chiến trường, khoe miệng ngậm lấy một tia không người phát giác cười lạnh. Đáy mắt chỗ sâu, hỗn độn khí cùng tịch diệt chi lực đã lắng động đến như là vạn cổ hà đàm. Mấy triệu quỷ thú đại quân như thủy triều màu đen giống như tuân hướng màn sáng trận pháp, giang nanh cùng lợi chảo ở trong tối ánh sáng bên trong lấp lóe, lại bị cửu tòa tuyệt thần trận ngăn tại nguyên địa. Trên màn sáng tịch diệt chi lực mỗi một lần lấp lóe, đều giống như một đạo thiểm điện màu vàng, lấy ngàn mà tính quỷ thú tại cường quang bên trong hóa thành cho bụi, ngay cả một tia xương vụn cũng không lưu lại. Mà màn sáng sau tiên đạo tu sĩ cũng cần không ngừng rót vào bản nguyên khí duy trì trận pháp, từng cái sắc mặt trắng bệnh, tiên nguyên tiêu hao rất lớn. Song phương lâm vào dài dằng dặc tiêu hao, đây chính là Diệp Thu muốn, cũng không có thể làm cho quỷ thú toàn quân bị diệt, gãy mất Hắc Phong chủ cánh tay, cũng không thể để tiên đạo lực lượng sụp đổ, mất kiềm chế thể đánh bạc. Chỉ có để trận chiến tranh này giống đao cùn cắt thịt giống như tiếp tục kéo dài, mới có thể mức độ lớn nhất suy yếu Hắc Phong chủ thực lực, đồng thời vì chính mình tranh thủ đầy đủ thời gian. Diệp thủ lĩnh, cánh trái sắp không chịu được nữa, một đầu gãy mất sừng tiên đế quỷ thú gào thét vào tới. Cánh tay trái của nó đã bị tịch diệt chi lực tiêu đốt hầu như không còn, lộ ra sâm bạch mảnh xương bên trên còn dính lấy chưa tận đen xám. Diệp Thu liếc nhìn bên trái, chỉ gặp ba tên Hỗn Nguyên Tông tiên đế chính mượn trận pháp kiểm hộ, như ba đạo tia chớp màu trắng, chém giết vài đầu cao dài quỷ thú. Ngạnh sinh sinh xé mở một đạo lỗ hổng, mắt thấy là phải mở rộng chiến quả. Phế vật! Diệp Thu quát chói hai một tiếng, dao găm vung ra màu tím đen quỷ khí. Khí kinh như độc xà thổ tín, nhìn như muốn bổ sung lỗ hổng, kỳ thực lưỡi đao gió có chút bị lệch. Cố ý để một tên tiên đạo tu sĩ bắt lấy khe hở xông ra trùng đây, thẳng đến hậu phương đê dài quỷ thú. Điểm ấy chàng diện nhỏ đều không nổi, lưu ngươi làm gì dùng? Hắn một cước sẽ đoạn sừng quỷ thú gạt ngã trên mặt đất, dưới chân nham thạch tướng thanh vỡ vụn. Trong mắt ngang ngược vừa đúng, đủ để chấn nhiếp trung quanh quỷ thú. Lại tại quay người lúc, đầu ngón tay bắn ra một sợi vải không thể xem xét tịch diệt chi lực, như là một cây châm nhỏ, lặng yên không một tiếng động giải quyết hai tên ý đồ quân sau đánh lén quỷ thú. Đó là Hắc Phong chủ xếp vào ở trong quân nhang tuyến, sớm đã đối với hắn chỉ huy trong lòng còn có lo nghĩ. Dạng này tiết mục tại vạn năm bên trong lặp lại vô số lần. Diệp Thu khi thì chỉ huy không thỏa đáng để quỷ thú tại trận pháp chỗ bạc được tổn binh hào tướng, khi thì ngăn cơn sóng dữ bắt lấy chiến cơ bắt được mấy tên tiên đạo tu sĩ y tế ổn định quân tâm. Mỗi một lần sai lầm đều tinh chuẩn diệt trừ đối với hắn có dị tâm quỷ thú. Mỗi một lần thắng lợi đều vừa đúng để Hắc Phong chủ nhìn thấy hy vọng coi là nắm chắc thắng lợi trong tay. Từ đó càng thêm tín nhiệm hắn vị này tướng tài đắc lực. Ngày hôm đó hoàng hôn, Diệp Thu áp lấy 10 tên bị cốt liên khóa lại tiên đạo tiên đế trở lại Hắc Phong bộ. Những này tiên đế từng cái khí tức bề bại, tiên nguyên bị quỷ tức chết chết áp chế. Sắc mặt xám xịt, chỉ có trong mắt còn đốt ngọn lửa bất khuất, khắp khuôn mặt là khuất nhục cùng phẫn nộ. Cầm đầu chính là Hỗn Nguyên đại thế giới chấp pháp trưởng lão, hắn ngày xưa áo trắng như tuyết, tiên phong đạo cốt. Bây giờ lại quần áo tả tơi, tóc mai nhuốm máu, tổn hại áo bào bên dưới lộ ra tung hoành vết thương. Nhìn về phía Diệp Thu ánh mắt như là tôi được bằng, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Chủ thượng, thuộc hạ may mắn không làm được bệnh, bắt được Thanh Lam đại thế giới chấp pháp trưởng lão một nhóm. Diệp Thu quỳ một chân trên đất. Cốt Liên lôi kéo mặt đất thanh âm tại trống trải trong đại điện đặc biệt chói tai, cùng hắn thanh âm trầm ổn hình thành quỷ dị so sánh. Hắc Phong chủ ngồi tại bạch cốt trên vương tọa, trong con mắt màu đỏ tươi hiện lên tham lam và mang, lại hiếm thấy từ trên vương tọa đứng lên. Cái này vạn năm bên trong, Diệp Thu đã cho hắn dâng lên 17 vị tiên đế. Mỗi một vị đều bị hắn rút ra thần hồn, luyện hóa thành tăng cao tu vi chất dinh dưỡng, trợ hắn đột phá nửa bước tế đạo chi cảnh. Tốt, tốt. Hắc Phong chủ bước nhanh đi xuống vương tọa, màu đen áo choàng tại sau lưng giơ lên. Màu đỏ tươi ánh mắt đảo qua những cái kia tiên đạo tiên đế, như là dò xét hiếm thấy chất bảo, trong giọng nói mang theo không đè nén được hưng phấn, chấp pháp trưởng lão. Bản tôn ngược lại là nghe nói qua danh hào của ngươi. Nghe nói ngươi nắm giữ lấy Hỗn Nguyên đại thế giới bản nguyên tọa độ, chỉ cần ngươi chịu hiến tế thần hồn, sẽ ngồi đánh dấu dâng ra, bản tôn có thể tha cho ngươi tộc nhân không chết, như thế nào? Chấp pháp trưởng lão đông nhiên ngẩng đầu, xì ra một búng máu, bọt máu rơi vào băng lãnh cốt địa bên trên, tràn ra một đóa thê lương hoa, yêu tặc mơ tưởng. Ta Hỗn Nguyên tu sĩ, tranh tranh thiết cốt, thà chết chứ không chịu khuất phục. Hắc Phong chủ không những không giận mà còn cười, trong tiếng cười mang theo tàn nhẫn quái ý, nhìn về phía Diệp Thu ánh mắt càng hài lòng. Diệp Thu, ngươi luôn có thể cho bản tôn mang đến kinh hỉ. Cái này mười tên tiên đế, nhất là vị này chấp pháp trưởng lão, đủ để cho bản tôn thực linh đại pháp tiến thêm một bước, đột phá tới nửa bước tế đạo. Hắn vô Diệp Thu bả bay, lực đạo so dị vãng càng nặng, cơ hồ muốn đem xương cốt của hắn bóp nát. Cái này vạn năm ngươi tổn thất 7 vị tiên đế quỷ thú, tuy có hao tổn, nhưng bắt được con mồi viễn siêu mong muốn. Thánh Sơn bên kia đã truyền đến lời khen, nói ngươi là tộc ta trăm năm khó gặp tướng tài, so cốt quan phế vật kia mạnh lên gấp trăm lần. Diệp Thu cúi đầu xuống, che giấu đáy mắt chợt lóe lên lanh ý, cái kia 7 vị tiên đế quỷ thú đều là Hắc Phong chủ tâm phúc, từng cái đối với hắn sai lầm trong lòng còn có lo nghĩ, ba phen mới bận muốn tại Hắc Phong chủ trước mặt bàn lộng thị phi. Hắn cố ý tại mấy lần mấu chốt trong chiến dịch phán đoán sai lầm đem bọn hắn dẫn vào tiên đạo bẫy bẫy dập, lại dùng tịch diệt chi lực ngụy trang thành tiên đạo cách làm, đã trừ họa lớn trong lòng. Lại để cho Hắc Phong chủ tưởng lầm là bình thường chiến lược hao tổn, sẽ chỉ càng thêm nể trọng hắn. Là chủ thượng phân ưu, là thuộc hạ bản phận. Diệp Thu thanh âm mang theo vừa đúng kiêm tốn, thậm chí có chút không người. Chỉ là gần nhất nơi khởi nguồn tiên đạo tu sĩ tựa hồ càng ngày càng nhiều. Hỗn Nguyên đại thế giới cùng Thanh Lam đại thế giới giống như là đã đặt thành liên minh, lẫn nhau hô ứng, phối hợp càng ăn ý còn như vậy rông dài, ta bộ tổn thất sợ là sẽ phải càng lớn, còn xin chủ thượng định đoạt. Hắc Phong chủ sắc mặt chìm, trong con mắt màu đỏ tươi hiện lên một tia hung ác nham hiểm, quanh thân quỷ khí cuồn cuộn đứng lên, liên minh. Một đám dê đợi làm thì thôi, coi như báo đoàn, cũng không cải biến được bị thôn vệ vận mệnh. Hắn quay người đi hướng vương tọa, bộ pháp bên trong mang theo không thể nghi ngờ ngạ mạn. Bản tôn đã hướng Thánh Sơn xin mời điều khiển 3 vị tiên đế viên mãn đỉnh phong quỷ thú, tháng sau liền đến. Đến lúc đó, nhất định phải đem những cái kia tiên đạo tạm toái nổ tận gốc, để bọn hắn biết ta quỷ thú nhất tộc lợi hại. Diệp Thu trong lòng run lên, trên mặt lại lộ ra cuồng hỉ, trong mắt phảng phất giấy lên hỏa diễm, chủ thượng anh minh. Có tiên đế viên mãn đỉnh phong đại nhân tương trợ, lo gì không thắng. Thuộc hạ ổn thỏa toàn lực phối hợp, vì ta tộc dọn sạch chướng ngại. Hắn biết, khảo nghiệm chân chính muốn tới. Tiên đế viên mãn đỉnh phong quỷ thú chiến lực viễn siêu phổ thông tiên đế, hơi không cẩn thận sẽ bị bại lộ thân phận, và năm qua bố cục đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đi ra đại điện lúc, bóng đêm càng thâm. Màu tím đen trên màn trời, tinh thần ảm đạm, vạn cốt tháp hình dáng tại trong tầng mây như ẩn như hiện. Cốt linh thanh âm so vạn năm trước càng gấp gáp hơn, đinh đinh đàng đàng. Giống như là đang thúc giục gấp rút lấy cái gì, lại như là vong hồn kêu rên. Diệp Thu đi vào giam giữ tiên đạo tu sĩ lao tù bên ngoài, cốt lao do Thánh Sơn hắc thạch xây thành, cứng rắn không gì sánh được. Phía trên khắc đầy áp chế tiên nguyên phù văn. Phù văn lóe ra màu đen sẫm ánh sáng, đem tiên khí một mực khóa ở trong đó. Diệp Thu, người tên phản đồ này, nhân tộc bại hoại. Chấp pháp trưởng lão nhìn thấy thân ảnh của hắn, trong mắt phun ra lửa giận, thanh âm khàn giọng lại mang theo quyết tuyệt. Ngươi có biết ngươi trợ chủ vi ngược, sẽ để cho bao nhiêu sinh linh đổ thán? Hôn nguyên đại thế giới mấy chục ước sinh dân đều sẽ bởi vì ngươi mà lâm vào thủy hỏa. Diệp Thu tựa ở cửa nhà lao bên ngoài, đầu ngón tay vô ý thức đập vách đá, phát ra tiếng vang trầm nặng, cùng trong lao gầm thét hình thành so sánh. Sinh linh đồ thán, thanh âm của hắn rất nhẹ, mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi mệnh, phảng phất gánh chịu vạn năm trọng lượng. Tại lần này nguyên chi địa, còn sống bản thân liền là tội nghiệt. Ngươi cho rằng các ngươi hy sinh là thật hy sinh? Ngươi cho rằng những này quỷ thú gào thét là thật gào thét? Chấp pháp trưởng lão sững sờ, bị hắn trong lời nói quỷ dị ý vị làm cho không nghĩ ra, ngươi có ý tứ gì? Diệp Thu không có trả lời, quay người rời đi. Ánh trăng xuyên thấu qua cốt lao khe hở chiếu bảo, chiếu sáng hắn dưới hắc bảo màu ám kim vân ký. Nơi này bây giờ là thế giới mô phỏng, nơi này hết thảy sinh tử, bất quá là số liệu lưu truyền, là một trận thiết kế tỉ mỉ thôi diễn. Hắn cần không phải giết chóc, mà là quyền lực, là có thể tiếp xúc đến quỷ dị nhất tộc hạch tâm cơ mật quyền lực, là có thể tìm tới kia cái gọi là cực đạo chi cảnh chân tướng chìa khóa. Tháng tiếp, ba tên tiên đế viên mãn đỉnh phong quỷ thú đúng hạn mà tới. Bọn hắn thân hình khôi ngô, trường cao ngàn trượng, trên cốt giáp chạy xuôi màu ám kim quỷ khí, mỗi một lần hô hấp đều để không khí rung động, mặt đất tùy theo rất nhỏ lắc lư, không gian chung quanh đều phảng phất bị bóp méo. Diệp Thu cùng đi bọn hắn đi vào nơi khởi nguồn, nhìn xem bọn hắn tùy tiện xé rách màn sáng trận pháp, như vào chỗ không người. Trong lòng còi báo động đại tác, nhưng như cũ bất động thanh sắc chỉ huy quỷ thú phối hợp. Bất quá là chút sâu kiến, cần gì chủ thượng huy động nhân lực. Cầm đầu tiên đế viên mãn đỉnh phong quỷ thú khinh thường liếc qua tán loạn tiên đạo tu sĩ, quanh thân quỷ hóa khí là lợi trảo. Trong nháy mắt bóp nát một tên Hỗn Nguyên tông tiên đế đầu lâu, máu tươi cùng óc rơi xuống nước trên mặt đất, bị quỷ khí trong nháy mắt thôn vệ. Diệp Thu hợp thời xông lên trước, dao găm tinh chuẩn đâm thủng một tên khác tiên đạo tu sĩ lồng ngực. Màu tím đen quỷ khí bao vây lấy đối phương thần hồn, khiến cho không cách nào tự bạo, cung kính đưa tới nửa bước cực đạo quỷ thú trước mặt, đại nhân mời xem, này tu sĩ trong thần hồn cất giấu hỗn nguyên đại thế giới phòng ngự bố phòng đồ, có lẽ đối với tộc ta đến tiếp sau tiến quân hữu dụng. Cái kia quỷ thú tiếp nhận thần hồn, trong con mắt màu đỏ tươi hiện lên một tia khen ngợi, ngữ khí hòa hoãn một chút, ngươi ngược lại là sẽ làm sự tình, so hắc phong tên kia thất thời. Chờ bắt lại hỗn nguyên đại thế giới, bản tôn sẽ ở Thánh Sơn vì ngươi nói tốt vài câu, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Diệp Thu không người tạ ơn, đáy mắt lại lướt qua một tia lanh quang.